Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tà thần giáo đoàn, kích hoạt nhân sinh mô phỏng hệ thống. Hiện tại là Vân Hải thành phố tin cuối ngày. Ngày gần đây, có không rõ Tà thần giáo đoàn ở trong thành phố hoạt động. Đặc biệt cục tại đây nhắc nhở rộng lớn thị dân, gặp phải nguy hiểm không nên hoảng loạn, hẳn kịp thời bấm đặc biệt cục điện thoại tiến hành báo cáo. Cố Thanh chân mày không khỏi nhíu lại. Tà thần giáo đoàn, đây cũng không phải là một cái tuyệt vời tự nhãn. Xuyên việt đến thời gian 23 năm, hắn đã sớm minh bạch cái thế giới này tính nguy hiểm. Trong thành phố, có các loại các dạng quỷ quái tác loạn. Thành thị ra, còn chiếm cứ vô số khủng bố ma vật. Mà nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật, chính là những này Tà thần giáo đoàn rồi. Bọn hắn không hề có nhân tính, thường lấy người sống tế tự, cố gắng triệu hoán tà thần quyến thuộc. Có thể nói, nhưng phàm là Tà thần giáo đoàn xuất hiện địa phương, nhất định sẽ phát sinh trọng đại tai họa. Cũng may, nhân loại của thế giới này có thể trở thành giác tỉnh giả, nắm giữ đối kháng quỷ quái cùng ma vật lực lượng. Phía chính phủ thành lập đặc biệt cục, bên trong liền tất cả đều là cường đại giác tỉnh giả. Trừ chỗ đó ra, còn có dân gian giác tỉnh giả, trở thành thợ săn tiền thưởng, chuyên môn săn giết du đãng tại trong thành phố quỷ quái. Thậm chí còn có cường giả xây dựng săn ma đoàn, đi tới giã ngoại đi săn giết ma vật. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh ở cái thế giới này sinh tồn thời gian 23 năm, từ đầu đến cuối không thể giác tỉnh. Đến bây giờ đều vẫn chỉ là một cái người bình thường. May mắn chính là, với tư cách một cái người bình thường, hắn đây 23 năm cũng không có gặp được cái gì trọng đại nguy hiểm. Chỉ là lần này, lại có Tà thần giáo đoàn bước vào Vân Hải thành phố, để cho Cố Thanh đánh hơi được một tia nguy cơ. Dù sao Tà thần giáo đoàn tính nguy hiểm, cần phải so sánh quỷ quái hàng ngũ lớn hơn nhiều. Nếu mà tình huống nghiêm trọng, toàn bộ Vân Hải thành phố cũng có thể sẽ gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích. Thật ở trong đó Cố Thanh, tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi may mắn ở tại khó. Về phần ma vật, chỉ cần không sợ trường từ đi tới thành thị ra khu hoang dã, liền căn bản không gặp được. Thắt TV. Cố Thanh thở ra một hơi dài. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến ta đi. Với tư cách một cái người bình thường, rất nhiều chuyện hắn căn bản không có thay đổi lực lượng. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tùy theo thiên mệnh. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang dội tiếng gõ cửa. Gõ gõ. Cố Thanh đột nhiên giật mình một cái. Không thể nào. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ rưỡi tối. Ai có thể tại thời gian này tới tìm hắn? Ngay tại Cố Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Tiểu cô A, có ở nhà không? Ta là bên cạnh chị dâu ngươi. Nghe được thanh âm này, Cố Thanh xách theo tâm mới xem như thoáng thả xuống. Bên cạnh Vương Vĩ Mộ, Cố Thanh vẫn là biết, là một người mang kính mắt, nho nhã lịch sự nam nhân. Hắn lao bả Vi Linh Linh, Cố Thanh cũng đã gặp mấy lần. Là một cái bộ dạng thủy mị dư âm bà chủ gia đình. Đứng dậy đi đến trước cửa, xuyên thấu qua môn kính nhìn nhìn, bên ngoài quả nhiên chính là Vi Linh Linh. Cố Thanh mở cửa, nói, chị dâu, ngươi đây là? Vi Linh Linh cười nói, tiểu cố, ngươi còn chưa ăn cơm nữa đi, vừa vặn chúng ta hôm nay nấu thịt hơi nhiều, cũng không ăn hết, cái này không cho ngươi đưa một bát qua đây. Cố Thanh nhìn thấy, Vi Linh Linh trong tay còn bưng một đại chén thịt kho tàu. Đỏ bừng, lấp lánh, run lẩy bẩy. Sắc trạch kim hoàng, mập mà không ngán. Một cổ xông vào mũi mùi thơm, chui vào Cố Thanh lỗ mũi, khiến hắn ngón trỏ mở rộng ra, miệng lưỡi sinh tân. Thật thơm a. Vi Linh Linh cười càng vui vẻ hơn rồi, đem thịt kho tàu đưa cho Cố Thanh. Nói, ngươi đưa đến cũng có đoạn thời gian, vẫn không có hưởng qua chị dâu chủ nghệ đi. Cố Thanh vừa muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên vang dội một cái thanh âm. Đinh. Kiểm tra đến tà thần khí tức, nhân sinh mô phỏng hệ thống kích hoạt. Cố Thanh sửng sốt một chút. Bên kia Vi Linh Linh đã đem thịnh mãn thịt kho chén đẩy vào trong tay của hắn. Nhất định phải nhân lúc nóng ăn a, lại coi như ăn không ngon. Lời khách khí đừng nói là rồi, ngươi Vương ca vẫn chờ ta đây, chị dâu đi về trước a. Cố Thanh một mực chờ Vi Linh Linh rời khỏi, mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Liên vội vàng trở lại bên trong nhà, trước tiên đem thịt kho tàu để lên bàn. Sau đó lập tức đóng kỹ các cửa, cẩn thận kiểm tra bốn phía một cái. Hệ thống kích hoạt cố nhiên là chuyện tốt, có thể tà thần khí tức càng thêm đại biểu nguy hiểm. Cố Thanh bình phục một hồi tâm tình, ngồi ở trên cái băng, cẩn thận kêu một hồi. Hệ thống, chỉ thấy thị giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái giả tưởng bảng. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, linh giai. Mô phỏng điểm, không. Tích phân, không. Có thể chọn thế giới, không có. Cố Thanh cảm thấy mình hô hấp đều biến nặng. Với tư cách xuyên việt giả, bình thường hơn 20 năm, kim thủ chỉ rốt cuộc xuất hiện. Hệ thống, ngươi có tác dụng gì, còn có kia tà thần khí tức là ý gì? Sau một khắc, một cổ tin tức lưu tràn vào Cố Thanh đại não. Thật giống như thao tác sách hướng dẫn một dạng. Trong nháy mắt để cho hắn minh bạch mình cái hệ thống này tác dụng. Nói đơn giản, cái hệ thống này kỳ thực càng giống như là một cái bản văn nhân sinh máy mô phỏng. Có thể vì Cố Thanh sinh thành một bộ thế thân, bước vào thế giới khác bên trong, mô phỏng cả đời. Chờ tử vong một khắc này, chính là kết thúc. Tại thế thân khi còn sống sau khi kết thúc, hệ thống sẽ cho ra đánh giá. Đánh giá càng cao, thu được tích phân lại càng cao. Tích phân có thể dùng để trao đổi thế thân nơi có tất cả. Thì như tri thức, kỹ năng, huyết thống, võ công, dị năng chờ một chút. Thế giới chia làm phổ thông thế giới, sơ cấp thế giới, trung cấp thế giới, cao cấp thế giới. Phổ thông thế giới là không có siêu phàm lực lượng. Cố Thanh mỗi tuần có thể miễn phí bước vào một lần. Mà từ sơ cấp thế giới bắt đầu, liền cần hao tốn mô phỏng mở ra mở rồi. Sơ cấp thế giới mở ra một lần, cần 1000 mô phỏng điểm. Trung cấp thế giới mở ra một lần, cần 10000 mô phỏng điểm. Cao cấp thế giới mở ra một lần, cần 100000 mô phỏng điểm. Cố Thanh vừa mới tiêu hóa xong những tin tức này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Thu được tân thủ gói quà lớn, phải chấp nhận. Cố Thanh, nhận. Thu được ngẫu nhiên thế giới đẳng cấp nhân sinh mô phỏng số lần 1. Chương 2, Thiên Phú rút thẻ, mở ra cuộc sống mới. Thu được ngẫu nhiên thế giới đẳng cấp nhân sinh mô phỏng số lần 1. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe. Ngẫu nhiên thế giới đẳng cấp. nếu như có thể ngẫu nhiên đến cao cấp thế giới, kia hắn coi như phát đạt. Màn hình giả lập xuất hiện, phía trên chỉ có một cái nút. Cố Thanh cờ lật mở bắt đầu ngẫu nhiên, rút ra thế giới là sơ cấp quốc thuật thế giới. Cố Thanh nhất thời thật giống như quả cầu già xì hơi một dạng. Tân thủ gói quà lớn phụ tặng ngẫu nhiên thế giới đẳng cấp, vậy mà vừa vặn chỉ rút ra đến một cái sơ cấp thế giới. Thở dài một tiếng, mình quả nhiên vẫn là cái kia phi tù. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Dựa theo hệ thống quy tắc, đang xác định thế giới sau đó, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 10 tấm thiên phú thẻ. Cố Thanh có thể ở tại trung tuyển chọn 3 tấm. Với tư cách mình thế thân thiên phú, đây là nhất cực kỳ trọng yếu. Nắm giữ như thế nào thiên phú, có thể quyết định thế thân vận mệnh. Cố Thanh ấn vào rút thẻ, chỉ thấy 10 tấm thẻ xuất hiện tại trước mặt. Màu trắng khai thai chi quang, mới bắt đầu có thể dùng thuộc tính điểm 1. Màu trắng người dựa áo vàng, gia cảnh lớn hơn 10 thời điểm, mị lực 3. Màu lục võ đạo thế gia, thể chất 5, trí lực 5, gia cảnh 1. Màu trắng sủng vật đại sư, sủng vật sẽ không ngoài ý tử vong. Màu trắng 40 chứng trạng, 40 tuổi thì trí lực 2. Màu lam quyền cước tuyệt vời, thể chất 10, tu luyện công phu quyền cước có thể được cực lớn gia tăng. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng đầu đậu mặt, bị lực 1. Màu trắng vẽ đẹp chân ái, đề thăng cùng đồng tính lùi tới tỷ lệ. Màu trắng tiểu sa di, đề thăng gia nhập Phật môn tỷ lệ. Đây 10 tấm thẻ chính là Cố Thanh có thể lựa chọn thiên phú. Phía trước đánh dấu là thiên phú đẳng cấp. Từ thấp nhất màu trắng, theo thứ tự chia ra làm màu lục, màu lam, màu tím, màu cam, màu đỏ. Phía sau là thiên phú danh tự, mà dấu ngoặc bên trong chính là thiên phú có khả năng mang theo hiệu quả. Khiến Cố Thanh cảm thấy vui mừng là, lần này rút ra thiên phú thẻ bên trong, lại có một tấm màu cam thiên phú thẻ. Đây chính là gần với màu đỏ cao cấp thiên phú. Căn bản không có cần thiết chọn, Cố Thanh trực tiếp điểm trúng 3 cái thiên phú. Màu lục võ đạo thế gia, màu lam quyền cước tuyệt vời, màu cam trạm tình chứng đạo. Chọn xong thiên phú sau đó, giao diện lần nữa thay thế. Lần này là điều chỉnh mới bắt đầu thuộc tính. Chí lực, thể chất, mị lực, gia cảnh, vận khí. Mới bắt đầu thuộc tính tổng cộng chỉ có 5 cái. Trong đó trí lực bao hàm trí tuệ, tinh thần lực, tư duy logic, nội tính chờ một chút thuộc tính. Thể chất bao hàm tố chất thân thể, sức khỏe tình trạng, vận động thiên phú, tư chất tu luyện chờ một chút thuộc tính. Mị lực ngoại trừ có thể tăng cường đối với người khác phái hấp dẫn ra, còn có thể tăng cường người khác đối với mình tin cậy trình độ. Nếu mà đem mị lực thuộc tính tăng thêm vào một cái rất cao trình độ, thậm chí có thể bằng vào mị lực cá nhân, thiết lập giáo hội, phát triển tín đồ. Gia cảnh chính là thế thân nơi giáng sinh ở gia đình cảnh ngộ, gia cảnh càng cao, sinh hoạt tự nhiên càng đãi ngộ. Nếu như tăng thêm vào một cái rất cao trình độ, thậm chí có khả năng sinh ra ở đế vương gia. Vận khí cũng có thể lý giải thành khí vận. Nếu mà tăng thêm vào rất cao trình độ, như vậy sạch vách đá gặp phải truyền công lão nhân, tẩu hỏa nhập ma lại mở ra lối riêng, tu vi càng sâu, trong chiếc nhẫn ở một cái linh hồn thể lao ra ra, nhặt được chai nhỏ có thể thai nén thúc đẩy sinh trưởng dược liệu linh dịch, đi leo núi gặp phải cửu long kéo quan tài. Chờ một chút sự tình, đều đem có khả năng phát sinh. Cố Thanh mới bắt đầu thuộc tính điểm, tổng cộng chỉ có 20 điểm. Cân nhắc chốc lát, Cố Thanh phân phối xong rồi mình thuộc tính điểm. Chí lực, 1, thiên phú thêm 20. Thể chất, 1, thiên phú thêm 30. Mị lực, 0. Gia cảnh, 1, thiên phú thêm 1. Vật khí, 17, thiên phú thêm 10. Cố Thanh Thanh này cũng coi là xì phé rồi. Hắn cũng không có quên, trước hệ thống nhắc nhở có tà thần khí tức xuất hiện. Cho nên lần này, dự tính của hắn dốc toàn lực, trực tiếp vứt bỏ khác, đem tất cả thuộc tính điểm toàn bộ tăng thêm vào rồi vận khí phía trên. Ngược lại 3 tấm thiên phú thẻ đã giao cho Cố Thanh thế thân không ít trí lực cùng thể lực. Đầy đủ dùng. Về phần mị lực, Cố Thanh đều tính toán trạng tình chứng đạo rồi, còn phải mị lực làm gì? Tăng thêm xong thuộc tính sau đó, phía dưới xuất hiện tân tuyển hạng. Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh không chút do dự ấn vào đi lên. Chỉ thấy trước mắt hình ảnh biến đổi. Đây là một tòa ở nông thôn thổ nhà ngói. Hướng theo một tiếng to gió khóc, một cái con mới sinh cất tiếng khóc chào đời. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái nam hải. Nhật nguyệt lưu chuyển, tinh thần biến đổi. Cố Thanh cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng thay đổi. 1 tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở nông thôn. 2 tuổi, không khí rất mới mẻ, sinh hoạt rất khỏe mạnh. 3 tuổi, ngươi thường xuyên nhìn thấy phụ thân ở trong sân đánh quyền. 4 tuổi, ngươi so sánh bạn cùng lứa tuổi đều càng thêm thông minh, phụ mẫu cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. 5 tuổi, ngươi quấn quýt lấy phụ thân giáo sư công phu, phụ thân không thể làm gì khác hơn là để ngươi trước tiên từ lúc nấu gân cốt bắt đầu. Trong nháy mắt, Cố Thanh thế thân đã đang cái thế giới này trong đó sinh sống thời gian 5 năm. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Thanh cũng một mực sử dụng thượng đế thị giác, tiến hành quan sát. Trong lúc ở chỗ này, Cố Thanh có thể tùy ý điều chỉnh thời gian trôi qua. Nhanh nhất có thể đạt đến thực tế 1 giây đồng hồ, thế thân cả 5 trình độ. Đương nhiên, Cố Thanh cũng có thể đem thời gian trôi qua điều chỉnh thành bình thường, sau đó tự mình bước vào thế thân thể nội. Đi trải nghiệm cái này không cùng thế giới phong tình. Chương 3, Hóa Kình tông sư, tổ truyền đan dược. 6 tuổi, người bên trên một người bình thường nông thôn tiểu học, bởi vì tướng mạo hung ác, thường xuyên hù dọa khóc tiểu bằng hữu. 7 tuổi, ngươi thu được học sinh 3 tốt giấy khen. 8 tuổi, phụ thân cảm thán thiên phú của ngươi, tự nhận đã không có gì đồ vật có thể giảng dạy cho ngươi. 9 tuổi, mấy năm nay ngươi kiên trì tu luyện ra truyền công phu thông bối quyền, thể trạng cường tráng, tướng mạo hung ác, hoàn toàn không giống 9 tuổi hài đồng, trong trường học đồng học đều sơ với ngươi. 10 tuổi, thành công bước vào minh kình, tại một lần trường học ý dịm trong sự kiện vì bạn học xuất đầu, kết quả đem người đả thương, phụ mẫu bồi thường khoản lớn tiền thuốc thang, để cho vốn cũng không giàu có gia đình liên tiếp gặp tai nạn. 11 tuổi, tâm ban đầu ngươi không thay đổi, tại một lần dám làm việc nghĩa thì, bất ngờ làm quen một cái lao đầu. Hắn quyết định thu ngươi làm đồ. Đang lúc này, Cố Thanh xuất hiện trước mặt một cái tuyển hạng. Mời lựa chọn, tiếp nhận bái sư hoặc cự tuyệt bái sư. Tại mô phỏng nhân sinh thời điểm, gặp phải trọng yếu lối rẽ, liền cần Cố Thanh tự mình đến lựa chọn phương hướng. Bất quá lần này lựa chọn, căn bản không cần suy nghĩ. Đương nhiên muốn bái sư a. 12 tuổi, thân là võ lâm ngôi sao sáng Hồng Hướng Dương Quan môn đệ tử, gần thời gian 1 năm liền cho thấy siêu cường luyện võ thiên phú, tại chúng đệ tử bên trong, bộc lộ tài năng. 13 tuổi, nỗ lực tu luyện. 14 tuổi, nỗ lực tu luyện. 15 tuổi, Hồng Hướng Dương cố ý đem chính mình cháu gái giới thiệu cho ngươi, có thể tướng mạo của ngươi quá mức hung ác, luôn là đem nàng hù dọa khóc. 16 tuổi, bước vào Minh Kình đỉnh phong, Hồng Hướng Dương bắt đầu chuyển thụ ngươi đột phá ám kình kỹ xảo, ngươi hồng quyền tu luyện gặp phải bình cảnh, ngươi có vẻ hơi phiền não. 17 tuổi, ngươi quyết định du lịch buông lòng tâm tình, đang bỏ núi thời điểm rơi xuống khe núi, gặp phải một gốc kỳ quái thực vật, phía trên chỉ có một quả đỏ bừng quả thực, ngươi đem hái cũng ăn hết. 18 tuổi, ngươi đã thành công đột phá ám kình, cũng tự học xong tất cả đại học chương trình học. Ngươi quyết định rời khỏi sư phụ, ra ngoài lịch luyện. 19 tuổi, mẫu thân bệnh nặng, vừa vận chuyển gia đình lần nữa sắp phá nát, phụ thân không có tiền chữa trị, ngươi quyết định mình kiếm tiền. Cố Thanh trước mặt xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Mời lựa chọn, đi làm kiếm tiền ở trong lòng đất hắc quyền kiếm tiền. Cố Thanh cau mày nói, ta một cái ám kình cao thủ, ngươi để cho ta đi làm kiếm tiền. Đương nhiên phải đi đánh trong lòng đất hắc quyền. 20 tuổi, ngươi tại địa bên dưới sàn boxing trăm trận trăm thắng, thắng được lượng lớn tiền tài. 21 tuổi, mẫu thân bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt, cuối cùng rời khỏi nhân thế. 22 tuổi, hồng quyền tu luyện tới cảnh giới đại thành, gặp phải bị truy sát cao thủ võ lâm, đối phương trước khi chết đem kim trùng cháo truyền thụ cho ngươi, ngươi bắt đầu tu luyện kim trùng cháo. 23 tuổi, sàn boxing lão bản để ngươi đánh giả quyền, ngươi không đồng ý, sau đó gặp phải ám sát, ngươi dưới cơn nóng giận đem toàn bộ trong lòng đất hắc quyền nổ tận gốc. 24 tuổi, nguyên lai chỗ kia trong lòng đất hắc quyền là thuộc về Giang tỉnh Lý gia sản nghiệp. Sư phụ để ngươi đi nói xin lỗi, ngươi không đồng ý, vì tránh cho liên lụy sư phụ, ngươi phản bội sư môn, cùng sư huynh đệ cắt bào đoạn nghĩa. 25 tuổi, Giang tỉnh Lý gia năng lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi, đây cả năm ngươi đều đang tránh né truy sát, cũng thành công đến ám kình đỉnh phong. 26 tuổi, hướng theo đi sâu vào giải, ngươi phát hiện Lý gia tựa hồ cùng phụ thân ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mời lựa chọn, trở về nhà tìm phụ thân vấn minh chân tướng họ một mình tiếp tục tra xét chân tướng. Quốc thuật thế giới bên trong đã qua 26 năm, Cố Thanh thế thân cũng đã 26 tuổi, có thể trong thế giới hiện thực mới vừa vặn đi qua nửa phút. Cái này còn được tính cả, Cố Thanh tại đối mặt lựa chọn thời điểm tự hỏi thời gian. Lão tử hận nhất có chuyện không đặt tới ở bề ngoài nói, thế nào cũng phải mình trong tối so tài rồi. Lựa chọn trở về nhà tìm phụ thân vấn minh chân tướng. 27 tuổi, khi ngươi trở về nhà thì phụ thân đã bị ám hại, dưới cơn thịnh nộ ngươi quyết định muốn tìm ra hung thủ, vi phụ báo thù. 28 tuổi, nguyên lai ban đầu nhà ngươi cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ lâm thế gia, lại bởi vì đắc tội Lý gia mà bị ám toán, như hại, cuối cùng gia đạo sa sút. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cha ngươi chết cũng cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan, ngươi một mình giết tới Lý gia, lại gặp phải Hóa Kình tông sư chặn đánh, thời khắc mấu chốt, Hồng Hướng Dương xuất hiện cứu ngươi một mệnh, nhưng ngươi cũng vì vậy mà trọng thương. 29 tuổi, dưỡng thương bên trong. 30 tuổi, Hồng Hướng Dương khen ngợi ở tại ngươi luyện võ tư chất, lại thêm các ngươi đã không còn là sư đồ, hắn quyết định vì ngươi tiến cử một vị lão hữu, để ngươi lại lần nữa bái sư, tiếp tục học võ. Mời lựa chọn, bái sư Linh Quang Nhạc, học tập Bát Quái Trưởng ở bái sư Nhiệm Hưng Châu, học tập Bát Cực Quyền. Cố Thanh đuốt cảm, Bát Quái Trưởng cùng Bát Cực Quyền sao? Chính gọi là văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Ta chọn bái sư Nhiệm Hưng Châu, học Bát Cực Quyền. 31 tuổi, tại quyền cước tuyệt vời thiên phú gia trì bên dưới, ngươi Bát Cực Quyền học tập tiến triển thần tốc. 32 tuổi, nỗ lực bế quan tu luyện bên trong. 33 tuổi, linh quang chợt lóe, lĩnh ngộ võ đạo huyền bí, cuối cùng thành Hóa Kình tông sư. Cùng tuổi trở lên Lý gia, phục hận, đạt được cơ muốn. 34 tuổi, bế quan tu luyện. 35 tuổi, bế quan tu luyện. 36 tuổi, Hồng Hướng Dương cùng Nhiệm Hưng Châu vì ngươi trung thân đại sự thao toái liêu tâm. 37 tuổi, bế quan tu luyện. 50 tuổi, tu luyện của ngươi gặp phải bình cảnh, ngươi cảm giác có chút lực bất tòng tâm. 51 tuổi, ngươi vị thứ nhất sư phụ Hồng Hướng Dương qua đời, hưởng thọ 98 tuổi. 52 tuổi, trở về nhà rổ tổ thời điểm, ngươi bất ngờ tại nhà cũ bên trong phát hiện một cái hộp gấm, bên trong có một cái tổ truyền năng lượng. Mời lựa chọn, ăn hết tỏ không ăn. Chương 4, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Bất kể là gặp phải Hồng Hướng Dương, vẫn là nuốt ăn chú quả, cũng hoặc là ngẫu nhiên được kim trung cháo, và thời khắc mấu chốt Hồng Hướng Dương xuất hiện cứu viện, đều cùng Cố Thanh đang điều chỉnh mới bắt đầu thuộc tính thời điểm, đem thuộc tính điểm tất cả đều điểm vào vận khí trên có đóng. Lần này tại tổ trạch bên trong phát hiện không biết đan dược, Cố Thanh cảm thấy khẳng định cũng là vận khí thuộc tính phát huy tác dụng. Đương nhiên muốn ăn. 53 tuổi, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không phải do trời. Ngươi cảm thấy quấy nhiễu mình bình cảnh rốt cuộc có chút giãn ra. 54 tuổi, ngươi rốt cuộc đột phá tới đan cảnh. Khí huyết như đại nhật hồng lò, toàn thân cương gân thiết cốt, hoàn toàn không nhìn ra số tuổi thật sự. 55 tuổi, bế quan tu luyện. 66 tuổi, Hồng Hướng Dương đồ tử đồ tôn vì ngươi cử hành một đợt trọng thể khánh phọ buổi lễ, trong võ lâm các lộ cao thủ tất cả trình diện, tất cả mọi người đều muốn mời ngươi ba phần. Cùng tuổi, ngươi thu mình tên đồ đệ đầu tiên. 67 tuổi, bế quan tu luyện. 68 tuổi, bế quan tu luyện. 69 tuổi, ngươi ngưng tụ cương khí, cuối cùng thành cương cảnh. Các lộ cao thủ rối rít đến trước chúc mừng, với tư cách duy nhất cương cảnh, ngươi tấn song trở thành võ lâm đệ nhất nhân. 70 tuổi, đại đồ đệ đánh danh hảo của ngươi tại gia gây họa, ngươi biết sau đó tức giận phi thường. 71 tuổi, ngươi thu cái thứ nhì đồ đệ, cùng tuổi ngươi vị thứ hai sư phụ Nhiễm Hưng Châu bởi vì bệnh qua đời. 72 tuổi, thường xuyên có trẻ tuổi thì bằng hữu đến nhà bái phỏng. 73 tuổi, ngươi phát hiện nhị đồ đệ luyện võ tư chất cao vô cùng, ngươi rất vui vẻ. 74 tuổi, tu vi của ngươi dừng lại. 75 tuổi, ngươi cảm giác mình khí huyết có một tia suy yếu. 76 tuổi, ngươi nghe nói tại tòa nào đó trong núi sâu, có một vị ẩn cư cường giả, ngươi quyết định sẽ đi gặp hắn. 77 tuổi, trải qua một năm tìm kiếm, ngươi rốt cuộc tìm được vị kia ẩn cư cường giả, kinh ngạc vui mừng phát hiện hắn vậy mà cũng là cường cảnh tu vi, ngươi thật cao hứng, trời sinh tính muốn mạnh ngươi, tính toán cùng đối phương luận bàn một hồi, lại gặp đến cự tuyệt. 78 tuổi, ngươi đối quấy rầy không thả, đối phương không có cách nào, chỉ đành phải cùng ngươi tiến hành quốc thuật tham khảo, điểm đến thì ngưng luận bàn, ngươi lớn bị ích lợi, cuối cùng đột phá cực hạn, ngưng luyện ra ngoại cương. 79 tuổi, ngươi phát hiện đại đồ đệ có hắc đạo hiểm nghi, ngươi đem trục xuất sư môn. Đại đồ đệ ghi hận trong lòng, tại ngươi trong đồ ăn hạ độc, muốn giết sư. Song ngươi bây giờ đã sớm bách độc bất xâm, đủ để nuốt sống sắt đá chất độc, chỉ là độc dược bản lĩnh ngươi gì? Ngươi đem đại đồ đệ bắt giữ sau đó, dựa theo môn quy, để cho nhị đồ đệ đối làm tử hình. 80 tuổi, bế quan tu luyện, ngươi cảm thấy cương cảnh bên trên, nhất định còn có cảnh giới. 81 tuổi, bế quan tu luyện. 82 tuổi, lúc còn trẻ một vị hảo bằng hữu qua đời. 83 tuổi, bế quan tu luyện. 84 tuổi, bế quan tu luyện. 99 tuổi, lúc còn trẻ bằng hữu lần lượt qua đời, ngươi cảm thấy rất khó chịu. 100 tuổi, ngươi lần nữa đi tới thâm sơn, tìm kiếm vị lao hữu kia, lại phát hiện đối phương đã không biết dấu vết. 101 tuổi, ngươi nhị đồ đệ đã trưởng thành lên thành trong võ lâm nhân vật trọng yếu, có thể một mình đảm đương một phía, ngươi cảm thấy rất vui mừng. 102 tuổi, ngươi thời gian dài không ra khỏi cửa, phát hiện mình đã theo không kịp thời đại, trên đường tất cả đều là toàn bộ tin tức hình ảnh, kỹ thuật hiện thực ảo chính tại dân gian bắt đầu phổ cập, ngươi cảm thấy rất không có thể tư nghị. 103 tuổi, trong võ lâm có người đột phá tới đan cảnh, cũng tuyên dương là mượn sinh vật khoa học kỹ thuật đạt tới, ngươi đối với lần này chẳng thèm ngó tới, cho rằng đó là bảng môn tà đạo. 104 tuổi, ngươi cảm giác mình đã không hiểu lập tức trào lưu, ngươi quyết định trên thế gian đi một chút. 105 tuổi, lang thang bên trong. 106 tuổi, ngươi tìm được một cái tư chất tuyệt vời hài đồng, dâng lên lòng yêu tài, thu hắn làm mình tên thứ ba đệ tử. 107 tuổi, sư đồ hai người lang thang bên trong. 108 tuổi, sư đồ hai người lang thang bên trong. 109 tuổi, ngươi ngẫu nhiên gặp vị kia ẩn cư lão hữu, cùng đối phương nói chuyện trắng đêm, thu hoạch rất nhiều. 110 tuổi, mang theo tiểu đồ đệ tiếp tục lang thang. 111 tuổi, đem tiểu đồ đệ đưa về nhị đồ đệ trong nhà, phó thác nó chiếu cố. 112 tuổi, ẩn cư. 113 tuổi, ẩn cư. 114 tuổi, phúc trí tâm linh, ngươi lọt vào trạng thái ngộ hiểu. 115 tuổi, đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Ngươi cuối cùng tại 115 tuổi lớn tuổi, thành tựu kiến thần bất phôi chi cảnh. 116 tuổi, ẩn cư. 137 tuổi, ngươi cảm thấy mình đại hạn sắp tới, ngươi quay trở về thành thị. Lúc này thành phố biến hóa đã để ngươi nhìn mà than thở. Tứ xứ cao ốc mọc như rừng, đến 100 tầng chỉ là bình thường, xe đua tại cao ốc giữa xuyên qua. 138 tuổi, ngươi tại nhị đồ đệ trong nhà, đem tất cả hậu sự giao phó xong, lập tức trong giấc mộng giữ thế trường tử. Ngươi chết. Tại Cố Thanh trong mắt, cuối cùng hình ảnh là một vị tinh thần lão nhân quắc thước. An Tường nằm ở trên giường, xung quanh chỉ có hai tên đồ đệ của mình. Bộ dáng của hắn không giống như là chết rồi, càng giống như là ngủ thiếp một dạng. Cố Thanh toàn bộ hành trình quan sát, ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ, cũng đã diễn dịch xong hắn truyền kỳ cả đời. Kiến thần bất phôi, càng là võ lâm đệ nhất nhân, sống ước chừng 138 tuổi, mới có thể đạt được một cái không tồi đánh giá đi. Chương 5, trao đổi tu vi, huyết nục sứ đồ. Hình ảnh tiêu tán, tại Cố Thanh trong mắt xuất hiện một cái tuyển hạng. Kiểm tra cuối cùng đánh giá. Cố Thanh nhấn vào sau đó. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, SS. Thu được tích phân, 12.427. Cố Thanh mắt hiện ra vui mừng, cấp độ SS đánh giá. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu lục võ đạo thế gia. Màu lam quyền cước tuyệt vời. Màu cam trạm tình chứng đạo. Căn cứ vào nhân sinh mô phỏng quy tắc, tại sau khi kết thúc, có thể cất giữ 3 cái thiên phú một cái trong đó. Lần sau lại tiến hành mô phỏng thời điểm, còn có thể rút ra đến. Cái này còn dùng chọn. Đương nhiên là trạm tình chứng đạo A. Tuy rằng trạm tình chứng đạo đại biểu cả đời không yêu đương không kết hôn. Nhưng Cố Thanh biểu thị vậy căn bản không quan hệ, hắn mô phỏng nhân sinh là phải trở nên mạnh, cũng không phải là vì nhìn thế thân đi nói yêu thương. Danh sách trao đổi, thông mối quyền, viên mãn, hồng quyền, viên mãn, kim trung cháo, viên mãn, bắt cực quyền, viên mãn. Nhìn xong cuối cùng đánh giá sau đó, tiếp theo mới là điểm nổi bật. Quốc thuật thế giới bên trong, Cố Thanh thế thân tổng cộng sống 106 năm. Có đủ loại tri thức cùng kỹ năng có rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là hắn am hiểu quốc thuật tu vi. Ta muốn trao đổi, đỉnh phong thời kỳ quốc thuật tu vi. Thấy thần tu vi, bao hàm tất cả sở trường quốc thuật 10.000 tích phân. Phải chăng xác nhận trao đổi? Cố Thanh, xác nhận. Sau một khắc, Cố Thanh cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể. Tứ chi bách mạch đồng thời đạt được phát triển, nguyên bản bình thường thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng. Mạnh mẽ cơ thể nô lên, hoa văn rõ ràng, tràn đầy bạo tạc một dạng lực lượng cảm giác. Cố Thanh có thể chính xác nắm giữ bản thân mỗi một tấc cơ thể, mỗi một tấc xương cốt. Hắn có thể nghe thấy trái tim tại mạnh mẽ có lực khiêu động, dạ dày trong vách không ngừng bài tiết ra dịch dạ dày, còn có đường ruột đang ngoạ ngoại âm thanh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được huyết dịch tại trong mạch máu tùy ý lao nhanh, vô số kinh mạch cùng huyết quản quy luật, mỗi một cái huyệt đạo phân bố. Kiến thần bất phôi. Thần chỉ không phải là trên trời chúng thần, mà là thân thể của mình. Đem thân thể của bản thân chứng kiến thông suốt, mới có thể thành tựu không có để lộ chi thân, không xấu chi thể. Đồng thời, đủ loại võ thuật lý niệm, giao thủ kinh nghiệm, chiêu thức vận dụng chờ một chút tin tức, dung nhập vào đầu óc của hắn bên trong. Cố Thanh lại dương đôi mắt, toát ra một đoàn nhiếp nhân tâm phách tinh mang. Thở ra một hơi, lại như một đạo dài lụa màu trắng. Chợt, xông thẳng ra mấy trượng mà không tiêu tán. Loại cảm giác này, sảng khoái a. Cố Thanh nắm quả đấm một cái, nhất thời vang dội một hồi đồn độ tiếng nổ vang. Cảm thấy thể nội tràn đầy phung phí vô tận lực lượng. Hắn có, là thế thân đỉnh phong nhất thời kỳ chiến lực. Đang lúc này, Cố Thanh bỗng nhiên có linh cảm, quay đầu nhìn về phía bày ra trên bàn chén kia thịt kho tàu. Lúc này lại nghe thấy đi lên, nhưng nơi nào còn có phân nửa hương thơm. Rõ ràng là tràn đầy tanh hôi chi. Vì Linh Linh tại đưa tới chén này đục chi sau đó, Cố Thanh vốn nhờ vì tà thần khí tức kích hoạt hệ thống. Như vậy tà thần khí tức là ở đâu ra, nhất định là chén này đục chi bên trong tản ra. Trước Cố Thanh bất quá thể sát phàm tục, dễ dàng bị che đậy. Mà bây giờ, đã đạt đến kiến thần bất phôi hắn, một cái liền nhìn thấu rồi chén này thịt bản chất. Vậy căn bản không phải cái gì thịt kho tàu, mà là một bát tản ra tanh hôi chi vị dơ bẩn huyết đục. Cố Thanh đi lên phía trước, chợt nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 3. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 2. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 2. Căn cứ vào hệ thống quy tắc, bất kể là quỷ quái vẫn là ma vật, thậm chí là tà thần, đều có sẵn huyết khí, mà hệ thống có thể hấp thu huyết khí, chuyển hóa thành mô phỏng điểm. Hướng theo hệ thống nhắc nhở không ngừng khiêu động, Cố Thanh trước mặt chén này huyết đục cũng từng bước khô héo phát khô, cuối cùng triệt để hóa thành hư không. Cố Thanh nhìn, đây một bát huyết đục, để cho hắn ước chừng thu hoạch hơn 100 mô phỏng điểm. Huyết đục, lẽ nào bước vào Vân Hải thành phố là huyết đục giáo đoàn? Cố Thanh chính là nghe nói qua cái này giáo đoàn. Lúc trước huyết tế rồi cả một cái tiểu trấn mấy vạn người, cố gắng triệu hoán huyết đục chi thần quý tộc. Sau đó đặc biệt cục xuất động rất nhiều cường giả, mới đưa trận kia tai họa chìm xuống. Nếu mà bước vào Vân Hải thành phố là huyết nhục giáo đoàn, hậu quả tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đang lúc này, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang dội. Cộc cộc cộc. Tiểu cô a, ta là chị dâu ngươi, thịt ngươi ăn xong rồi sao? Không đủ lại theo chị dâu nói, chúng ta vậy còn có đi. Tiểu cô, thịt ngon không thể ăn a. Ở bên ngoài kêu hai tiếng, có lẽ là cho rằng Cố Thanh đã ăn hết thịt. Vi Linh Linh không che giấu nữa, chỉ thấy từng tia màu đỏ sẫm huyết nhục xuất tu, từ bên ngoài chui vào khóa tâm bên trong. Tí tách, lại đem nó trực tiếp ăn mòn sạch. Cùng cụt, cửa bị mở ra. Vi Linh Linh cùng Vương Vĩ Mậu từ bên ngoài tiến vào trong phòng. Đầu tiên nhìn liền thấy được đứng tại trong phòng khách Cố Thanh. Chương 6, khí huyết như đại nhật hồng lò, thiêu đốt tất cả. Sau đó lại nhìn thấy trên bàn chén không. Kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa ăn ma hóa tế bào, làm sao có thể hiện tại còn bình yên vô sự? Tại sao không có biến huyết ma chi tử? Vi Linh Linh nói, không. Ma hóa tế bào chính là huyết nhục đại ma chia ra đến, không thể nào có người bình thường chịu được. Hoặc là hắn căn bản không có ăn, hoặc là chính là. Vương Vĩ Mậu nhìn chằm chằm đến Cố Thanh, trầm giọng nói, ngươi là giác tỉnh giả. Cố Thanh ôm bàng mà đứng. Lúc này hắn tại trao đổi qua thấy thần tu vi sau đó, ngay cả chiều cao đều lại tăng trưởng thêm một ít, đạt tới 1m85. So sánh hai người cao hơn qua một đầu, hoàn toàn có thể mắt nhìn xuống hai người. Nhàn nhạt nói xong sao? Vi Linh Linh lạnh rên một tiếng, giác tỉnh giả thì thế nào, đừng hòng ngăn cản thần giáo kế hoạch. Chỉ thấy hai người thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, da tan vỡ, đỏ tươi bắp thịt của lật đổ bên ngoài đi ra. Hai tay hai chân thay đổi sắc bén nhỏ dài, trong nháy mắt hóa thành toàn thân máu đỏ bắp thịt quái vật. Nhân loại hèn mọn, ngươi đem hóa thành thuần túy huyết đủ, dung nhập vào thân thể của chúng ta, để cho chúng ta đến dẫn ngươi gặp chứng chân lý, trở về sinh mệnh lúc ban đầu, cảm thụ huyết nhục lực lượng. Cùng lúc đó, bên ngoài tiểu khu trên đường, một chiếc xe con màu đen chạy nhanh đến. Két. Tiếng thắng xe chói tai vang dội. Bánh xe tại địa mỉ vạch ra một đạo hắc ấn nhi, dừng ở cửa tiểu khu. Cửa xe mở ra, từ trong đó đi ra một tên trải cao đuôi ngựa, người mặc áo da màu đen, hiên ngang tư thế vai hùng nữ tử. Từ đội, lần sau ngươi lái xe có thể hay không đừng nhanh như vậy a? Kế bên người lái xuống một tên trên người mặc màu trắng chăm sóc nữ tử, lúc này gương mặt lại thành mặt nhăn nhó. Hòa hoãn nửa ngày, còn cảm thấy hai chân có chút như nhũ ra. Từ Mạn Ninh liếc nàng một cái, nói, quả, ngươi xác định là tại đây sao? Tên là Trịnh quả nữ hải, nghe lời này, cũng không để ý ói nữa ránh. Liên hội vàng nhắm mắt lại, mũi đẹp hơi hơi rung động. Sau đó Trịnh trọng gật đầu một cái, nói, dị năng của ta có thể truy tung mùi vị, nhưng bởi vì hiện tại chỉ có ngũ giai, vẫn không thể cực kỳ mỉ, chỉ có địch nhân bại lộ thời điểm, mới có thể ngửi được. Có thể khẳng định, ta ngửi được cổ kia mùi máu tươi, chính là từ bên trong này tản mát ra. Cái tiểu khu này bên trong, nhất định có huyết nhục sứ đồ xuất hiện. Cố Thanh ngưng mắt nhìn trước mắt hai cái này quái vật. Bọn hắn bắp thịt cả người bành trướng, thế cho nên đạt tới dị hình một dạng trình độ. Nhìn qua, càng giống như là một khối khối nô ra thịt. Phía trên đỏ tươi một phiến, thật giống như lột da rồi ra, bộc lộ ra bên trong huyết nhục. Từng đầu màu tím đen huyết quản, thật giống như mạng nện một dạng phân bố tại toàn bộ thân hình bên trên. Thỉnh thoảng còn vi nhúc nhích hai lần. Ngón tay cùng ngón chân đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là đỏ tươi huyết nhục ngưng tụ thành mũi nhọn hình. Có vẻ cực kỳ sắc bén, hình thành kinh người lợi trảo. Tại bọn hắn biến thân thời điểm, Cố Thanh liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Giết các ngươi, mới có thể thu được càng nhiều mô phỏng gọi đi. Về phần cái gì chứng kiến chân lý? Ha ha, các ngươi cái bộ dáng này, mới là đối với thân thể máu thịt lớn nhất vũ nhục. Thật là xấu xí không chịu nổi quái vật ta, để ta đến dạy các ngươi xem, cái gì mới thật sự là khí huyết. Ầm. Cố Thanh mở ra kim trung cháo, toàn thân lóng lánh kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy. Mênh mông khí huyết phun trào, thật giống như đại nhật hồng lò, thiêu đốt thế gian vạn vật. Làm sao có thể? Cường thịnh như vậy khí huyết, a. Nóng quá. Vi Linh Linh cảm thấy mình thân thể ở đối phương khí huyết chiếu rọi, thậm chí đều bắt đầu sinh ra hòa tan. Nguyên bản lấy làm kiêu ngạo bắp thịt của, càng là từng bước có tan vỡ dấu hiệu. Tiểu khu bên trong, Từ đội, thật là mạnh khí tức a. Thật giống như một cái thái dương tựa như, khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm giác có chút da đau nhức rồi. Từ Mạn Ninh lần này không dùng Trịnh Quả Quả chỉ dẫn, đã phong tỏa một cái phương hướng. Sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc. Đi, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Nói xong, hai đầu đùi thon dài bước ra, lấy thường nhân hoàn toàn không thể bằng tốc độ, chạy như bay về phía trước mà đi. Trịnh Quả Quả chỉ đành phải liền vội vàng ở phía sau đuổi theo. Từ đội, ngươi chờ ta một chút nha. Bạch, sắc bén huyết nhục lợi chảo ở trong không khí sẽ qua, vang dội một hồi tiếng rít. Màu xám trắng khí lưu hướng ra phía ngoài khuấy động, ở trên vách tường để lại mấy đạo thâm sâu vết tích. Quá chậm. Cố Thanh ôm bàng mà đứng, thân hình lại chẳng biết lúc nào đã đi tới Vi Linh Linh bên cạnh. Đang lúc này, một vệt bóng đen đem hắn bao phủ, cũng càng lúc càng lớn. Vương Vĩ Mậu lăng không nào tới, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng. Đáng tiếc, lần này hắn đối mặt lại không phải nhu nhược bạch thỏ, mà là một đầu hung hãn mãnh long. Ầm. Cố Thanh tiếp tục ra quyền. Không khí đều vang dội liên tiếp tiếng nổ vang lên. Đó là quyền nhanh quá nhanh, để ép không khí, cho nên sản sinh bạo tạc. Vành. Tiếp xúc được quả đấm trong nháy mắt, Vương Vĩ Mậu toàn bộ thân hình vỡ ra, hóa thành vô số thịt vụn, hướng ra phía ngoài phân tán bốn phía tung tóe. Lão Vương, Vi Linh Linh thanh âm khe khẽ vang dội, lập tức không để ý tới hướng phía Cố Thanh lại lần nữa công tới. Cố Thanh thân hình xoay chuyển, vung ra một đầu đá ngang, rút bạo không khí, giống như một cây đại thương, hung hăng chặt chém tại Vi Linh Linh trên thân hình. Chương 7, Từ Mạn Linh khiếp sợ, hư hư thực thực tinh thần cường giả. Thì ở phía trước, Từ Mạn Linh nhìn thấy hành lang phần cuối, một nhà cửa phòng mở ra. Biết rõ huyết nhục sứ đồ trong đó, kia đạo cực mạnh khí huyết chi lực cũng là từ nơi đó phát tán mà ra. Nàng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đây cổ cường đại khí huyết, nếu như là thuộc về huyết nhục giáo đoàn, như vậy bọn hắn rất có thể đang nổi lên một đợt khủng bố tai họa. Đối với toàn bộ Vân Hải thành phố, đều sẽ là một đợt uy hiếp to lớn. Nàng nhất định phải mau sớm chạy tới hiện trường, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Gần, càng gần. Từ Mạn Linh sắp đến cái kia rộng mở môn phòng ở. Chợt, đang lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên giữa từ trước mặt thoáng qua. Vành, hung hăng đánh vào hành lang trên tường rào. Từ Mạn Linh cảm thấy bộ mặt có chút ẩm ướt, đưa ra như thông đoạn một bản trắng loan ngón tay, bôi một hồi. Túi đầu nhìn đến, chỉ thấy đó là một phiến ô chọc màu đỏ sậm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ quái vật tàn thi khảm nạm tại trên tường rào. Toàn bộ thân thể đã hóa thành một gành thịt vụn. Thịt vụn cùng máu đen hướng ra phía ngoài tung tóe. Mạnh mẽ lực đạo, chấn trọn mì tường rào đều hướng vào phía trong lom xuống ra một nửa hình tròn. Vết nứt như mạng nhện một dạng lan tràn ra phía ngoài. Từ Mạn Linh trong mắt đẹp toát ra vẻ kinh hãi. Nàng loáng thoáng có thể nhận ra bộ này cơ hồ hóa thành thịt vụn tàn thi nguyên bản bộ dáng. Đây chính là huyết nhục sứ đồ bộ dáng. Tại huyết nhục giáo đoàn bên trong, chỉ có thành kính nhất tín đồ mới có thể thu được ban ân. Hóa thành huyết nhục sứ đồ, vừa mới phát sinh tất cả, quả thực quá nhanh. Nếu mà nàng vừa rồi đi về trước nữa một bước mà nói, cái kia huyết nhục sứ đồ rất có thể sẽ cùng với nàng đụng nhau chung một chỗ. Từ nơi này tên huyết nhục sứ đồ thi thể phá toái trình độ để phán đoán, nàng trước nhất định thừa nhận khủng lồ lực đạo. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ mà nói, Từ Mạn Linh cảm giác cho dù là lấy nàng bắt giai thực lực, chỉ sợ cũng không chịu nổi như thế lực đạo. Đồng thời, một cái ý niệm khác từ đáy lòng dâng lên. Làm được đây hết thảy, đến tột cùng là người nào? Từ Mạn Linh chậm rãi về phía trước di chuyển, thò đầu hướng về môn bên trong nhìn đến. Lúc này căn phòng bên trong, có thể nhìn thấy khắp nơi máu đen, còn có tán lạc thịt vụn. Ầm ầm, tiếng nước chảy vang dội. Không lâu lắm, một cái bưng chậu nước anh vo nang con từ phòng vệ sinh đi ra. Ồ, người tìm ai? Từ Mạn Linh vừa muốn nói chuyện, phía sau Trịnh Quả Quả âm thanh truyền đến. Từ đội, người không sao chứ? Cố Thanh bỗng nhiên cười nói, các ngươi là đặc biệt cục đi. Trịnh Quả Quả lúc này đang trợn to cả mắt, nhìn đến cảnh tượng xung quanh. Từ Mạn Linh thở một hơi thật dài, đối với Cố Thanh nghiêm mặt nói, ta là đặc biệt cục thứ 3 đội trưởng của tiểu đội, ta gọi là Từ Mạn Linh, vị này là Trịnh Quả Quả. Chúng ta trinh sát tới đây xuất hiện huyết nục sứ đồ, liền lập tức chạy tới. Không nghĩ đến bọn hắn đã. Cố Thanh, các ngươi tới chính là thời điểm, ta ở đây đang giàu không biết làm sao dọn dẹp những thứ này đi. Vừa nói, đi lên phía trước, đem hai đầu rẻ lau nhét vào Từ Mạn Linh cùng Trịnh Quả Quả trong tay. Ta giết hai cái này huyết nục sứ đồ, cũng xem như giúp các ngươi một tay, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tự tuyệt, cũng bằng ta một chuyện đi. Cực khổ rồi, hai vị đặc biệt cục đồng chí. Trịnh Quả Quả nhìn trong tay rẻ lau, lại nhìn một chút bốn phía thịt vụn cùng máu đen. Chớp mắt nhìn một đôi mắt to, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Từ Mạn Linh ngăn cản. Lắc lắc đầu. Sau đó đối với Cố Thanh cười nói, không sao, vì nhân dân phục vụ. Cửa tiểu khu. Trịnh Quả Quả vây vây tê dại cánh tay. Phan Nan nói, từ đội, chúng ta làm sao cho cái tên kia thu thập vệ sinh a? Hơn nữa gia hỏa kia cũng quá ác liệt đi, để cho hai người chúng ta làm việc, mình vậy mà chạy đi chơi game. Từ Mạn Linh khẽ lắc đầu nói, cái người này rất có thể là tinh thần cường giả. Trịnh Quả Quả lập tức trợn to cả mắt, tinh thần cường giả? Làm sao có thể? Từ Mạn Linh, ta thực lực bây giờ là bát giai, chính là tại trước mặt hắn, ta cảm giác mình cũng căn bản không có một chút phần thắng. Loại cảm giác này, cho dù là đối mặt phân cục trưởng thời điểm, cũng chưa từng có. Huống chi, kia hai cái huyết nhục sứ đồ, thực lực đều không kém. Có thể tại dưới tay hắn, nhưng thật giống như hải nhi một dạng vô lực, trực tiếp bị ngược sát. Còn có cổ kia mênh mông khí huyết, cách nhau mấy trăm mét, đều như cùng mặt dán thái dương một dạng. Đích thực quá đáng sợ. Trịnh Quả Quả, có thể, chính là tinh thần giai cường giả, thế này thì quá mức rồi. Từ Mạn Linh lắc lắc đầu, dân gian ngọa hổ tàng long, có vài người chính là yêu thích qua cuộc sống của người bình thường, cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta nhất định phải đem sự phát hiện này mau sớm hồi báo cho phân cục trưởng. Trịnh Quả Quả gật đầu nói, đúng đúng. Nếu như có hắn trợ giúp mà nói, có lẽ thật là có thể đem huyết đục giáo đoàn từ Vân Hải thành phố đuổi ra ngoài rồi. Chờ Từ Mạn Linh cùng Trịnh Quả Quả lên xe, nhanh chóng đi sau đó. cách đó không xa trong góc, chậm rãi đi ra một bóng người. Hắn đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía tiểu khu phương hướng. Thật là nồng đậm khí huyết chi lực, tuyệt hảo tế phẩm a. Giáo chủ nhất định sẽ hết sức hài lòng. Vương Vĩ Mậu, Vi Linh Linh, các ngươi hy sinh sẽ bị thần nhớ. Chương 8, thật đúng là vì nhân dân phục vụ đồng chí tốt ta. Cố Thanh nhìn đến rực rỡ hẳn lên phòng khách. Hài lòng nói, thật đúng là vì nhân dân phục vụ đồng chí tốt ta. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Gật đầu nói, chi tiết mắt điểm, còn biết phun không khí trong lành dược tề đến thanh trừ những cái kia máu đen mùi tanh. Đối với thu hoạch lần này, Cố Thanh cũng phi thường hài lòng. Hai cái huyết nhục sứ đồ, vì hắn cống hiến không ít mô phòng điểm. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần sơ cấp. Mô phòng điểm, 2311. Tích phân, 2427. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới. Tiến hành một lần sơ cấp thế giới nhân sinh mô phỏng, cần 1000 mô phỏng điểm. Cố Thanh hiện tại đã có thể liên tục tiến hành 2 lần rồi. Bất quá trước đó, dự tính của hắn trước tiến hành một lần phổ thông thế giới. Dựa theo hệ thống quy tắc, phổ thông thế giới mặc dù không có siêu phàm lực lượng, nhưng mỗi tuần đều có thể miễn phí tiến hành một lần. Cố Thanh cũng không tính toán đem lãng phí hết. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng liếm đỏ, khi còn bé tỷ lệ tử vong hạ xuống. Màu trắng hút cặn bã thể chất, ngươi bị lừa tình cảm tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Màu trắng sinh ra là nam nhi, ngươi ra đời nhất định là nam hải. Màu trắng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, gia cảnh là không thì, gia cảnh một. Màu trắng cô đọng chính là tinh hoa, chiều cao của ngươi sẽ tương đối thấp, mị lực 1, thể chất 1. Màu lục lao tài xế, trí lực 1, ngươi điều khiển thiên phú 10 phần xuất chúng. Màu trắng ở nông thôn gió nhẹ, ngươi sinh ra ở thôn trang tỷ lệ để thăng. Màu trắng trời sinh bất ức, tính cách u buồn không vui, không quen giao thiệp. Màu trắng phụ mẫu ái tình, cha mẹ của ngươi sẽ không ly hôn. Cố Thanh nhìn xong thiên phú thẻ sau đó, cũng không khỏi chíu khởi mặt. Ngoại trừ mình lần trước bảo lưu lại đến trạm tình chứng đạo, vậy mà cũng chỉ rút được một tấm thẻ lục, còn lại toàn bộ đều là đồ trắng. Hết cách rồi, Cố Thanh chỉ có thể người lùn bên trong để cao vóc. Ta chọn trạm tình chứng đạo, lao tài xế cùng yếm đỏ. Sở dĩ chọn yếm đỏ, là bởi vì cái này ít nhất có thể bảo đảm chết yếu tỷ lệ hạ xuống. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính. Tổng cộng có 20 thuộc tính điểm. Cố Thanh có một lần kinh nghiệm sau đó, rất nhanh phân phối xong. Trí lực, nam, thiên phú thêm 16. Thể chất, nam, thiên phú thêm 15. Mị lực, không. Gia cảnh, nam, thiên phú thêm 1. Vật khí, nam, thiên phú thêm 10. Bởi vì chính là một cái bình thường thế giới, Cố Thanh liền đem thuộc tính điểm phân phối đồng đều rồi một hồi. Bất quá lần này vẫn không có thêm mị lực. Dù sao hắn có trạm tình chứng đạo thiên phú, ngược lại đều đã không thể nào yêu đương cùng kết hôn, còn phải mị lực làm gì? Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào xác định. Trước mặt nhất thời xuất hiện một nhà y viện hình ảnh. Không tuổi, ngươi ra đời là cái nam hải. 1 tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở trong thành thị. 2 tuổi, ngươi vào nhà trẻ. 3 tuổi, ngươi bên trên một người bình thường trẻ sơ sinh vườn. 4 tuổi, ngươi luôn là nhìn chằm chằm trên đường tới lui chiếc xe mà người, bọn nó không biết có cái gì ma lực đang hấp dẫn ngươi. 18 tuổi, ngươi xuất ngoại du học. 19 tuổi, trong trường học luôn là có đủ loại tên mong đợi đến tuyển người. 20 tuổi, ngươi bởi vì tướng mạo nguyên nhân, bị tưởng lầm là tội phạm giết người, bị cảnh sát giam giữ. 30 tuổi, ngươi luôn là có thể đuổi theo thời đại trào lưu. 31 tuổi, ngươi trúng vé số cao, ngay sau đó ngươi từ chối đi tới thế giới top 500 xí nghiệp công tác, cũng bắt đầu lập nghiệp. 44 tuổi, bận rộn nửa đời, rốt cuộc tài chính tự do, ngươi bỗng nhiên linh cảm chợt lóe, muốn thực hiện lúc đó mộng tưởng. Đáng tiếc, tuy rằng ngươi điều khiển thiên phú rất xuất chúng, nhưng ngươi niên kỷ quá lớn, căn bản không có chuyên nghiệp đoàn xe muốn ngươi, ngay sau đó bản thân ngươi xích tư gây dựng một cái đoàn xe. 45 tuổi, ngươi mang theo đoàn xe khắp nơi tham gia trận đấu, tại toàn quốc trong phạm vi dần dần có danh tiếng. 46 tuổi, bên cạnh dê quốc cử hành đua xe trận đấu, một chi nổi danh trước đoàn xe đi dự thi, bị người khác còn ăn hiếp, sau chuyện này càng là để cho ồn ào hoa hạ đua xe giới không có người, ngươi tức không nhịn nổi, tự mình dẫn đội đi tới khiêu chiến, đối phương cười nhạo ngươi là một cái lao đầu, lại bị ngươi đường ngoằn ngoèo tuyệt sát, thu được thu danh sơn xe thần danh sưng, từ đó danh tiếng lan truyền lớn. 63 tuổi, hoa hạ GDP vượt qua M quốc. 64 tuổi, ngươi thương nghiệp thành tựu văn hoa, tại toàn quốc đều là nhân vật nổi danh. Nhưng ngươi hiện tại cảm thấy sức khỏe càng trọng yếu hơn. 65 tuổi, ngươi lập ra nghiêm khắc tập luyện kế hoạch, mỗi ngày đều kiên trì chấp hành. 71 tuổi, giao thông triệt để miễn phí. 72 tuổi, ngươi thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm, ngươi biết thân thể của mình đã càng ngày càng tệ. 73 tuổi, ngươi bắt đầu chán ăn, mỗi lúc trời tối phải rất muộn mới có thể ngủ. 74 tuổi, ngươi thường thường cảm thấy rất cô đơn, bên cạnh có thể chiếu cố ngươi, chỉ có bảo mẫu cùng quản gia. 75 tuổi, ngươi thọ mạng đoạn tận, đột nhiên mất. Ngươi chết. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, a. Thu được tích phân 2543. Tổng tích phân 4970. Chương 9, kiếm tiền. Tay không kéo tấm thép Cố Thanh. Cố Thanh đối với đánh giá này vẫn tính hài lòng. Kỳ thực có thể thu được A cấp đánh giá, cũng chủ yếu là dựa vào trạm tình chứng đạo cái này màu cam thiên phú. Trực tiếp thêm 15 điểm trí lực, 15 điểm thể chất cùng 10 điểm vật khí. Khiến cho Cố Thanh thế thân, mới bắt đầu thuộc tính điểm liền tăng lên không ít. Đánh hạ kiên cố cơ sở. Người có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu lục lao tài xế, màu trắng liếm đỏ, màu cam trạm tình chứng đạo. Đây căn bản không cần thiết chọn A. Cố Thanh đương nhiên vẫn là trạm tình chứng đạo. Danh sách trao đổi: ngoại ngữ tinh thông, kỹ thuật lái, thương nghiệp thoại thuật, thương nghiệp đàm phán, lập nghiệp kinh nghiệm, đua xe độ lại, đua xe sửa chữa. Mặc dù chỉ là phổ thông thế giới, nhưng Cố Thanh thế thân cũng sống đến ước chừng 75 tuổi. Cả đời này, am hiểu sự tình có rất nhiều. Hiện tại toàn bộ xuất hiện ở danh sách trao đổi bên trong. Nhiều vô số, chừng mấy chục loại. Cố Thanh, cho ta trao đổi ngoại ngữ tinh thông, kỹ thuật lái, đua xe độ lại cùng đua xe sửa chữa. Ngoại ngữ tinh thông, 220 tích phân. Kỹ thuật lái, 500 tích phân. Đua xe độ lại, 350 tích phân. Đua xe sửa chữa, 350 tích phân. Phải chăng tiến hành trao đổi? Cố Thanh, trao đổi. Sau một khắc, Cố Thanh chỉ cảm thấy lượng lớn tri thức tràn vào trong óc của hắn. Bất quá hắn hiện tại đã không phải người bình thường, rất nhanh liền lý thanh suy nghĩ, đem các loại tri thức triệt để tiếp nhận. Thông hiểu đạo lý, trở thành thứ thuộc về chính mình. Cố Thanh lần này đổi, đều là tại trong xã hội hiện đại, tương đối thực dụng một ít kỹ năng. Khả năng đại đa số thời gian đều dùng không đến, chỉ khi nào đến thật cần thời điểm, ít nhất sẽ không vì vậy mà như xe bị tuột xích. Ngày thứ hai, Cố Thanh trực tiếp gọi điện thoại đến mình công tác đơn vị, tiến hành từ chức. Trải qua tối hôm qua suy tư, hắn đối với tương lai của mình con đường đã có hoạch định mới. Nếu nắm giữ siêu việt người bình thường năng lực, tự nhiên không thể giống hơn nữa bình thường một dạng, quy quy củ củ đi làm. Cố Thanh hiện tại chỉ có một cái ý niệm, đó chính là làm tiền. Cái này tiền sở dĩ đánh dấu ngoặc kép, là bởi vì nó có sẵn nhiều tầng hàm nghĩa. Chính là trong cuộc sống thực tế, Cố Thanh cần cái kia tiền tài, lại đại biểu hệ thống cần mô phỏng điểm và trao đổi kỹ năng cần tích phân. Mà cái này tiền phải thế nào đi làm, Cố Thanh tại tối hôm qua cũng đã có ý tưởng rồi. Dự tính của hắn trở thành thợ săn tiền thưởng, xử lý trong thành phố nút ở trong góc quỷ quái tà túy, không chỉ có thể kiếm lấy lượng lớn tiền tài, còn có thể đánh quái đồng thời thu hoạch mô phỏng điểm. Liên quan tới mô phỏng điểm khởi nguồn, Cố Thanh cũng là trải qua trịnh trọng suy tính. Cùng ta thần có liên quan sự vật, tỉ như tối hôm qua huyết đục sứ đồ, đích xác có thể đủ cung cấp lượng lớn mô phỏng điểm, nhưng đồng thời cũng kèm theo nguy hiểm to lớn. Về phần ra khỏi thành săn giết ma vật, Cố Thanh đối với lần này vẫn còn không biết gì cả trạng thái. Hắn căn bản không biết những ma vật kia mạnh yếu, đương nhiên không thể hai mắt tối thui trực tiếp ra ngoài xung loạn. Ở trên thế giới, mỗi cái nghề đều sẽ có tất cả lớn nhỏ phạm vi. Tại siêu phàm giả bên trong, tự nhiên cũng biết tồn tại phạm vi. Cố Thanh tính toán là trước tiên trở thành thợ săn tiền thưởng, đi đối phó tính nguy hiểm nhỏ nhất quỷ quái. Chờ dung nhập vào cái vòng này sau đó, hiểu được thật nhiều tình báo tin tức, lại chế định bước hành động kế tiếp phương châm. Vừa ăn thức ăn ngoài đưa tới bánh tiêu, Cố Thanh một bên mở ra mình cũ nát nhị thủ laptop, đặt chân lên rồi một cái website. Đây là một cái tiền thưởng website, bên trong có tư nhân mở tổ biệt treo giải thưởng, cũng có quan phương mở tổ biệt treo giải thưởng. Thợ săn tiền thưởng có thể tại trên website nhận nhiệm vụ. Trang web này không phải là tuyệt mật, rất nhiều người bình thường cũng có thể đổ bộ, nhưng lại chỉ có thể ghi danh là du khách. Quyền hạn chỉ có tuyên bố treo giải thưởng gián, bởi vì chỉ có thông qua nghiệm chứng, xác định là giác tình giả mới có thể ghi danh là hội viên, tiến hành nhận nhiệm vụ cùng thảo luận trao đổi. Cố Thanh trước liền thường xuyên xem lướt qua trang web này, lấy được một ít liên quan tới chỗ nào xuất hiện quỷ quái tình báo, sau đó cẩn thận tránh né chỗ đó. Dù sao đơn thuần dựa vào vật khí, thật sự là quá không đáng tin cậy, vẫn có ý thức đi lẩn tránh nguy hiểm tốt hơn. Đây cũng là vì sao Cố Thanh tại dĩ vãng trong hơn 20 năm cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí một lần sự kiện linh dị đều không có đụng phải nguyên nhân. Ấn vào tiến hành đăng ký, viết vào một ít tin tức cùng số thẻ ngân hàng, sau đó bắt đầu tiến hành nghiệm chứng. Một cái video cửa sổ mở ra, xuất hiện tại Cố Thanh trước mặt là một tên giữ lại tóc ngắn, tướng mạo mỹ lệ nữ tử. "Chào ngài tiên sinh, xin hỏi ngài là giác tỉnh giả sao?" Cố Thanh gật đầu một cái, nói, "Không sai." "Được rồi tiên sinh, ngài có thể phơi bày một ít, giác tỉnh cái gì dị năng sao? Còn có cụ thể đẳng cấp, ta bên này cũng mới liền làm một chút ghi chép." "Cố Thanh, dị năng của ta sao?" "Là lực lượng." Cầm lên trước chuẩn bị xong một khối tấm thép. Đây là một khối độ dày chừng 2 cm tấm thép. Ngay tại khảo hạch nữ tử còn tưởng rằng Cố Thanh là phải đem tấm thép bẻ con queo, lấy chứng minh lực lượng thời điểm. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh hai tay nắm giữ tấm thép danh giới, thật giống như xé nát một tấm giấy trắng một dạng. "Chi Linh." Hướng theo tấm thép phát ra rợn người thanh âm bén nhọn, dễ như trở bàn tay bị xé thành hai nửa. Khảo hạch nữ tử trận to cả mắt, quả thực không dám tin. Phải biết 2 cm dày tấm thép, một dạng giác tỉnh giả muốn bẻ con queo, đều là không có vấn đề. Có thể tưởng tượng phải đem nó xé mở, đây cần lực lượng cùng lực khống chế, quả thực là có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Huống chi, Cố Thanh còn biểu hiện dễ như trở bàn tay như thế, thật giống như vậy căn bản không phải tấm thép, mà là một tấm giấy trắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hấp huyết quái vật, trầm hồng chắc lo âu. Theo Cố Thanh biết, giác tỉnh giả đẳng cấp chia làm 1 đến 9 giai. Đi lên nữa mà nói, chính là tinh thần giai rồi. Về phần tinh thần giai bên trên, Cố Thanh liền không rõ lắm. Chủ yếu là đây trên diễn đàn, đại đa số cũng chỉ là 1 đến 9 cấp giác tỉnh giả. Liền tinh thần giai đều không có, đừng nói chi là tinh thần giai trở lên. Cố Thanh đánh giá, coi như là chính thức giác tỉnh người, đều không nhất định hiểu tinh thần giai sau đó là cái gì, bởi vì kia cách bọn họ quá xa vời. Cố Thanh nhớ mình tin tức một người bên trong, đẳng cấp biểu hiện là tinh thần sơ cấp, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, liền trực tiếp nói, "Tinh thần." Khảo hạch nữ tử nhất thời thay đổi cực kỳ cung kính. "Chúc mừng ngài, thông qua khảo hạch, hiện tại đã thành công đăng ký." Đăng ký sau khi hoàn thành, Cố Thanh liền bắt đầu xem lướt qua khởi trong diễn đàn thiệp, nhìn có cái gì tiền thưởng tương đối cao nhiệm vụ. Nhà để xe dưới hầm bị ảnh. Lầu làm việc tại nửa đêm lúc 12 giờ, thang máy luôn là ngừng ở lầu 18. Nhà xác luôn là xuất hiện thi thể bị trộm sự kiện. Lao công thường thường đi suốt đêm không về, ngày càng gầy gò. "Bibi, loại này cha gia quỹ, không lẽ giao cho thám tử tư sao? Làm sao cũng có thể phát tại trên diễn đàn? Liên vượt quá bình thường." Nhìn hồi lâu, Cố Thanh rốt cuộc tìm được một cái tựa hồ không tồi nhiệm vụ. Vân Hải thành phố ngoại thành phía đông một phiến trong thôn trang, xuất hiện một cái hút máu người quái vật. Tiền thưởng chừng 200 vạn. Trong đó thôn dân góp vốn rồi một phần, phía chính phủ thanh toán một phần. Cái này thoạt nhìn cũng không tệ bộ dáng. Cố Thanh trực tiếp điểm kích nhận. Tại nhận sau đó, nhiệm vụ này liền trở thành màu xám. Nếu mà sau chuyện này chứng minh nhiệm vụ hoàn thành, đầu này thiệp sẽ bị xóa bỏ. Còn nếu là nhiệm vụ thất bại, liền sẽ lại lần nữa mở khóa. Lấy cung kỳ hắn thợ săn tiền thưởng tiến hành lần nữa nhận. Cố Thanh nhìn thấy, tại mình trước đã có 3 cái thợ săn tiền thưởng nhận qua nhiệm vụ, lại không có đồng loạt ra, toàn bộ thất bại. Khó trách cái này thiệp treo ở kia, lại không có người dám lĩnh. Đây là có điểm độ khó a. Mặc dù đã có 3 người thất bại qua rồi, nhưng Cố Thanh không chút nào không lo lắng. Tùy tiện thu thập một chút sau đó, liền trực tiếp xuất phát. Tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chờ 200 vạn liên bang tệ tới tay, cũng tốt cải thiện mình một chút sinh hoạt điều kiện. Cố Thanh sau khi rời khỏi không bao lâu, một chiếc xe hơi lái vào tiểu khu bên trong. Xuống xe ngoại trừ Từ Mạn Ninh ra, còn có một cái mặt chữ quốc người trung niên. Từ Mạn Ninh mím môi một cái, nói, "Trầm cục, ngài thật muốn tự mình bái phỏng người kia sao?" Trầm Hồng chắc khẽ mỉm cười nói, "Có thể được ngươi độ cao như thế đánh giá, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Đương nhiên muốn tới sẽ hắn, đồng thời xem hắn đến cùng là đúng hay không tinh thần cấp tưởng giả." Từ Mạn Ninh, ngày hôm qua chúng ta đã điều tra qua liên quan tới hắn tài liệu, chính là tài liệu biểu thị hết thảy đều rất bình thường, hắn chính là một cái người bình thường mà thôi. Trầm Hồng chắc, tài liệu cũng không thể đại biểu tất cả, có một số việc vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Vừa nói, quay đầu nhìn về phía Từ Mạn Ninh, mặc kệ có thể hay không đem hắn tranh thủ đến chúng ta đặc biệt cục, chỉ cần hắn tại Vân Hải thành phố bên trong, chúng ta đều phải biết rõ thân phận của hắn cùng lai lịch và có thực lực. Từ Mạn Ninh thần sắc dùng mình, trong mắt dâng lên khác thường thần sắc. Nói, Trầm cục, ngươi nói là? Trầm Hồng chắc gật đầu nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao cũng hơn nước đã đến chân không biết làm sao phải tốt hơn nhiều. Nhân tính luôn là phức tạp. Ở cái thế giới này bên trong, ngoại trừ trong thành phố quỷ quái, thành thị bên ngoài ma vật và đủ loại tà thần giáo đoàn ra, còn có một loại nguy hiểm quần thể, đó chính là giác tỉnh giả. Một ít nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành giác tỉnh giả ra hỏa, vì dục vọng nắm trong tay, lợi dụng sức mạnh của bản thân, đi làm sằng làm bậy, kiếm chắc cự ngạch lợi ích. Những này siêu cấp tội phạm, đồng dạng là đặc biệt cục muốn đả kích đối tượng một trong. Tại nhận thấy được Cố Thanh cường đại sau đó, Từ Mạn Linh cùng Trịnh Quả Quả chỉ là nghĩ đến rồi hắn có thể là ẩn cư cường giả. Nghĩ tới nếu như có thể lôi kéo hắn, giành được sự giúp đỡ của hắn, có lẽ có thể chống lại lẻn vào Vân Hải thành phố huyết nục giáo đoàn. Mà xem như đặc biệt cục Vân Hải thị phân cục dáng dấp Trầm Hồng Trác, tác nghị càng nhiều. Một cái nắm giữ thực lực cường đại, cũng tại trong cục không có lập hồ sơ cùng tư liệu cường giả thần bí. Vạn nhất kỳ tâm tích chữ ác ý, sẽ đối với Vân Hải thành phố tạo thành như thế nào phá hư. Cho nên, Trầm Hồng Trác quyết định tự mình đến sẽ hắn. Từ Mạn Linh ở phía trước dẫn đường, hai người rất mau tới đến Cố Thanh gia tộc miệng. Lại phát hiện cửa đóng chặt, sau khi gõ cửa cũng không có người đáp ứng. Từ Mạn Linh nói, hắn tựa hồ không ở nhà. Trầm Hồng Trác thở dài một tiếng, xem ra chúng ta đến không quá là thời điểm a. Bên kia, Cố Thanh đã bước lên đi tới thương khố lớn thôn xe buýt. Cố Thanh địa phương sở tại là Vân Hải thành phố cao môn khu, mà thương khố lớn thôn chỗ ở ngoại thành phía đông, thuộc về ngoại ô. Khoảng cách vẫn là thật xa. Cố Thanh nhìn bốn phía, lúc này đã một cái chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng tại bên trong đồn xe, thầm nói chờ làm xong nhiệm vụ này, tốt nhất vẫn là được mua chiếc xe mới được. Chương 11, thương khố lớn thôn hiện trạng, tình thế nghiêm trọng. Thương khố lớn thôn. Cố Thanh lúc đến nơi này, đã là 9 giờ rưỡi sáng rồi. Hắn vốn định vào trước thôn hiểu một chút tình huống, lại phát hiện thôn này bên trong không có bất kỳ ai, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Đây giữa ban ngày, người đều chạy đi đâu? Cố Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn lần này đến trước là muốn điều tra rõ ràng xuất hiện tại thương khố lớn thôn hấp huyết quái vật, cũng đem diệt trừ. Trước mắt mới chỉ, hắn đối với quái vật kia lý giải rất ít. Mù quáng tìm kiếm, thật là hạ sách. Vẫn là phải tìm địa phương thôn dân, hỏi rõ tình huống cụ thể mới tốt. Cố Thanh đi đến một gia đình trước cửa, phát hiện môn là từ bên trong khóa. Gõ cửa một cái, bên trong không chút nào phản ứng cũng không. Tuy rằng chính giữa cách mấy đạo môn, còn có vết tường, nhưng chỉ cần không khí là lưu thông, lấy hắn hiện tại tính lực, coi như là ngoài mấy trăm thước mỗi bay lượn, cũng có thể nhận tỉ mỉ. Tự nhiên có thể nghe thấy, trong phòng này truyền đến hô hấp và tiếng tim đập, thậm chí có thể từ nơi này chút âm thanh, đoán được đối phương giới tính cùng đại khái tuổi tác. Những này đều nói rõ, trong phòng là có người. Cũng nghe đến Cố Thanh tiếng gõ cửa, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì đến trầm mặc, căn bản chưa trả lời. Cố Thanh lại gõ môn, kêu mấy tiếng, vẫn như cũ không có người trả lời, cũng chỉ được từ bỏ. Ngược lại tiếp tục tại thôn trung chuyển du. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã liên tục tra xét mười mấy gia đình, trong đó đại đa số đều đã người đi nhà trống, còn lại cũng đều như đệ nhất gia đình dạng này, tùy ý hắn thế nào kêu cửa, chính là không cho mở. Như thế khác thường hành vi, nhất thời đưa đến Cố Thanh trong tâm sinh nghi. Đây cũng không có biện pháp, xem ra mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo rồi. Cố Thanh đi đến một gia đình trước cửa, tung người nhảy một cái. Cái này không sai biệt lắm cao 3 mét đầu tường, căn bản không thể nào ngăn được hắn. Trực tiếp bình ổn chạm đất, tiến vào viện trong đó. Lão ca, đừng cất, ta là thợ săn tiền thưởng, chuyên môn tới xử lý hấp huyết quái món đồ món. Đi ra nói cho ta một chút cụ thể xảy ra chuyện gì đi. Cố Thanh sau khi nói xong, ước chừng một phút thời gian, một người trung niên nam nhân mới dần dần mở cửa đi ra. Cố Thanh có thể nhìn thấy phía sau là lao bà của hắn cùng hải tử. Khẽ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cái đưa tới nói, lao ca xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nhìn thấy Cố Thanh sau đó, nguyên bản cảnh giác cũng dần dần buông lỏng lại, nhưng lại vẫn có vẻ rất ủ rũ, trong mắt thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Nhận lấy Cố Thanh trong tay thuốc lá, gọi ta Vương lão ngũ là được. Cố Thanh cười lấy ra bật lửa, Vương ca, đây giữa ban ngày, các ngươi làm sao đều đem mình khóa ở nhà? Hai người đốt thuốc lá, trong sân thôn vân thổ vụ, đơn giản một cái để cho khói động tác, liền trong vô hình kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Vương lão ngu thở dài một tiếng, nói, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là tại đây quá nguy hiểm, lão đệ, ngươi chính là mau nhanh đi thôi. Cố Thanh Vi vi nhíu mày. Đây Vương lão ngu nghe hắn là thợ săn tiền thưởng, không chỉ không có cảm thấy cao hứng, ngược lại khuyên hắn rời khỏi. Thật sự là thú vị. Vì sao? Cũng bởi vì phía trước ba cái thợ săn tiền thưởng đều thất bại. Vương lão ngu lần nữa thở dài một tiếng, không chỉ à, cũng không biết là không phải trả thù, các ngươi những tiền thưởng này thợ săn tại sau khi thất bại, quái vật kia liền sẽ hút sạch thôn bên trong một gia đình huyết đục. Thôn đầu đông quách chọc đầu, một nhà năm miệng ăn đều chết hết. Phát hiện thời điểm tất cả đều thành tro khô. Còn có phía trước đường tiểu tôn, hai vợ chồng vừa mới sinh ra hoa hoa, đều còn chưa sang tháng con, kết quả ai? Ngay từ đầu, quái vật kia vẫn chỉ là buổi tối lui tới, hiện tại coi như là ban ngày cũng có thể vào thôn rồi. Cố Thanh cao mày nói, chết nhiều người như vậy, hẳn không phải là làm việc nhỏ rồi, đặc biệt cục người không tới sao? Vương lão ngũ vỗ tay một cái, thì làm sao không đến đâu, đều đến chừng mấy chuyến, nhưng chính là tìm không đến quái vật kia nơi ở a. Nó thật giống như rất thông minh, nếu như là các ngươi loại này thợ săn tiền thưởng, hắn liền sẽ nếm thử đánh giết các ngươi, nhưng nếu như là đặc biệt cục phái đại đội trước người đến, nó liền giấu, ai cũng tìm không đến. Gần đây không phải nói cái gì tà thần giáo đoàn lẹn vào thành phố chúng ta rồi nha, những cái kia đặc biệt cục người mỗi một người đều rất bận. Căn bản không thể nào thời gian dài đóng tại đây, phổ thông cảnh viên, lại căn bản không phải quái vật kia đối thủ. Chúng ta đây, vừa nói, Vương lão ngũ bất đắc dĩ buông tay nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể tự vệ. Có địa phương có thể đi, đều đã rời đi. Còn lại chúng ta những này, không có chỗ để đi, chỉ có thể khóa khởi môn, không dám đi ra ngoài. Cố Thanh sáng tỏ gật đầu một cái. Xem ra tình huống của nơi này đã khá là nghiêm trọng rồi. Lão ca, ngươi có biết hay không trước kia ba vị thợ săn tiền thưởng đều là ở chỗ nào tìm được quái vật kia? Vương lão ngũ chừng hai mắt nhìn về phía Cố Thanh, nói, ngươi thật muốn đi a? Hắn đương nhiên hy vọng có thể có người diệt trừ quái vật kia. Nhưng nếu như Cố Thanh thất bại nữa mà nói, hấp huyết quái vật sợ rằng sẽ đến trong thôn tiến hành trả thù. Đây mới là hắn sợ hai cùng lo lắng. Cố Thanh kiên định gật đầu, yên tâm đi lão ca, thợ săn tiền thưởng thực lực không phải là bằng vào tuổi tác là có thể phân biệt ra được. Cố Thanh biết rõ Vương lão ngũ là nhìn hắn trẻ tuổi, trong lòng có chút không tín nhiệm lắm. Vương lão ngũ trong ánh mắt thoáng qua vẻ do dự, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, vậy quái vật đại khái tỷ số là ẩn nó hậu sơn. Cố Thanh nói, tiếp theo liền giao cho ta đi. Chuyển thân liền tính toán rời khỏi. Vừa muốn đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, đúng rồi lão ca, quái vật kia đến tột cùng là lúc nào xuất hiện, ở đó từ đầu đến cuối trong thôn có hay không dị thường gì? Chương 12, huyết ma chi tử, lấy thân làm mồi. Trầm Hồng Trác cùng Từ Mạn Linh lúc này chính tại trở lại đặc biệt cục trên đường. Đột nhiên chuông điện thoại vang dội. Trầm Hồng Trác nghe điện thoại, uy, làm sao? Trầm cục, lần trước từ thương khố lớn thôn thu thập huyết dịch kiểm tra kết quả đi ra. Trầm Hồng Trác từ khẩu khí của hắn bên trong nghe ra tình huống có chút không ổn, liền vội vàng hỏi, thế nào? Có thể tra được quái vật kia lai lịch sao? Điện thoại bên kia âm thanh có vẻ rất gấp gáp, nói, huyết ma chi tử. Cùng lần trước đánh chết đầu kia huyết ma chi tử một dạng. Trầm Hồng Trác sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nói, tập trung nhân thủ, bây giờ lập tức đi tới thương khố lớn thôn. Sau khi cúp điện thoại, Từ Mạn Linh nghi ngờ nói, Trầm cục, cái gì là huyết ma chi tử a? Trầm Hồng Trác thần tình nghiêm túc nói, ngươi lần trước đi ra ngoài công cán, cho nên trong cục hành động không có tham gia. Ta hiện tại giải thích với ngươi một hồi, cái gì là huyết ma chi tử. Huyết nhục giáo đoàn đang sử dụng lượng lớn tế phẩm tiến hành tế tự, sau đó có thể từ huyết nhục chi thần chỗ đó chuyển thừa đến lượng lớn tri thức. Những kiến thức này căn bản không phải nhân loại có khả năng chịu đựng, một khi bởi vì không chịu nổi mà lý trí tan vỡ, toàn thân huyết nhục đều đem sản sinh nhiều sóng, thậm chí nắm giữ bản thân ý thức. Loại này nhiều sóng thể, liền bị xưng là huyết nhục đại ma. Mà huyết nhục đại ma có thể chia ra một ít ma hóa tế bào, thông qua giáo đoàn tín đồ đến tiến hành truyền bá. Phàm là ăn lầm loại này tế bào, sản sinh nhiều sóng, liền bị xưng là huyết ma chi tử. Thương cố lớn thôn. Cố Thanh ngưng mắt nhìn Vương lão ngũ, chờ đợi đáp án của hắn. Ngay vừa mới, Cố Thanh nghe Vương lão ngũ nhắc tới huyết nhục giáo đoàn thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe. Căn cứ vào hắn giảng thuật, đây hấp huyết quái vật cũng không chỉ là hút huyết dịch. Ngay tiếp theo huyết nhục hết thảy đều sẽ bị hắn hút, chỉ để lại một bộ da bọc xương thấy khô. Lúc này sẽ không theo huyết nhục giáo đoàn có liên quan gì. Sau đó, Cố Thanh lại nghĩ tới tối hôm qua, Vi Linh Linh đưa tới chén kia thịt kho tàu. Dựa theo các nàng từng nói, là vật gì bị máu gì thịt đại ma chia ra đến, gọi là ma hóa tế bào. Chỉ cần ăn hết, liền sẽ biến thành cái gọi là huyết ma chi tử. Đủ để tưởng tượng, nếu mà lúc ấy Cố Thanh thật ăn chén kia thịt, nhất định sẽ phát sinh cực kỳ chuyện không tốt. Mà lúc này, đang nghe thương cố lớn thôn sự tình sau đó, Cố Thanh luôn cảm thấy trong này có lẽ tồn tại liên hệ nào đó, cho nên mới có câu hỏi này. Vương lão ngu gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, nói, vậy quái vật xuất hiện thời gian đại khái là 10 ngày trước đi. Phải nói kia từ đầu đến cuối có cái gì kỳ quái chuyện, ta nhớ được ở trước đó phía trước đường tiểu tôn sinh một năm hải đặt mua rồi một bản rượu và thức ăn đại khách, lúc ấy ta cũng đi, nhớ rõ ràng nhất chính là có một món ăn là thịt kho tàu, vậy gọi một cái thơm a. Nói đến chuyện này sự tình, Vương lão ngu còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên đối với mùi vị đó ký ức hay còn mới mẻ. Sau đó thở dài một tiếng nói, đáng tiếc kia đạo thức ăn chúng ta ai cũng không có cướp được, tất cả đều vào lại đầu cái tên đó cầu bụng rồi. Cố Thanh trong lòng hơi động, thịt kho tàu lại đầu. Vương lão ngũ nhắc tới lại đầu cũng là hận đến hàm răng nột, nói, gia hỏa này là thôn chúng ta nhi nổi danh vô lại lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng. Hôm đó buổi tối tiểu tôn căn bản là không có mời hắn, là chính hắn liếm mặt thế nào cũng phải đi lên đấu, không nghĩ đến gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp một cái nhảy mũi, toàn bộ đánh vào chén kia thịt kho tàu bên trên. Có thể cho chúng ta cách đứng hỏng. Vậy ra hỏa, hoàn toàn chính là cố ý. Chính là ngửi thấy kia thịt kho tàu thơm, muốn ăn một mình. Cố Thanh liền vội vàng hỏi, vậy chuyện sau đó, các ngươi có gặp lại qua lại đầu sao? Vương lão ngu cao mày suy tư một chút, nói, chúng ta thấy hắn đều cùng thấy Ôn Thần mở dạng, tất cả mọi người đều tránh không kịp. Ngươi vừa nói như thế, thật giống như từ đó về sau, vẫn thật là lại cũng chưa thấy qua hắn. Cố Thanh sau khi nghe xong Vương lão ngu giảng thuật, mới xem như rốt cuộc xác định trong tâm suy đoán. Cái gọi là hấp huyết quái vật, nhất định chính là huyết ma chi tử. Cố Thanh không nghĩ đến, mình cùng cái này huyết nục giáo đoàn vậy mà như thế có duyên phận. Tinh thiêu tế tuyển nhiệm vụ thứ nhất, phải đối mặt chính là huyết ma chi tử. Không tới đều đã đến, Cố Thanh đương nhiên sẽ không đánh trống lui quân. Vừa vặn cũng nhìn một chút, ăn hết kia cái gọi là ma hóa tế bào, biến thành huyết ma chi tử ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dựa theo Vương lão ngũ chỉ rõ phương hướng, Cố Thanh trên đường đi đến thương khố lớn phía sau thôn núi. Tại đây nói là hậu sơn, trên thực tế chính là một cái độ cao chưa đủ 50m dốc núi nhỏ. Phía trên tất cả đều là cỏ hoang, còn có một phiến rừng cây. Cố Thanh dọc theo cỏ hoang giữa bị dẫm ra đường mòn, dần dần leo lên núi đi. Gió thổi qua rừng cây, truyền đến một hồi tiêu tiêu tiếng vang. Phía này hậu sơn mặc dù không lớn, nhưng mà không coi là nhỏ. Một chút xíu tìm kiếm mà nói, vẫn quá phiền toái. Cố Thanh tính toán lấy bản thân làm mồi, đem hấp dẫn ra đến. Thân là thấy thần cảnh giới, nắm giữ đối với thân thể tuyệt đối khống chế. Cố Thanh cố ý tiết lộ một tia khí huyết chi lực, hướng theo trong núi thanh phong, lưu truyền ra ngoài. Nếu là huyết ma chi tử, tuyệt đối không thể chịu được loại cám dỗ này, tất nhiên sẽ chủ động nhiệt thân. Chương 13, đặc biệt cục hội tụ hậu sơn, Cố Thanh loáng một cái phá âm trướng. Cố Thanh lặng lẽ đợi chốc lát, xung quanh quả nhiên có động tĩnh truyền đến. Đối phương thật giống như trời sinh người săn đuổi, hành động cẩn thận, mười phần ẩn nút. Cho dù là một dạng giác tình giả, đều không nhất định có thể nhận thấy được đối phương đã đến đến. Nhưng này tất cả, nhưng không giấu giếm ở Cố Thanh. Trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, Cố Thanh bất thình lình quay đầu nhìn về phía bên phải. Tìm ra ngươi rồi. Trầm Hồng chắc trong khoảng thời gian này, bị huyết nục giáo đoàn liên tục động tác, làm bể đầu sức chán. Toàn bộ đặc biệt cục nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Rất nhiều không quá trọng yếu sự tình, đều ủy thác cho thợ săn tiền thưởng đi làm. Liên quan tới thương khố lớn thôn sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Dù sao chết nhiều người như vậy, có thể tại trên cái thế giới này, bởi vì quỷ quái tác loạn, ma vật hoành hành, ta thân giáo đoàn càng là thường thường tiến hành huyết tế, coi như là đổ chấn diệt thôn sự tình, đều lúc đó có phát sinh. Đừng nói chi là vừa vặn chỉ là chết mười mấy cái thôn dân mà thôi, nhưng lập tức liền như thế, đặc biệt cục vẫn là liên tục phái người đi tới nhiều lần, nhưng lại tất cả đều không công mà về. Trầm Hồng chắc cũng chưa quan tâm quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng hỏi thăm tiến triển, lại không nghĩ rằng chỗ đó xuất hiện dĩ nhiên là huyết ma chi tử. Lúc này, sự thái nghiêm trọng tính trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Huyết ma chi tử đã không phải là lần đầu tiên bị phát hiện, Trầm Hồng chắc có thể mơ hồ cảm nhận được, huyết nục giáo đoàn nhất định là đang nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên. Trầm Hồng chắc cùng Từ Mạn Linh chạy tới thương khố lớn thôn thời điểm, đặc biệt cục tiểu đội thứ 2 đội trưởng Ngạc Phong Vũ đã mang theo đội viên của mình đang đợi. Thấy chiếc xe dừng lại, Trầm Hồng chắc xuống. Ngạc Phong Vũ liền vội vàng tiến lên nói, "Trầm cục." Trầm Hồng chắc gật đầu báo cho biết một hồi, sau đó nói, "Chuyện liên quan đến huyết ma chi tử, không cho phép nửa điểm lơ là. Hôm nay gọi các ngươi tất cả đều qua đây, nhất định phải tìm ra gia hỏa kia, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ, nhất định phải đem diệt trừ." Từ Mạn Linh kinh ngạc nói, "Trầm cục, ngươi muốn tự mình xuất thủ?" Trầm Hồng chắc với tư cách Vân Hải thành phố đặc biệt cục trưởng, chính là cựu giai đỉnh phong thực lực. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng tinh thần giai rồi. Từ Mạn Linh thấy hắn như thế coi trọng, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngạc Phong Vũ nói với nàng, "Từ đội, huyết ma chi tử mặc dù không như máu thịt đại ma cường đại như vậy, nhưng chúng nó có thể thôn phệ huyết nục đến tiến hóa bản thân. Thương cố lớn thôn đầu này huyết ma chi tử, đã đang tại đây không ít thời gian rồi, chắc hẳn thực lực đã sớm đạt được tiến hóa, không thể khinh thường." Trầm Hồng chắc nói, "Phong Vũ, trước là ngươi dẫn đội đến trước thương khố lớn thôn, chắc đúng tại đây càng thêm quen thuộc một ít. Ngươi cảm thấy đầu kia huyết ma chi tử sẽ ẩn nút ở nơi nào?" Ngạc Phong Vũ ánh mắt hướng về phía sau thôn phóng tầm mắt tới, nói, "Căn cứ vào trước tình báo manh mối, nó hẳn là ở phía sau núi." Trầm Hồng chắc lôi lệ phong hành, lúc này gật đầu nói, "Được." Lập tức đi tới hậu sơn. Hô, một cổ ác phong kéo tới. Cố Thanh thân hình khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không thấy thế nào động tác, cũng đã lướt ngang ra một em mở khoảng cách, vừa vặn tránh ra tập kích của đối phương. Đây là một đầu tràn đầy dịch nhờn màu đỏ sẫm xúc tu, phía trên còn quấn vòng quanh khưa lên màu tím huyết quản, hung hăng quất vào trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng vang lớn, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo khe rãnh, đá vụn hướng ra phía ngoài bắn tán loạn. Cố Thanh nhẹ nhàng đưa tay hướng về bên cạnh bóp một cái, tung tóe đá vụn, thật giống như cố ý đưa đến trong tay hắn một dạng, chợt ngón giữa hơi cong, đem đá vụn bắn ra mà ra. Hoành, tiếng nổ vang dội, màu xám trắng khí lưu hướng ra phía ngoài cổ đãng. Vừa vặn chỉ là một cái đá vụn, có thể tại Cố Thanh trong tay lại phát ra xe tăng chủ pháo một dạng uy lực, kèm theo nổ vang, vô số màu đỏ sẫm xúc tu bị đánh nát, thanh hôi huyết nhục rơi lả tả đầy đất. Có thể mơ hồ nhìn được, tại đây đoàn tính ra hàng trăm xúc tu bên trong, bao quanh một cái thấp thoáng còn có thể nhìn ra là cơ thể con người đồ vật. Toàn thân hắn thật giống như vạch trần sắc trứng gà một dạng bóng loáng, che lấp một tầng màu đỏ nhạt màng mỏng. Ồ, có chút ý tứ. Cố Thanh vừa mới kia một hồi, tuy có thử dò xét ý vị, nhưng uy lực cũng là tuyệt luân. Nhưng trước mắt này đầu huyết ma chi tử lại bị đánh nát đại đa số xúc tu, sau đó kịp thời mau né rồi cục đá cũng chặn lại còn lại dư âm. Cố Thanh có thể nhìn thấy trên người nó bao trùm tầng kia màng mỏng công lao quá vĩ đại, nhìn qua mười phần yếu ớt, nhưng trên thực tế lại bền bỉ dị thường. Huyết ma chi tử phát ra một tiếng rít, trong đó tựa hồ hàm chứa một loại nào đó tinh thần ô nhiễm. Nếu như người bình thường nghe thấy, nhất định sẽ san trị hạ xuống, cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, ghê tởm nôn mửa. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ trực tiếp mất đi. Song đối với Cố Thanh lại nói, nhưng căn bản không có phân nửa ảnh hưởng. Theo sát, từ huyết ma chi tử trên thân lần nữa sinh trưởng ra vô số xúc tu, đem bao trùm ở. Xoạt xoạt xoạt. Khắp trời xúc tu dường như hóa thành mâu nhọn, trang trị hướng phía Cố Thanh đâm tới. Chỉ cần bị những xúc tu này đâm rách ra thịt, liền biết giống như phụ cốt chi từ một dạng, bỏ rơi không hết, mãi đến bị nó hút khô toàn thân huyết đục mới thôi. Song Cố Thanh người thế nào, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Bên ngoài thân giấy lên một tầng như ngọn lửa khiêu động cương khí, hiện ra hào quang màu vàng nóng nhạt. Đây là từ cảnh giới viên mãn kim trung cháo thúc dục mà ra. Xúc tu hóa thành cuồng phong mưa rào kéo tới, Cố Thanh lại thân ở trong đó đổ sộ bất động. Trong lúc nhất thời, giống như mưa rơi ba tiêu một dạng tiếng nổ vang truyền ra thật xa. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu như thế, ngươi cũng tới nếm thử một chút ta bắt cực quyền uy lực. Bát đại chiêu mãnh hổ cứng rắn leo núi. Chương 14, cường giả thần bí, lần nữa mô phỏng. Nhanh. Trầm Hồng Trác và người khác mới vừa đến hậu sơn dưới chân, liền nghe thấy phía trên truyền đến một hồi tiếng rít. Trầm Hồng Trác may mà, Từ Mạn Ninh cùng Ngạc Phong Vũ đều là thân hình thoát một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Còn lại đội viên càng là không chịu nổi, thậm chí có người trực tiếp lọt vào hôn mê bên trong. Trầm Hồng Trác khoát tay chặn lại, thần sắc có chút phức tạp nói, có người ở cùng huyết ma chi tử giao thủ, hơn nữa còn là một tên cường giả. Vừa nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng đội viên, nói, các ngươi tạm thời không nên lên đi tới, Mạn Linh cùng Phong Vũ, hai người các ngươi cái đi theo ta. Nói xong, tung người tiếp tục hướng về núi đi lên. Từ Mạn Linh cùng Ngạc Phong Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, khai báo đang đứng ở khôi phục bên trong đội viên đôi câu, lập tức chuyển thân đuổi sát Trầm Hồng Trác mà đi. Thân hình ba người linh hoạt như trong rừng lao viên, một cái mặc dù nhảy chính là mấy trượng xa, rất nhanh liền đi tới giao chiến địa điểm. Nhưng lúc này, tại đây chỉ có đầy đất bừa bãi và huyết ma chi tử kia tàn phá không chịu nổi thi thể. Nó thoạt nhìn giống như là bị tàu hỏa chính diện đụng lên một dạng, huyết nhục xúc tu yếu ớt thật giống như đậu hũ, trực tiếp hóa thành bùn lầy rơi lả tả. Bên trong thân thể cũng bể nát hơn nữa, chỉ có thể thấp thoáng nhìn ra nguyên bản hình dáng. Trên mặt đất khe danh tung hành, đó là huyết ma chi tử vùng vây xúc tu tạo thành phá hư. Trầm Hồng Trác nhìn đến hết thảy các thứ này, cũng không nhịn được thâm sâu hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Có thể ở ngắn như thế thời điểm ngược sát huyết ma chi tử, người này rốt cuộc là ai? Từ Mạn Ninh cùng Ngạc Phong Vũ nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, đồng dạng để lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều khi Từ Mạn Ninh nhìn thấy huyết ma chi tử tử vong thảm trạng sau đó, bộ não bên trong không khỏi hiện ra tối hôm qua kia hai bộ huyết nhục sứ đồ bộ dáng. Trong lòng hơi động, thầm nói, hẳn là hắn. Lúc này Cố Thanh đã đi tại trở lại cao môn khu trên đường. Lần này tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng cũng coi là đáng giá. Huyết ma chi tử ước chừng vì hắn cống hiến hơn 2000 mộ phòng điểm, cộng thêm trước hơn 2000, đủ để cho hắn tiến hành ngẫu nhiên 4 lần sơ cấp thế giới. Hiện tại hắn đang do dự, là góp đủ 1 vạn điểm, ngẫu nhiên trung cấp thế giới, vẫn là trước tiến hành 1 lần sơ cấp thế giới. Về đến nhà, tùy tiện ăn chút gì, để giao xong nhiệm vụ. Cố Thanh không ức chế được xung động trong lòng, vẫn là quyết định trước tiên ngẫu nhiên 1 lần sơ cấp thế giới. Hao tốn 1000 mô phòng điểm, ngẫu nhiên sơ cấp thế giới. Rút ra thế giới là sơ cấp phế thổ thế giới. Cố Thanh mở ra, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là tận thế phế thổ thế giới. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng dương thai, trí lực 1. Màu trắng làm người chính phái, mị lực 1, ngươi trời sinh tình cảm chính nghĩa 10 phần, yêu thích bất bình dùm. Màu trắng dành chỗ phủ, giảm bớt một cái rút thẻ tuyển hạng. Màu trắng kỷ luật tự giác, tính cách của ngươi tương đối kỷ luật tự giác, cũng hạ xuống nhiễm phải hoàng đồ độc tỷ lệ. Màu trắng thập tử vô sinh, thể chất 10. Màu lục hiến tế, vận khí 2. Nhưng 10 tuổi thời điểm, nhất định sẽ phụ mẫu đều mất. Màu trắng vẽ đẹp chân ái, đề thăng cùng đồng tính lùi tới tỷ lệ. Màu lục tóc bạc mặt trẻ, 70 tuổi thì mị lực 3. Màu trắng đinh khắc, ngươi cả đời sẽ không cần hài tử. Nhìn xong thiên phú thẻ sau đó, Cố Thanh cũng không khỏi bất đắc dĩ. Hẳn là ta lần đầu tiên thời điểm, đem tất cả vận may đều dùng hết. Lẽ nào phi tù mới là ta bản chất? Lần này ngoại trừ nhất mạch truyền thừa xuống kia mở màu cam thiên phú thẻ ra, vậy mà cũng chỉ có 2 tấm màu lục. Hơn nữa thoạt nhìn, cũng đều không tốt lắm bộ dáng. Hiện thế tuy rằng có thể để cho vận khí hay, nhưng mà tại phế thổ thế giới bên trong, 10 tuổi liền phụ mẫu đều mất, thật có thể sống được lâu lâu sao? Lại có là tóc bạc mặt trẻ, đều 70 tuổi, mị lực 3 còn có một thí dụ. Thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là được người lùn bên trong để cao vóc. Đầu tiên, trạng tình chứng đạo tất phải an bài bên trên. Thứ yếu, vẫn là cộng thêm hiến tế đi, mặt khác lại chọn một dương thai. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm. Trí lực, 8, thiên phú thêm 16. Thể chất, 8, thiên phú thêm 15. Mị lực, 0. Gia cảnh, 1. Vật khí, 3, thiên phú thêm 12. Dù sao cũng là nguy hiểm phế thổ thế giới, Cố Thanh cảm thấy trụ cột trí lực cùng thể chất, tốt nhất vẫn là cao hơn một ít, mới có thể bảo đảm không gặp qua sống chết. Về phần mị lực, nhưng vẫn bị hắn nơi từ bỏ. Mà gia cảnh, ngược lại 10 tuổi thời điểm liền sẽ phụ mẫu đều mất, cho nên cũng sẽ không trọng yếu. Mở ra cuộc sống mới, Cố Thanh nhấn vào sau đó, chỉ thấy trước mắt hình ảnh biến đổi. Tại một phiến bẩn loạn doanh địa trong đó, một đứa bé sơ sinh giáng sinh. Không tuổi, ngươi ra đời là cái Nam Hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở doanh địa. Hai tuổi, bên ngoài luôn là cắt vàng khắp trời bộ dáng. Ba tuổi, mọi người luôn là treo một bộ chết lặng thần sắc. Bốn tuổi, tướng mạo của ngươi để cho người chán ghét, bất quá ở trong môi trường này không có ai đi quan tâm. 5 tuổi, so sánh với nhà hàng xóm 2 tuổi liền chết yểu hài nhi, thân thể của ngươi rất tốt, chưa bao giờ đã sinh bệnh. 6 tuổi, ngươi lộ ra sớm trí, để cho phụ mẫu rất kinh hỉ, điều này đại biểu ngươi lại tăng lên một phần có thể sinh tồn được cơ hội. 7 tuổi, phụ thân bị buộc gia nhập thủ lĩnh quân đội, rời khỏi doanh địa đi vào đối phó hung manh biến dị thú. 8 tuổi, phụ thân ngươi tại dã ngoại mất mạng ở tại biến dị thú trong miệng. 9 tuổi, mẫu thân một mình mang theo ngươi, sinh hoạt càng ngày càng gian nan. 10 tuổi, mẫu thân lao lực quá sức thành bệnh, cuối cùng trong giấc mộng qua đời. Chương 15, phế thổ thế giới, người máy cường hóa dược tề. 11 tuổi, may mắn chính là cha mẹ ngươi lúc còn sống nhân duyên cũng không tệ lắm, ngươi bị một nhà mở tạp hóa cửa hàng lao bản thu dưỡng. 12 tuổi, một đầu cường đại biến dị thú tập kích doanh địa, lại bị thủ lĩnh ra mặt đánh chết, hắn lộ ra chiến lược hoàn toàn không giống một người bình thường. 13 tuổi, ngươi quyết định đi ra ngoài săn thú, kiếm lấy nuôi sống mình tiền tài. 14 tuổi, dã ngoại sinh thái cực kỳ hỏng bét, đâu đâu cũng có ô nhiễm khu cùng biến dị thú, nhưng cùng lúc ngươi cũng từng bước nắm giữ một ít sinh tồn kỹ xảo. 15 tuổi, ngươi sinh tồn kỹ xảo đề cao phạm vi lớn, ngươi nắm giữ mình thành thứ nhất xuống ống. 16 tuổi, ngươi tại doanh trại người thợ săn quần thể bên trong, nắm giữ một ít danh tiếng. 17 tuổi, có một đám người thần bí đi tới doanh địa, mọi người đối với lần này đều rất tò mò. 18 tuổi, ngươi gia nhập thủ lĩnh quân đội, cũng rốt cuộc biết một năm trước những thần bí nhân kia chân diện mục. Nguyên lai bọn hắn là sinh mệnh giáo hội người, nắm giữ không ít nghiên cứu khoa học cơ cấu, hướng về những này tán lạc doanh địa chào hàng mình nghiên cứu ra người máy cường hóa dược tề. Ngươi nhớ tới thủ lĩnh cường đại kia sức chiến đấu, ngươi cho rằng hết thảy các thứ này rất có thể là bởi vì người máy cường hóa dược tề tạo thành. 19 tuổi, thiên phú của ngươi bị thủ lĩnh xem trọng, tuyển chọn ngươi trở thành hắn cận thân thị vệ, muốn bồi dưỡng ngươi trở thành tâm phúc. 20 tuổi, ngươi trong lúc vô tình biết rõ bình kia người máy cường hóa dược tề vị trí cất giữ, hôm nay thủ lĩnh ly khai doanh địa, ngươi cảm giác mình cơ hội tới. Mời lựa chọn, lấy trộm người máy cường hóa dược tề họ thành thật bổn phận không dùng bất kỳ hành động nào. Cố Thanh vuốt cảm, lại đến cần hắn đến lựa chọn thời điểm. Là trộm, vẫn là không ăn trộm. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, chính gọi là không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Nếu như không có đây người máy cường hóa dược tề, ta đây thế thân chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể là người bình thường. Trộm, cho ta hung hăng trộm. 21 tuổi, ngươi lấy trộm người máy cường hóa dược tề sự tình bại lộ, thủ lĩnh tự mình dẫn người truy sát ngươi, một năm này ngươi đều trốn ở giã ngoại, trốn tránh truy sát cùng biến dị thú. May mắn chính là, ngươi dùng người máy cường hóa dược tề thành công, thân thể tố chất của ngươi hoàn toàn vượt xa quá khứ, lúc này ngươi mới biết, dùng người máy cường hóa dược tề có 80% dẫn đến tử vong tỷ số, ngươi thầm than mình quả thực quá may mắn. 22 tuổi, ngươi ngộ nhập một nơi hoang thần xảo huyệt, hoang thần là biến dị thú bên trong cường đại nhất thân thể, hoàn toàn không phải ngươi có khả năng chống lại. Ngươi chết. Cố Thanh lập tức trợn to hai mắt. Hắn quả thực không nghĩ đến, mình bộ này thế thân vậy mà dễ dàng như thế liền ngủ rồi. Tuổi gần 22 tuổi a, vẫn là người tuổi trẻ a. Đồng thời, cũng từ mặt bên phản ứng phiến này phế thổ thế giới nguy hiểm. Cho dù là dùng qua người máy cường hóa dược tề, cũng nắm giữ cao đến 15 điểm vật khí. Chỉ khi nào xuất hiện sai lầm, tử vong vẫn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, V. Thu được tích phân 1017. Tổng tích phân 4567. Lần này 22 tuổi sẽ chết tại dã ngoại, bị hoang thần giết chết, lại vẫn có thể có được B cấp đánh giá. Cố Thanh đánh giá, đây đại khái cùng hắn dùng người máy cường hóa dược tề, cũng thành công đã nhận được cường hóa có liên quan. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu lục hiến tế, màu trắng dương thai, màu cam trạm tình chứng đạo. Cố Thanh, ta vẫn là lựa chọn trạm tình chứng đạo. Danh sách trao đổi, giã ngoại sinh tồn, bắn súng kỹ xảo, súng ống độ lại, cầm bay thiết lập, truy tung kỹ xảo, mùi vị phân biệt, ẩn nút kỹ xảo, sơ cấp người máy cường hóa. Có lẽ là một lần này thế thân, chỉ sống 22 tuổi nguyên nhân. Danh sách trao đổi bên trong tuyển hạng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều cùng sinh tồn có liên quan. Cố Thanh đang chọn rồi một lúc sau, làm ra lựa chọn của mình. Trao đổi giã ngoại sinh tồn, mùi vị phân biệt, ẩn nút kỹ xảo, truy tung kỹ xảo, còn có sơ cấp người máy cường hóa. Sở dĩ muốn trao đổi cùng sinh tồn có liên quan một ít phụ trợ kỹ năng, chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Thanh muốn làm về sau bước vào khu hoang dã sớm làm chút chuẩn bị. Hoang dã sinh tồn 500 tích phân, mùi vị phân biệt 250 tích phân, ẩn nút kỹ xảo 300 tích phân, truy tung kỹ xảo 300 tích phân, sơ cấp người máy cường hóa 2000 tích phân. Phải chăng tiến hành trao đổi? Cố Thanh, trao đổi. Sau một khắc, Cố Thanh chỉ cảm thấy một cổ tin tức tràn vào trong đầu bên trong, thuận theo thân thể cũng bắt đầu thay đổi ấm áp, thật giống như ngâm tại nước suối bên trong một dạng. Cố Thanh cảm thấy mình trên thân mỗi cái tế bào thật giống như đều tràn đầy hoạt tính, đang hoan hô đang nhảy nhảy. Đây chính là sơ cấp người máy cường hóa sao? Cố Thanh nắm quyền cảm thụ một hồi, phát hiện nhân thể tồn tại một ít tự nhiên thiếu sót, lại bị bổ túc một phần. Bình dược tề này vậy mà đem hắn thực lực tổng thể tăng lên khoảng tam thành. Đây đã là một cái 10 phần chuyện bất khả tư nghị rồi. Cố Thanh tỉ mỉ cảm thụ một hồi, phát hiện đây cũng không phải là tất cả đều là dược tề nguyên nhân, mà là bản thân hắn cũng đã đầy đủ cường đại, mà đang uống dược tề, bổ túc một số nhân thể người máy bên trên một ít thiếu sót sau đó, thực lực mới được tiến triển. Nói cách khác, những thực lực này, kỳ thực nguyên bản chính là thuộc về Cố Thanh, chỉ là bởi vì nhân thể thiếu sót có hạn chế, mới vô pháp phát huy hoàn toàn mà thôi. Nếu là sơ cấp người máy cường hóa, như vậy phía sau hẳn còn sẽ có trung cấp cường hóa, cao cấp cường hóa đi. Cố Thanh bất cảm, thầm nói cái này phế thổ thế giới, về sau còn có thể nếm thử tiếp tục lái phát một hồi. Hắn ngẫu nhiên qua thế giới, đều sẽ bị cố định xuống, trở thành có thể chọn thế giới. Hiện tại hắn có thể chọn thế giới có hai cái, một cái là sơ cấp quốc thuật thế giới, một cái là sơ cấp phế thổ thế giới. Bước vào hai cái này sơ cấp thế giới, đồng dạng cần tiêu hao 1000 mô phòng điểm. Đương nhiên, nếu mà Cố Thanh hai cái cũng không muốn tiến vào, cũng có thể lựa chọn hao tốn mô phỏng điểm tới tiếp tục ngẫu nhiên thế giới mới. Chương 16, huyết nhục thánh ma, kim thông cao ốc. Thâm thúy hang động phần đáy nhất. Không có ai nghĩ đến, tại đây vậy mà sẽ có hoàn toàn trống trải sân bãi. Lồi lõm trên vách đá, xuyên vào cất đặt cây đuốc. Khiêu động hỏa diễm, ánh chiếu bốn phía, có vẻ âm u chưa chắc. Trong góc, đứng vững mấy chục tên trên người mặc trường bào màu đỏ sầm người. Đang lúc này, một đạo thân ảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện. Hắn đồng dạng trên người mặc trường bào màu đỏ sầm. Chỗ bất đồng, tại với hắn áo choàng bên trên nhiều một chút hoàng kim đồ trang sức, có vẻ càng thêm uy nghiêm cùng tôn quý. Hắn chính là huyết nhục giáo đoàn ba tên lớn giáo chủ một trong, Kha Hoa Lâm. Chỉ thấy hắn đi thẳng tới nơi xấu nhất, trong miệng niệm động quỷ bí chú ngữ. Phía trên đá rắn trụ đống nhiên ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Lạch cạch, nhỏ giọt xuống. Theo sát, giọt này chất lỏng màu đỏ lại bắt đầu không ngừng bành trướng, thậm chí sinh ra một đống đống màu đỏ tươi của thịt. Trong nháy mắt, liền trở thành một tòa cao chừng chừng ba thước núi thịt. Phía trên mọc đầy đủ loại nhỏ bé xúc tu cùng cực lớn nhỏ thịt. Chỉ riêng xem một chút, liền có thể dẫn tới cực kỳ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Nếu như nhìn chăm chú thời gian quá dài, người bình thường thậm chí sẽ bị sửa đổi tư duy. Chủ động nên đón, cùng đây chất núi thịt hòa làm một thể. Đang lúc này, trong núi thịt bỗng nhiên phát ra một đạo nặng nề âm thanh. Kha giáo chủ, tân huyết ma chi tử đi. Kha Hoa Lâm cung kính nói, giáo tông đại nhân, lần này ta đến trước là mang đến một cái tin tốt. Kia cao hơn ba thước núi thịt, lại chính là huyết nhục giáo đoàn giáo tông. Lúc này nghe thấy Kha Hoa Lâm mà nói, nhất thời cũng tới hứng thú. Ồ, tin tức tốt gì? Kha Hoa Lâm nói, khởi bẩm giáo tông đại nhân, tại Vân Hải trong thành phố, có tín đồ phát hiện một cái có sẵn rất mạnh khí huyết chi lực nhân loại giác tỉnh giả. Nếu lấy hắn với tư cách tế phẩm, có lẽ có thể làm giáo tông đại nhân trưởng thành lên thành huyết nhục thánh ma. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt đây chất núi thịt lại bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung rung. Phía trên dâu thịt càng là lấy thật nhanh tần số đang lay động. Một ít không biết tên chất nhầy từ dị hình nhiễu thịt trong đó chạy xuống xuống. Núp ở ám ảnh bên trong mấy chục tên đỏ nhạt trường bào người, thậm chí đều không khỏi khẽ ngẩng đầu lên đầu lâu, để lộ ra bên trong tràn đầy kinh ngạc chi ý đồng tử. Huyết nhục thánh ma, khen ngợi ta thần, hy vọng rực rỡ, tuyệt vời chi thức, vô cùng uy năng. Thật lâu, núi thịt mới khôi phục nguyên trạng. Giáo tông nặng nề âm thanh lại vang lên lần nữa, dẫn hắn tới gặp ta. Thời gian trong nháy mắt đi đến buổi tối. Cố Thanh đứng tại bệ cửa sổ phía trước, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Màn đêm bao phủ thành thị, trong bóng tối liền biết nảy sinh tà ác. Không thể lãng phí cơ hội a. Tại thu được sơ cấp người máy cường hóa dược tề sau đó, Cố Thanh trong tâm không cam lòng, ngay sau đó lại tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng. Cũng không có lựa chọn tiếp tục ngẫu nhiên thế giới mới, mà là vẫn sử dụng sơ cấp phế thổ thế giới. Kết quả lần này thảm hại hơn, tại 8 tuổi thời điểm, cũng bởi vì biến dị thú triều công phá doanh địa, trực tiếp chết thảm. Cố Thanh thở dài một tiếng, cuối cùng cũng thấy được phế thổ thế giới tính nguy hiểm. Tạm thời bỏ đi đối với cấp bậc càng cao hơn người máy cường hóa dược tề lòng mơ ước. Đang lúc này, màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên. Cố Thanh cúi đầu nhìn đến, nguyên lai là ngân hàng tin tức. Nét miệng lên một nụ cười trầm biếm, tốc độ còn rất nhanh. Nguyên lai là huyết ma chi tử cái nhiệm vụ kia 200 vạn đã vào chương mục. Thu thập một chút đồ vật, Cố Thanh nhìn một chút treo trên tường đồng hồ báo thức. Lúc này đúng lúc là 10 giờ tối, là thời điểm ra cửa. Ngay từ lúc xế chiều, Cố Thanh cũng đã chọn lựa xong rồi nhiệm vụ mới. Ra ngoài đón xe, rất mau tới đến mục đích. Ban đêm trên đường, người đi đường cũng không nhiều. Cố Thanh sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một tòa cao đến cao ốc 33 tầng. Kim Thông cao ốc là tên của nó. Dựa theo nhiệm vụ báo cáo văn tắt đến xem, tại đây 10 giờ tối thì sẽ chính thức đóng cửa, nhưng bên trong sẽ có trực đêm bảo an, giống như là phân phối hai tên an ninh. Có thể gần đây trong khoảng thời gian này liên tục phát sinh sự kiện quỷ dị, chết nhiều cái bảo an, thế cho nên hiện tại chỉ còn lại một cái lá gan tương đối lớn bảo an đi làm ở chỗ này. Cho dù Kim Thông tòa nhà đồ sộ lão bản mở ra rất cao giá cả, nhưng cũng không ai dám đến xin việc. Đây là một tòa văn phòng, toàn bộ cao ốc tất cả thuộc về một ông chủ tất cả. Bởi vì buổi tối luôn là nháo nháo sự kiện linh dị, còn chết nhiều cái ca đêm an ninh nguyên nhân, cả tòa bên trong lầu công ty đều hứng chịu tới tương đối rõ ràng tổn thất. Cho nên lão bản cũng tương đối gấp giải quyết vấn đề. Mở ra giá cả phi thường không tồi, chừng 500 vạn. Nếu không phải Cố Thanh tay mắt lanh lẹ, nói không chừng đều không giành được nhiệm vụ này. Vừa mới tới gần, liền thấy phòng trực đi ra một người thanh niên. Đối với Cố Thanh hô, tại đây đã tạm biệt, ngươi ngày mai lại đến đi. Cố Thanh khẽ mỉm cười, nói, ta là tới nơi này xử lý vấn đề. Người trẻ tuổi kia biến sắc, do xét tính nói, ngài là giác tỉnh giả. Cố Thanh gật đầu một cái. Người trẻ tuổi trong mắt rõ ràng mang theo một vẻ khó che giấu tiện diễm chi sắc. Liên đội vàng đi tới trước, cười nói, thật là ngại ngùng, mau mời tiến vào. Ngài xưng hô như thế nào? Cố Thanh. Cố ca, ta là nơi này ca đêm bảo an, gọi ta tiểu ngũ là được. Cố Thanh nuốt cằm nói, ngươi có rảnh không, mang ta đi bên trong đi dạo. Tiểu ngũ cười nói, không thành vấn đề, ta điều này cũng giữa lúc tính toán đi tuần tra đi. Chương 17, chiếm cứ tại tầng 18 nữ quỷ quần áo đỏ. Tiểu ngũ lấy chìa khóa ra, mở ra cao ốc môn. Hai người cùng nhau đi vào. Cố ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Cố Thanh, không bận, ngươi trước tiên tuần tra ngươi, ta theo đến ngươi đi dạo. Thuận tiện cũng đem tại đây chuyện xảy ra, cùng ta giảng một chút. Tiểu ngũ gật đầu nói, vậy được. Kỳ thực ta đây tuần tra a, cũng không có cái gì tốt tuần. Chính là mỗi tầng đều nhìn một chút, đến đỉnh tầng, sau đó ngồi nữa dưới thang máy đến. Một đêm tuần 3 lần, 10 giờ rưỡi một lần, 3 giờ rưỡi một lần, sáng sớm mở cửa trước một lần. Cố Thanh, ta nghe nói, tại đây chết nhiều cái ca đêm bảo an. Tiểu ngũ, chết 3 cái rồi. Cố Thanh cười nói, làm sao, ngươi không sợ sao? Tiểu ngũ cười ha ha một tiếng, nói, vậy có cái gì sợ? Cố Thanh nhíu mày nói, "Ồ, sợ chết chính là nhân chi thường tình, ngươi có thể như vậy đương nhiên, chẳng lẽ là có niềm tin?" Hoặc là, Cố Thanh âm thanh bỗng nhiên nặng thêm, lạnh lùng nói, "Trận này sự kiện quỷ dị, cùng ngươi có liên quan." Tu vi đến hắn mức này, miệng trán chấn nhiếp thanh âm, có thể làm cho một ít ý chí lực không quá kiên định người, tâm thần thất thủ. Không phòng bị chút nào đem trong tiềm thức lại nói đi ra. Mà lúc này, Cố Thanh liền dùng tới loại thủ đoạn này. Bởi vì hắn cảm thấy cái này Tiểu Ngũ, đích thực là có chút khả nghi. Tiểu Ngũ quả nhiên thần sắc dùng mình, bật thốt lên, bởi vì ta cảm thấy chỉ có sinh tử một đường mới có thể kích động tiềm lực, giác tỉnh thành công. Cố Thanh khuôn mặt nhíu một cái. Hắn không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên là đánh cái chủ ý này. Thật đúng là, người không biết không sợ a. Tiểu Ngũ lúc này cũng phản ứng lại, mím môi một cái, nói, "Cố ca, ta là thật đặc biệt hâm mộ các ngươi giác tỉnh giả. Chính là ta vô luận như thế nào, cũng không có biện pháp giác tỉnh thành công. Ta nghe nói, có vài người tại gặp phải sự kiện quỷ dị thời điểm, nằm ở sinh tử một đường giữa, sẽ kích thích ra tiềm năng, thành công giác tỉnh. Cho nên ta..." Cố Thanh âm thanh lạnh lùng, nói, "Ngươi nói loại tình huống này, không thể phủ nhận đúng là tồn tại. Nhưng ngươi có biết hay không, mỗi năm bởi vì sự kiện linh dị mà chết người lại có bao nhiêu? Mọi việc không thể chỉ nhìn ví dụ, ngươi làm sao bảo đảm mình sẽ trở thành may mắn nhất một cái kia?" Tiểu Ngũ thở dài một tiếng, "Cố ca, ngươi nói ta cũng biết, chỉ là ta thật không cam lòng a." Cố Thanh không cần phải nhiều lời nữa, chuyển đề tài, do hỏi, "Vậy ba người là chết thế nào? Nhà này cao ốc bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn không có nói cho ta." Tiểu Ngũ nói, "Kỳ thực con quỷ kia quái, dựa theo ta tính toán, hẳn ngay tại lầu 18." Cố Thanh nhíu mày nói, "Ồ, thế nào nói ra lời này?" Tiểu Ngũ cầm lấy đèn tin, hai người vừa đi vừa nói, "Lầu 18 trước là một công ty bảo hiểm. Vậy tiêu thụ quản lý muốn quy tắc ngầm một cái nữ nhân viên, kết quả người nữ kia nhân viên nhưng từ lầu 18 nhảy xuống. Hơn nữa nghe nói, nhảy lầu ngày ấy, nàng mặc đúng lúc là một kiện váy đỏ. Lúc ấy chuyện này gây vẫn còn lớn, thậm chí toàn bộ Kim Thông cao ốc đều truyền khắp, thậm chí xuất hiện mấy loại phiên bản. Vậy cái tiêu thụ quản lý tự nhiên cũng bị cảnh sát mang đi, chỉ có điều bởi vì không có chứng nhận theo, lại thêm nữ nhân viên cũng là mình nhảy lầu. Cho nên phía sau liền trực tiếp vô tội phóng thích." Nói tới chỗ này, Tiểu Ngũ cũng bất đắc dĩ giang tay ra. Cố Thanh nuốt cảm nói, "Tiếp tục." Tiểu Ngũ nói tiếp, "Sự tình sau khi phát sinh, đại khái mấy ngày đi. Vậy cái tiêu thụ quản lý liền sẽ trở thành cái thứ nhất bị nữ quỷ giết chết người." Cố Thanh cau mày nói, "Không phải chỉ có 3 cái ca đêm bảo an chết sao?" Tiểu Ngũ nói, "Ai nói với ngươi chỉ có 3 cái bảo an chết? Ban đêm ban bảo an chỉ chết 3 cái, ngoại trừ bảo an ra, tòa nhà này bên trong còn có nhiều cái nhân viên đều bị hạ chết." Cố Thanh chậm rãi gật đầu một cái, "Đạo, vậy cái tiêu thụ quản lý là cái thứ nhất bị hạ chết." Tiểu Ngũ gật đầu nói, "Không sai, cũng là từ lầu 18 rơi xuống, lúc ấy chính là 10 giờ rưỡi tối. Khi đó sau khi, ta theo một cái phía trước đồng sự, chính tại tuần tra. Ta tuần vừa đến lầu 16, hắn tuần thời kỳ đến lầu 33. Lúc ấy hắn vừa vặn tuần đến lầu 18, ngay sau đó vào xem rồi nhìn. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, hắn theo sát kia tiêu thụ quản lý, cũng đi theo nhảy xuống. Cố Thanh, theo ý ngươi, là người nữ kia nhân viên sau khi chết toán khí khó tiêu, cho nên chiếm cư ở chỗ này không tán. Cũng hóa thành hồng y lệ quỷ, không chỉ giết cái kia tiêu thụ quản lý, càng liên tục hại người, đúng không?" Tiểu Ngũ gật đầu nói, "Không sai, nhất định là dạng này." Mím môi một cái, Tiểu Ngũ có vẻ hơi thẹn thùng nói, "Kỳ thực ta nói là muốn tại sự kiện linh dị bên trong, trải nghiệm sinh tử một đường, sau đó nếm thử giác tỉnh. Nhưng vẫn luôn không có can đảm đi tầng 18, mấy ngày nay tuần tra, ta đều là lách qua tầng 18. Cho nên mới một mực không có xảy ra việc gì. Nhưng mà ta cảm giác gần đây hồng y nữ kia quỷ thật giống như trở nên mạnh mẽ, cho dù ta không bước vào tầng 18, khi đi ngang qua thời điểm cũng biết cảm thấy âm phong một loạt. Ngày hôm qua ta ngồi dưới thang máy đến thời điểm, thậm chí trực tiếp kẹt ở tầng 18, lúc ấy hù dọa ta suýt chút nữa kẻ ra quần. Bất quá cũng may sau đó, thang máy lại khôi phục vận chuyển." Cố Thanh vô vai hắn một cái bảng, nói, "May nhờ ngươi không có đi tầng 18. Lấy hắn biểu hiện ra cái bộ dáng này, chỉ sợ có thể ở sinh tử một đường thành công giác tỉnh xác suất cũng không quá cao. Nếu thật muốn chết, đi tới tầng 18, hiện tại nhất định cũng là bị hại người một thành viên trong số đó rồi." Chương 18, Huy Hoàng đại nhật, dĩ nhiên là ngươi. Nếu biết này nữ quỷ quần áo đỏ đại thể vị trí, Cố Thanh liền tính toán không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp đi vào đem giải quyết xong. Sau đó trở về nhà ngủ ngon. Lúc này, Cố Thanh phát hiện Tiểu Ngũ còn theo sau lưng hắn. Quay đầu nói, "Ngươi chuẩn bị cùng ta cùng đi?" Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên xoắn xuýt chi sắc. Rất hiển nhiên, thật sự là hắn là muốn cùng đi, nhưng lại có chút sợ hai bộ dáng. Cố Thanh khẽ cười một tiếng, "Nếu mà ngươi muốn tới mà nói, liền cùng tại phía sau ta đi, bất quá ngươi muốn mình bảo vệ mình, ta cũng sẽ không phân tâm bảo hộ ngươi." Nói xong, Cố Thanh liền tính toán trực tiếp đi thang máy, đi tới lầu 18. Ngay tại cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, một cái tay bỗng nhiên đem ngăn trở. Tiểu Ngũ thần sắc trong mắt đã biến thành kiên định. Đây có lẽ là ta cơ hội duy nhất, ta nhất định phải thử một chút. Cố Thanh đối với lần này từ chối cho ý kiến. Mỗi người đường phải thế nào đi, đều cần mình làm quyết định. Đương nhiên, quyết định sau khi quyết định, sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào, đồng dạng cần tự mình đi gánh vác. Hắn vừa mới nói sẽ không phân tâm bảo hộ hắn, dĩ nhiên là thật sẽ không phân tâm bảo hộ hắn. Thang máy tại một chút xíu đi lên trên. Tiểu Ngũ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đó là cực độ khẩn trương đưa đến. Đinh đông. Đang lúc này, thang máy âm thanh vang dội. Môn cũng theo đó mở ra. Cố Thanh trước một bước đi ra thang máy, hướng về bốn phía ngắm nhìn một hồi. Đập vào mi mắt, đương nhiên là hầu thang phòng. Đi về trước nữa đi, chính là một đầu hành lang dài. Thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ kỳ quái, ngoại trừ có vẻ hơi âm trầm một chút. Tiểu Ngũ từ phía sau, theo sát Cố Thanh đi ra. Cố Thanh nói, "Vậy cái công ty bảo hiểm ở địa phương nào?" Tiểu Ngũ nói, "Cố ca, ta mang ngươi tới đi." Vừa nói, mở đèn tin lên, hai người đi qua phía trước hành lang dài. Không lâu lắm, đi đến một nơi khu làm việc. Nơi này cửa kính đang khóa đến, có thể nhìn thấy bên trong theo sắt từng cái công việc vị. Tiểu Ngũ chỉ nói, "Nơi này chính là nhà kia công ty bảo hiểm rồi." Cố Thanh nhìn chung quanh một chút, tựa hồ cũng không có dị thường gì bộ dáng. Không khỏi nhíu mày. "Vẫn là vào trong bên trong xem một chút đi." Quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, "Ngươi có chìa khóa không?" Tiểu Ngũ lắc đầu nói, "Ta chỉ có cao ốc cửa chính cùng thiên thai chìa khóa." "Cố Thanh, vậy được rồi." Vừa nói, đi lên phía trước, đưa ra một ngón tay, điểm tại lỗ chìa khóa nơi. Tiểu Ngũ không hiểu hắn tại làm cái gì, để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đang lúc này, chỉ nghe rắc rắc một tiếng giòn vang. Cố Thanh vậy mà trực tiếp đưa tay đẩy ra công ty bảo hiểm môn. Tiểu Ngũ cả kinh nói, "Ngươi làm như thế nào?" Cố Thanh nhếch miệng mỉm cười, cũng chưa trả lời. Trên thực tế hắn là lợi dụng cương kình. Cương kình không chỉ có riêng chỉ là đưa đến phòng ngự cùng công kích tác dụng. Đối với kình vận dụng, đến hắn cái giai đoạn này, cũng sớm đã cực kỳ mỉ, biến nặng thành nhẹ nhàng. Một tia cương kình hướng theo Cố Thanh ngón tay, rót vào lỗ chìa khóa bên trong. Ngoài bề ngoài căn bản không nhìn ra cái gì, có thể bên trong khóa tâm cũng đã bị chấn thành vỡ nát. Môn này dĩ nhiên là được mở ra. Ngay tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, Cố Thanh lập tức cảm thấy một hồi u ám gió lạnh thổi vào mặt. Hai mắt híp lại, quả nhiên là tại đây. Ầm ầm. Âm phong càng ngày càng mạnh mẽ. Xung quanh trên bàn làm việc một ít văn bản đều bị lay động. Tờ giấy phát ra ào ào tiếng vang. Đang làm việc khu vị trí chính giữa, không gian bắt đầu phát sinh vi vi và mèo. Một vệt bóng đen đang vặn vẹo không gian bên trong dọc theo người ra ngoài. Ngay tại Cố Thanh chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Ân. Bóng đen kia, tựa hồ đang vùng đấy. Đi, đi mau. Thê lương âm phong gào thét, rốt cuộc hợp thành một câu nói. Tại Cố Thanh vang lên bên hai. Có chút ý tứ a. Cố Thanh biết rõ, chuyến này xem ra cũng không có hắn lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Tại đây rốt cuộc lại xuất hiện biến số. Bên cạnh Tiểu Ngũ bị sợ câm như hến, mất hết hồn đĩa, căn bản không có lưu ý đến tiếng kia kêu lên. Chủ yếu vẫn là bởi vì âm phong kia tạo thành mà nói, đứt quãng, giống như kỳ cổ cụ mở dạng. Người bình thường đã sớm bị sợ mất mật, chỗ nào còn có thể phân biệt ra được. Không gian chung quanh nhấc lên từng trận nếp nhăn, hắc ảnh còn đang không ngừng vặn vẹo nhúc nhích. Tiểu Ngũ theo bản năng muốn đi tìm Cố Thanh bảo hộ, nhưng vào lúc này đông nhiên cảm thấy bên cạnh tựa hồ dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật. Kinh khủng kia nhiệt độ thiêu đốt thế gian vật, bất luận cái gì tà túy u ám đều sẽ bị toàn bộ xua tan. Mênh mông khí huyết chi lực thậm chí để cho hắn tạo thành đưa mắt nhìn thái dương một dạng cảm giác ngột ngạt, hai mắt đau đớn không dám nhìn thẳng. Vành Tiểu Ngũ hai mắt nhắm chặt, cả người đã co rúm ở trên mặt đất. Hướng theo một tiếng nặng nề tiếng động sau đó, xung quanh lúc này mới lại lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí dương đôi mắt, chỉ thấy toàn bộ khu làm việc đã hóa thành một phiến bừa bãi, thật giống như vừa mới trải qua một đợt phong bạo tựa như. Đủ loại văn kiện tán lạc khắp mặt đất, cái bàn cùng cái ghế cũng đều hái mộ. Mà Cố Thanh đứng tại cách đó không xa cửa sổ sắt đất phía trước, dưới chân đạp lên một cái dãy rùa hắc ảnh. Khi Tiểu Ngũ nhìn thấy bóng đen kia bộ mặt thật sau đó, cũng không khỏi phát ra kinh ngạc âm thanh. "Là ngươi?" Chương 19, không ai quan tâm lục nữ ăn mấy chén phấn. Cố Thanh chân đạp hắc ảnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đã nói nữ quỷ quần áo đỏ đâu?" Túi đầu nhìn đến, gia hỏa này thấy thế nào cũng là một nam a. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến Tiểu Ngũ kinh hô. Cố Thanh quay đầu nói, "Ngươi biết được hắn?" Tiểu Ngũ cưỡng bách mình chấn định lại, hung hăng gật đầu một cái, nói, "Hắn chính là công ty bảo hiểm này tiêu thụ quản lý, gọi người tên gì?" Đang lúc này, Cố Thanh dưới chân bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười thê lương. "Ha ha ha ha, thế nhân đều ngu muội, đều manh vòng." Cố Thanh nhướng mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nhà chẳng lẽ là mù quáng ngu ngốc ngu chi thần tín đồ. Người kia tiếp tục cười thảm lên tiếng, "Cả tòa cao ốc đều biết rõ ta, đều truyền luôn là ta hại chết Kim Viện. Có thể các ngươi nhưng ngay cả tên của ta cũng gọi không ra đây. Đây chẳng phải chính là chỉ biết một mà không biết hai, chỉ biết biểu tượng không biết chân tướng." "Cố Thanh." Tiểu Ngũ nói, "Cố ca, Kim Viện chính là cái kia bởi vì hắn quy tắc ngầm mà nhảy lầu nữ quỷ quần áo đỏ." Cố Thanh liếc mắt, nói, "Ngươi nhìn tại đây nào có nữ quỷ?" Tiểu Ngũ nhìn quanh một vòng, cũng không khỏi gãi đầu một cái. Đống nhiên thật giống như nhớ tới cái gì, nói, "A, ta nhớ ra rồi, hắn gọi Biện Tu Viễn." Vừa nói, một bên chỉ hướng té xuống đất cái kia quỷ ảnh. Cố Thanh thở dài một tiếng, xem ra trong này còn có ẩn tình khác a. Vừa nói, buông ra dẫm ở Biện Tu Viễn chân, đi tới một bên, thuận tay kéo qua một cái ghế, ngồi ở phía trên, nói, "Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Biện Tu Viễn nơi khỏe mắt còn treo móc hai hàng huyết lệ, nhưng thần sắc cũng đã bình tĩnh lại, ngồi dậy, nói, "Ta gọi là Biện Tu Viễn, vốn chỉ là công ty bảo hiểm này một cái nho nhỏ tiêu thụ quản lý. Tại Kim Viện trước khi chết, ta đúng là bởi vì một ít nghiệp vụ chuyện phía trên trách mắng nàng, nhưng ta tuyệt đối không có muốn đối với nàng tiến hành quy tắc ngầm. Ta không biết nàng là vì sao nhảy lầu, nhưng mà kia sau đó toàn bộ công ty đều bắt đầu lời đồn đãi là ta sẽ đối nàng quy tắc ngầm, mới ép nàng nhảy lầu. Chuyện này thậm chí rất nhanh truyền ra công ty, làm cho toàn bộ Kim Thông cao ốc đều biết rõ. Vậy đoạn thời gian tất cả mọi người đều đối với ta nói lời ác độc, thờ ơ đối đãi, ta thậm chí còn bị cảnh viên mang đi câu hỏi. Thế nhưng ta căn bản không có đã làm sự kiện kia." "Không có." Biện Tu Viễn cười thẳng một tiếng, nụ cười trong đó tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Kỳ thực chỉ cần suy nghĩ sơ một chút là có thể hiểu rõ. Công ty bảo hiểm này cũng không lớn, mà Kim Viện cũng vừa vặn chính là một cái bình thường nghiệp vụ viên. Nếu mà ta sẽ đối nàng bất chính, nàng bất kể là trực tiếp báo cảnh sát hay là trực tiếp từ chức, đều tuyệt đối không thành vấn đề, làm sao lại lựa chọn nhảy lầu? Nhưng mà, nhân loại luôn là manh tòng mà ngu muội. Bọn hắn căn bản không quan tâm trận tướng, bọn hắn chỉ quan tâm bọn hắn muốn thấy được đồ vật. Biện Tù Viễn lời nói xong, bất kể là Cố Thanh, vẫn là Tiểu Ngũ, đều trở nên trầm mặc. Cố Thanh chợt nhớ tới một câu nói, không ai quan tâm lục nữ ăn mấy chén phấn, mọi người chỉ là muốn nhìn hắn chết. Cho nên, ngươi cũng ở nơi này nhảy xuống. Biện Tù Viễn cười thầm một tiếng, con người của ta tính tự hảo, bằng hữu đã từng khuyên qua ta cứ tính như vậy, rời đi nơi này là tốt. Có thể ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Chỉ có lấy chết làm rõ ý chí. Cố Thanh, chính là cái chết của ngươi, cũng không có thay đổi gì. Biện Tù Viễn rơi vào trầm mặc. Cố Thanh, sau đó chết những người đó, là chuyện gì xảy ra nhi? Biện Tù Viễn trong mắt lóe lên thống khổ, ta tại chết sau đó, cũng không biết là vì sao, thật giống như lại trọng sinh rồi, biến thành bộ dáng bây giờ. Cố Thanh biết rõ, đây là Biện Tù Viễn oán khí khó tiêu, cho nên sau khi chết biến thành quỷ quái. Quỷ quái vì sao đại đa số đều xuất hiện tại thành thị bên trong? Chủ yếu vẫn là bởi vì, tất cả quỷ quái đang thay đổi thành quỷ quái trước, đều là nhân loại. Biện Tù Viễn tiếp tục nói, chính là cái bộ dáng này ta, căn bản là không còn là ta. Ta không ức chế được xung động trong lòng, ta muốn giết. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Giết sạch những cái kia đều xấu ta người. Giết sạch những cái kia chỉ có thể manh vọng, hoàn toàn không thèm để ý chân tướng người. Giết 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 sát sát. Biện Tù Viễn môi nói một chữ giết, cả người hắc khí liền nồng đậm một phân. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn mất khống chế. Đốt. Dường như miệng chán xâm xét. Đồng thời như hồng trung đại lữ. Trong nháy mắt đem lọt vào trong điên cuồng Biện Tù Viễn, lại lần nữa thức tỉnh. Biện Tù Viễn thật giống như hao hết sạch tất cả sức lực một dạng. Thở hổn hển ngã quắp xuống đất. Nói, ta thật sắp không ức chế được cổ sát ý này rồi, ta cảm giác liền muốn mất đi. Mất đi chân chính bản thân rồi. Cố Thanh thở dài một tiếng, đây cũng là tất cả biến thành quỷ quái người tốt mệnh. Sẽ ở đoán lực bên trong dần dần lạc lối. Triệt để phai mờ đã từng nhân tính, hóa thành chân chính quỷ quái. Biện Tù Viễn cái này còn xem như ý chí lực tương đối kinh người. Vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi đạt được giải thoát. Biện Tù Viễn thần sắc dùng mình. Sau đó lại hình như triệt để buông lỏng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh. Đã làm phiền ngươi. Đang lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh Tiểu Ngũ. Đông nhiên mở miệng nói, nếu mà ngươi là bị vu hãm, vậy rốt cuộc là ai truyền bá lời đồn đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, huyết nục giáo đoàn hiện thân, đấu một hồi phân thắng thua. Cố Thanh cũng nhìn chăm chú Biện Tù Viễn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lại chỉ nghe Biện Tù Viễn chợt thư thái cười một tiếng. Không trọng yếu. Cố Thanh nhíu mày nói, thật không trọng yếu. Biện Tù Viễn lắc lắc đầu, không tiếp tục lên tiếng. Cố Thanh cũng tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Cương khí phóng ra ngoài, bất thình lình hướng về Biện Tù Viễn vung đi. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 388. Một trường này bổ xuống, mô phỏng điểm cùng tiền thưởng đều xem như tới tay. Có thể Cố Thanh lại thăng không nổi vẻ vui sướng chi tình. Chỉ là đối với Biện Tù Viễn vận mệnh, có phần cảm thán. Miệng nhiều người sói chạy vàng, thích tiêu hủy xương. Đến tột cùng là ai truyền ra lời đồn, Biện Tù Viễn không biết. Có lẽ là đã từng một cái hắn đắc tội đồng sự, cũng có khả năng là một cái trong bóng tối quý mến kim viện thanh niên. Tóm lại, sự tình đi đến bước này, chân chính giết chết Biện Tù Viễn xa không chỉ truyền ra lời đồn một cái kia người mà thôi. Hắn lại tiếp tục cố chấp đi xuống, chỉ có thể càng sâu gắn nghiệm, tiến hơn một bước mất đi bản thân, trở thành một chỉ biết là giết hại lệ quỷ. Cố Thanh đứng dậy, vô vô còn ngây ngốc tại chỗ Tiểu Ngũ bà bay. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đống nhiên nhận thấy được một tia không đúng. Ân. Chỉ thấy Tiểu Ngũ sắc mặt đỏ lên, thật giống như đem hết sức lực toàn thân, bất thình lình há mồm về phía trước tóe lên. Một chùm hỏa diễm thuận theo bị phun ra. Hai người trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Một hồi lâu, Cố Thanh đống nhiên cười nói, không nghĩ đến a, ngươi còn thật thành máy mắn đó nhi. Bóng đêm hơi lạnh. Cố Thanh lúc này chính tại trên đường về nhà. Một đêm này, Cố Thanh trải qua hai cái không nghĩ đến. Cái thứ nhất không nghĩ đến lúc đó cái gọi là nữ quỷ quần áo đỏ, vậy mà căn bản không tồn tại. Cả sự kiện đều hoàn toàn lật đổ ngay từ đầu tưởng tượng. Cái thứ nhì không nghĩ đến lúc đó Tiểu Ngũ tại cuối cùng, vậy mà thật thành công giác tỉnh. Trở thành một tên thấp nhất nhất giai giác tỉnh giả. Tuy rằng hắn lúc này so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng lại đại biểu từ nay về sau, hắn đều đem đạp vào một cái khác giai tầng. Bất kể là gia nhập đặc biệt cục, hay là đi khi thợ săn tiền thưởng, thậm chí gia nhập tư nhân săn ma đoàn. Tại tính nguy hiểm gia tăng đồng thời, còn kèm theo lợi nhuận tăng vọt. Nhân sinh của hắn đều sẽ rất khác nhau. Từ trên xe taxi xuống, Cố Thanh vừa mới chuẩn bị bước vào tiểu khu, đột nhiên cảm thấy xung quanh tựa hồ mười phần có cái gì không đúng. Ân. Lúc này xe taxi đã chỉ có thể nhìn được một cái đèn sau, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Mà trên đường, ngoại trừ hai bên đèn đường ra, vậy mà một cái người đi đường cũng không có. Nếu như nói, bởi vì thế giới này tính nguy hiểm, cho dù tại trong thành thị, giả sinh hoạt cũng không phong phú. Thời gian này, người đi trên đường sẽ tương đối thiếu, thậm chí không có. Đều vẫn tính bình thường. Có thể trên đường vậy mà một chiếc qua lại chiếc xe đều không có, cũng rất vượt quá bình thường rồi. Vân Hải thành phố mặc dù cũng không phải một tòa cỡ lớn thành thị, nhưng mà không coi là nhỏ. Có đặc biệt cục xử lý siêu phàm vụ án, còn có một ít thợ săn tiền thưởng hiệp trợ xử lý đủ loại quỷ quái. Lại thêm phổ thông cảnh viên duy trì trị an. Toàn thể lại nói, Vân Hải thành phố đều vẫn tính là tương đối ổn định hòa hải. Cố Thanh chỗ ở phía này tiểu khu, cũng không phải là đặc biệt gì hẻo lánh vị trí. Thời gian này, tuyệt đối không thể an tĩnh như thế, thậm chí là yên tĩnh. Đang lúc này, Cố Thanh nghe thấy một hồi như có như không tiếng ngâm sướng truyền đến. Dừng chân lại, ngưng mắt nhìn cuối đường phố. Đối phương rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến. Hiện tại cho dù rút đi, cuối cùng cũng vẫn là trốn được một ngày, không tránh được 15. Cho nên Cố Thanh không định lùi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào, muốn đánh chủ ý của hắn. Tại mơ hồ giữa, trên người mặc trường bào đám người xuất hiện. bọn hắn một bên ngâm sướng thần thánh khấn cầu, vừa hướng di chuyển về phía trước động. Ngắn ngủi một phút thời gian, liền từ ngoài mấy trăm thước đi tới chưa đủ Cố Thanh 50m khoảng cách. Tất cả mọi người phân tán ra, hiện ra hình nửa vòng tròn vây lại Cố Thanh. Thân khoác trường bào, vô pháp nhìn thấy hình dáng, nhưng lại toàn thân tràn đầy thành kính khí tức, giống như triều bái thánh giả. Hai tay theo như ở tại trước ngực, hiện ra cổ quái bái tư. Ban đêm gió lạnh thổi qua, chẳng biết lúc nào, mang theo mông lung đi sương máu. Ngâm sướng âm thanh càng ngày càng vang lên, sương máu cũng càng ngày càng ngưng tụ, hóa thành một chỉ màu đỏ sẫm quái vật. Nó mặt ngoài không ngừng ngoạn ngoại, biến đổi các loại các dạng hình dáng. Cố Thanh nhìn đến đây, chỗ nào vẫn không rõ người tới thân phận. Lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Các ngươi thật đúng là lớn mật a, với tư cách bị truy nã một phương, vậy mà cứ như vậy trắng trợn xuất hiện ở nơi này." Những người này, rất rõ ràng chính là huyết nhục giáo đoàn tín đồ. Cố Thanh hôm qua mới vừa mới tiêu diệt hai đầu huyết nhục sứ đồ, sáng hôm nay lại theo sát tiêu diệt máu me đầy đầu mà chi con, cũng khó trách đám người kia sẽ đến tìm phiền phức của hắn. Tuy biết tà thần giáo đoàn phần lớn mười phần quỷ bí cùng nguy hiểm, nhưng lúc này nếu thật đụng phải, lại là không thể điều hòa mâu thuẫn. Cố Thanh cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Hoạt động một chút tay chân, phát ra liên tiếp như pháo cối một dạng đồn đột tiếng vang. Vậy cũng chỉ có đấu một hồi phân thắng thua rồi. Chương 21, 12 sứ đồ, nên phong triều dương trưởng. Tí tách, kia xương máu ngưng tụ thành quái vật, tựa hồ hàm chứa tính ăn mòn cực mạnh. Vị trí chỗ ở, mặt đất đều bốc lên kinh nhiên. Một hồi cay mũi mùi khó ngửi nhi truyền đến. Quái vật này thật giống như không có thực thể một dạng, tùy ý biến đổi đủ loại hình dáng. Hướng theo phát động công kích, giống như một tấm màn lớn một bản, trực tiếp hướng phía dưới bao phủ quá khứ, tiếp tục đem Cố Thanh bao ở trong đó. Thần thánh tiếng ngâm sướng vang vọng đường, lại lần nữa ngưng tụ được không quy tắc hình cầu xương máu quái vật, mặt ngoài vẫn tại như là sóng nước lúc đích. Nhưng mà đang lúc này, tiếng ngâm sướng bỗng nhiên đình chỉ. Tất cả tà giáo đồ đều trừng lên rồi kinh hãi hai mắt, chỉ thấy kia xương máu quái vật không ngừng bắt đầu bành trướng, thật giống như bên trong có một vị hồng hoang hung thú muốn đột phá lồng giam mà ra. Vành, một tiếng nổ vang, quái vật trực tiếp nổ tung lên, vỡ tan từng khối nếu mà đông một dạng toái phiến tung tóe, thật giống như xuân tuyết gặp mặt trời chói chang một dạng, thần tốc tan rã. Trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành xương máu, theo sát tiêu tán. Bụi chân lắng xuống, ngoại trừ vừa mới bị ăn mòn ra vết tích ra, chỉ có một vị như tháp sắt nhân ảnh, đứng sừng sững tại chỗ. Hai cánh tay hắn ôm bảng, miệt thị càn quét toàn trường. Nhan nhạt nói, loại này cho vặt, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Sau một khắc, vang dội đủ loại quỷ dị ủng âm thanh. Cố Thanh trước mắt 12 tên tà giáo đồ, thân thể phát sinh không phù hợp nhân thể lẽ thường và mèo. Tại đây lạnh lẽo thê lương dưới ánh trăng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Duyệt, áo khoác tan vỡ. Chỉ thấy 12 tên tà giáo đồ, vậy mà toàn bộ thân thể bành trướng, thậm chí xanh phá trên thân áo khoác, hóa thành toàn thân đỏ thẫm, cơ thể phơi bày ở ngoài quái vật. Cố Thanh khẽ cau mày, huyết nục sứ đồ. Không nghĩ đến, trước mắt đây 12 tên tà giáo đồ, vậy mà toàn bộ đều là huyết nục sứ đồ. Lúc trước hắn liền nghe nói qua liên quan tới huyết nục giáo đoàn sự tình. Hôm nay lại đang trên diễn đàn, cặn kẽ tra hỏi một hồi liên quan tới cái này giáo đoàn tài liệu. Đối một ít ở giác tỉnh giả quần thể bên trong, thuộc về công khai tin tức, đã nhược chỉ trưởng. Tại cái này giáo đoàn bên trong, cấp thấp nhất chính là phổ thông tín đồ. Bên trên còn có mục sư cùng thần quan các chức vị. Những này đều bị đại đa số giác tỉnh giả nhóm gọi chung là tà giáo đồ. Mà tại những này tà giáo đồ bên trong, chỉ có thành kính nhất mới có thể tại tế tự tà thần thời điểm đạt được tưởng thưởng, chuyển hóa thành huyết nhục sứ đồ. Mỗi một cái huyết nhục sứ đồ đều cụ bị không thua kém thất giai giác tỉnh giả thực lực, có một chút tương đối cường đại, thậm chí có thể đạt đến bát giai. Đồng thời, huyết nhục sứ đồ cũng là tương đối chân quý. So sánh số lượng khổng lồ phổ thông tín đồ, huyết nhục sứ đồ chính là trong đó tinh nhuệ. Cố Thanh không nghĩ đến đối phương vậy mà coi trọng hắn như vậy. Duy nhất một lần phái tới 12 vị huyết nhục sứ đồ. Đáng tiếc à, vừa vặn như thế, các ngươi cũng bất quá cho là ta đến đưa mô phỏng điểm mà thôi. Quốc thuật bên trong cương kình chia làm nội cương cùng ngoại cương. Dựa theo Cố Thanh cùng trong thế giới này hệ thống sức mạnh so sánh, bước vào nội cương hẳn liền coi như là cựu giai rồi. Ngưng tụ luyện ngoại cương, tất tương đương với cựu giai đỉnh phong. Hiện tại hắn đã đột phá cương kình, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Hệ thống tin tức một người bên trong cũng đánh dấu hắn đẳng cấp vị tinh thần giai. Những này huyết nhục sứ đồ tuy là đến nhiều hơn nữa, cũng hoàn toàn không đủ nhịn. Lúc này, 12 tên huyết nhục sứ đồ đã hướng phía hắn bổ nhào qua đây. Cố Thanh lại vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngay tại trước một tên huyết nhục sứ đồ đến gần thời điểm, Cố Thanh bất thình lình nhấn một ngón tay. Sóng. Trong không khí truyền đến một tiếng ngâm tan vỡ thì vang lên giòn giã âm thanh. Nhưng mà đây cũng không phải là ngâm tan vỡ, mà là không khí tan vỡ. Cố Thanh trước mặt không khí thuận theo bị xuyên thủng rồi một cái đầu ngón tay lớn bằng hình tròn thông đạo. Màu xám trắng khí lưu điên cuồng phun trào về phía trước kéo dài, tiếp tục đem gần đây một tên huyết nhục sứ đồ xuyên thấu. Theo sát, liền cùng sâu thịt dê một dạng, phía sau huyết nhục sứ đồ cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Liên tiếp xuyên thấu ba tên huyết nhục sứ đồ, cũng dọc theo xa vài trăm thước. Đây màu xám trắng khí lưu thông đạo mới tính dần dần tiêu tán. Song cái này còn cũng chưa xong. Cố Thanh tại điểm ra một chỉ này sau đó, theo sát chính là thứ hai chỉ, thứ ba chỉ. Vừa vặn chỉ là một cái trong nháy mắt, vây công mà lên huyết nhục sứ đồ, liền chết hơn nữa. Những này huyết nhục sứ đồ, mặc dù sinh mệnh lực cường hãn, cho dù là bị vũ khí nóng tập hỏa, bị bạ rủ cả hoành tạc, cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Cho dù thụ thương, cũng không đủ ảnh hưởng sức chiến đấu. Có thể Cố Thanh lại có thể nhất kích toi mạng. Chết đi huyết nhục sứ đồ, trên thân chỉ để lại một cái từ trước xuyên qua đến sau đó lỗ máu. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Cố Thanh ngày hôm qua liền cùng loại sinh vật này đã từng quen biết. Đã phát giác bọn hắn trên thân hình nhược điểm nơi ở. Mà hắn sử dụng chiêu thức, cũng là thích dùng nhất bát cực quyền. Bát đại chiêu bên trong, Diêm Vương ba giờ tay. Bát Cực Quyền mở rộng ra lớn dập đầu, cương mãnh cực kỳ. Tại Cố Thanh Nam hiểu nhất ba đường quyền pháp bên trong, nhất được hắn yêu thích. Còn lại huyết nhục sứ đồ đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thấy sáu tên đồng bọn đã chậm rãi ngã xuống. Nhất thời trong tâm cùng chấn, một cổ mạc danh kinh hãi chi ý xông lên đầu. Có thể Cố Thanh cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian đi đổi ý. Một cổ nhu gió nhẹ nâng, nhưng khi đi đến bọn hắn phụ cận thời điểm, cũng đã hóa thành hung mãnh cương phong. Bắt một tên huyết nhục sứ đồ, thật giống như trong nháy mắt bị chặn một cái thép tường áp bên trong, toàn bộ thân hình đều trực tiếp vỡ ra. Bát Đại Chiêu nên phong triều dương trưởng. Chương 22, bên trong võ thế giới, thiên hạ đệ nhất cường nhân chi tử. 11 giờ đêm 4:10, Cố Thanh đã quay trở về trong nhà mình. Về phần trên đường những máu thịt kia sứ đồ thi thể, sẽ có phụ cận nghe thấy tiếng vang cư dân báo án, sau đó cảnh viên đến trước tẩy địa. Lúc này Cố Thanh chân chính quan tâm là một lần này thu hoạch, giải quyết kim thông cao ốc quỷ quái nhiệm vụ, ngoại trừ 500 vạn liên bang tệ ra, mô phòng điểm chỉ có không đến 400. Có thể những máu thịt kia sứ đồ lại quả thực chính là hắn cống hiến không ít. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần sơ cấp. Mô phòng điểm, 17.124. Tích phân, 1.217. Trực tiếp mang đến cho hắn hơn 10.000 mô phòng điểm. Lần này, đầy đủ tiến hành một lần trung cấp thế giới nhân sinh mô phòng. Hao tốn 1 vạn mô phòng điểm, ngẫu nhiên rút ra trung cấp thế giới. Rút ra thế giới là trung cấp thế giới võ hiệp. Cố Thanh đôi mắt sáng lên, nga. Hắn chỗ dựa lớn nhất, kia mở màu cam thiên phú thẻ trạm tình chứng đạo. Ngoại trừ thêm thuộc tính một chút ra, quan trọng nhất đúng là tu luyện bất kỳ võ công gì, đều có thể thu được lượng lớn gia tăng. Chỉ có điều, trước liên tục mấy cái thế giới, đều không tồn tại luyện võ đây nói chuyện, cho nên cũng sẽ không có đất dụng võ. Không nghĩ tới lần này, vậy mà rút ra đến một cái thế giới võ hiệp, hơn nữa còn là bên trong võ thế giới. Sơ cấp thế giới võ hiệp vì đế võ, trung cấp thế giới võ hiệp vì bên trong võ, cao cấp thế giới võ hiệp vì cao võ. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam trạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng chạy bộ kiện tướng, ngươi trời sinh miệt mài chạy bộ. Thể chất 1. Màu trắng lễ thành niên, 18 tuổi thì, thể chất 1. Màu lục có số đào hoa của ngươi sẽ tốt hơn. Mị lực 3. Màu trắng bao con động, ngươi 10 tuổi thì, vô sự phát sinh. Màu lục chịu khổ nhọc, tính cách của ngươi tương đối bền bỉ. Thể chất 3, trí lực 2. Màu trắng thiếu một môn, ngẫu nhiên giảm bớt một cái mới bắt đầu thuộc tính. Màu tím quyền chính là quyền, ngươi tính cách không chịu thua, cũng nắm giữ dã tâm rất lớn, tu luyện quyền pháp sẽ có cực cao gia tăng. Thể chất 15, trí lực 15. Màu lục nữ lớn 18 thay đổi, ngươi là nữ tính thì 18 tuổi thì mị lực 3. Màu tím cự phách chi tử, ngươi nhất định sẽ là nam hải, cũng sinh ra ở nên thế giới một tên khắp nơi cự phách trong nhà. Cố Thanh trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Mẹ nhà nó, ta cuối cùng đạt được câu hoàng chiếu cố. Lần này ngẫu nhiên 10 tấm thiên phú thẻ, ngoại trừ mình một mực truyền thừa xuống kia mở thẻ cam ra. Vậy mà nắm giữ 2 tấm tử tạm, 3 tấm thẻ lục, lại thêm kia mở thẻ cam, khoảng chừng vượt qua một nửa thiên phú thẻ đều là mang màu sắc. Lần này thật đúng là thời cơ đến vận chuyển. Cố Thanh chọn lựa một hồi lâu, nói: "Ta chọn trạm tình chứng đạo, quyền chính là quyền, cự phách chi tử. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm. Chí lực 10, thiên phú thêm 30. Thể chất 10, thiên phú thêm 30. Mị lực 0. Gia cảnh 0. Vật khí 0, thiên phú thêm 10." Lần này, Cố Thanh tính toán đi cái cực kỳ. Dựa theo huyết nục giáo đoàn hôm nay lần này hành động đến xem, chắc chắn sẽ không tùy tiện chịu để yên. Nếu đã triệt để đối mặt, kia Cố Thanh cũng phải nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút tái biến được mạnh hơn mới được. Lần này 12 tên huyết nục sứ đồ toàn quân bị diệt, đối phương nên biết do hắn không dễ chọc rồi. Lần sau nếu như lại đến tìm hắn để gây sự, sợ rằng có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện cùng là tinh thần cấp cường giả. Bởi vì mới bắt đầu thuộc tính điểm có hạn, ngũ đại thuộc tính cơ sở, Cố Thanh nhất định phải làm ra lựa chọn. Cho tới nay, mị lực đều là bị hắn vứt bỏ một cái kia. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mà ngoại trừ mị lực ra, Cố Thanh càng là ngay tiếp theo ra cảnh cùng vật khí, tất cả đều vứt bỏ. Thiên phú thẻ bên trong có một tấm tử tạm tên là cự phách chi tử. Cố Thanh thế thân tất nhiên sẽ giáng sinh tại một đời khắp nơi cự phách trong nhà, trở thành đối phương nhi tử. Bản thân này coi như là cực cao gia cảnh rồi. Cho nên Cố Thanh cảm thấy, mới bắt đầu thuộc tính liền không cần thiết lãng phí nữa ở nhà cảnh phía trên. Mà vật khí, Cố Thanh cũng là trải qua một phen suy tư. Nếu giáng sinh tại khắp nơi cự phách trong nhà, tự nhiên sẽ không thiếu tài nguyên. Cho nên vận khí suýt chút nữa cũng không có quan hệ, chỉ cần đem trí lực cùng thể chất lên tới đi. Cho dù không đi vận cước chó, làm tương bước đến, cũng có thể trưởng thành lên thành khắp nơi tuyệt đỉnh. Huống chi, Cố Thanh vận khí cũng không tính thấp. Còn có trạm tình chứng đạo thêm 10 điểm đâu. Hoàn toàn đủ dùng rồi. Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào xác định. Chỉ thấy hình ảnh trước mắt biến đổi. Xuất hiện một cái cổ hương cổ sắc căn phòng. Hướng theo một tiếng to rõ khóc. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái nam hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ ở tại một nơi trong sân rộng, ngươi chưa từng thấy phụ thân của ngươi. Hai tuổi, ngươi chú ý tới bên ngoài những người đó kinh thường xuyên đao kiếm ra ngoài, lúc trở lại, luôn là dính máu tươi. Ba tuổi, thân thể của mẫu thân rất kém cỏi, một năm này ngươi nhìn thấy phụ thân, ánh mắt của hắn rất lạnh, giống như là bay lượn tại tuyết sơn bên trên cô ưng. Hắn tại cho ngươi kiểm tra thân thể thì phát hiện ngươi đích căn cốt tuyệt vời, ngay sau đó truyền thụ cho ngươi rồi một ít cơ sở võ công để ngươi mình tu luyện. 4 tuổi, ngươi rốt cuộc biết chỗ ở mình vị trí, nơi này là thiên hạ đệ nhất đại bang. Bang chủ được xưng thiên hạ đệ nhất cường nhân, võ lâm đệ nhất dị nhân, khắp nơi đệ nhất kỳ nhân, thế gian đệ nhất cường nhân. Mà ngươi chính là bang chủ chi tử. Chương 23, nam nhân không thể một ngày không có quyền, ta chỉ tin tưởng ta quyền. Nhìn đến đây, Cố Thanh trong tâm bỗng nhiên thịch thịch một hồi. Hắn vốn là cảm thấy, nắm giữ một tấm màu tím thiên phú thẻ cự phách chi tử, gia cảnh một khối này, ở đó phương thế giới bên trong, tương ứng cũng coi là cực kỳ tốt đi. Liên tính so ra kém đế vương gia, cũng khẳng định không phải gia đình bình thường có thể so sánh được. Kết quả trước mắt mới chỉ, Cố Thanh Thế thân đều được vừa được 4 tuổi rồi, lại chỉ gặp qua cha của hắn một bên. Hơn nữa tựa hồ cũng không có người nào đi quản bọn hắn hai mẹ con chuyện. Liên ý ăn ngủ nghỉ, đều vô cùng cần kiệm giản dị. Liên vượt quá bình thường. Cố Thanh chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục quan sát trước mắt thay đổi hình ảnh. Nắm giữ tùy ý điều chỉnh thời gian năng lực hắn, một giây đồng hồ thì tương đương với thế thân thế giới trong đó một năm. 5 tuổi, thân thể của mẫu thân kém hơn rồi, ngươi mỗi ngày nỗ lực tu luyện, cũng bắt đầu thăm dò càng lớn hơn thế giới. 6 tuổi, phụ thân của ngươi kết thù rất nhiều, trong giang hồ có thể nói khắp đất kẻ thù. Bởi vì cá nhân phong cách hành sự, toàn bộ bang phái đều cực kỳ bá đạo, thậm chí được khen là khắp nơi đầu sỏ. Ngươi tại biểu lộ ra tự mình tới từ trong đó sau đó, bị một số người trả thù, bọn hắn không dám trêu chọc bang phái, cho nên khi dễ ngươi mua vui. Nhưng bọn hắn lại không rõ, ngươi kỳ thực là bang chủ chi tử. Mà ngươi bởi vì ghi hận phụ thân chẳng ngó ngàng gì tới, cũng không có ý định thừa nhận mình là con trai của hắn. 7 tuổi, ngươi cùng một cái bang phái thành viên chi tử, trở thành hảo bằng hữu, phụ thân của hắn bởi vì thay bang phái chém giết mà chết, cho nên hắn cũng sinh hoạt tại bang phái tổng đà bên trong, hắn nói hắn cứ gọi Liễu Ngũ. 8 tuổi, võ công của ngươi tiến cảnh nhanh chóng, ngươi cùng Liễu Ngũ cùng nhau đem súng quanh lúc trước khi dễ các ngươi lưu manh du đảng, toàn bộ dạy dỗ phục phục tiếp tiếp. Đây tất cả đều là ỷ lại bản thân ngươi lực lượng, mà không phải là bang phái thế lực. Trên thực tế, trong bang phái những người khác, thậm chí cũng không biết bang chủ còn có một đứa con trai, bọn hắn chỉ cho là ngươi cùng Liễu Ngũ là giống nhau. 9 tuổi, mẫu thân bởi vì bệnh qua đời rồi, cuối cùng phụ thân đều không có tới thăm một cái. Ngươi cuối cùng đối với hắn hy vọng cũng tận số phai mờ, còn lại chỉ có vô tận hận ý. 10 tuổi, ngươi cùng Liễu Ngũ quyết định rời đi nơi này, cũng mỗi người một ngã, mỗi người đi sông sáo giang hồ, tìm kiếm mình cơ duyên. Ước hẹn 10 năm sau đó, lại trở về nơi đây gặp nhau. 16 tuổi, những năm gần đây, ngươi chạy đông chạy tây, tứ xứ lang bạt. Mặc dù tại khắp nơi bên trong, xông ra một ít bé nhỏ không đáng nhắc tới danh tiếng, có thể ngươi cũng không hài lòng. Ngươi tứ xứ cầu nghệ, đủ loại nhân duyên tế hội, mặc dù học được rồi toàn thân võ công, lại hôn tạp vô tự, khó thành nhất thống. Ngươi biết, loại trình độ này, căn bản không đủ để ngươi đạt thành mục đích của mình. 17 tuổi, ngươi bắt đầu vì tương lai mưu đồ làm một ít sơ kỳ chuẩn bị. 18 tuổi, ngươi bỗng nhiên nghe, phụ thân của ngươi vào khoảng tòa nào đó núi cao bên trên, quyết chiến đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngươi nhiều lần hỏi dò, rốt cuộc xác định đại khái mà khu, cuối cùng tìm được bọn hắn nơi quyết chiến, quan sát trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Ngươi cảm nhận được 18 năm qua, chưa bao giờ có chấn động, ngươi đem đây cổ chấn động chuyển hóa thành lực lượng, hấp thu hai người hiện ra võ học lý niệm, cũng cùng bản thân sở học siêu thầm, hỗn tạp chung một chỗ, sáng chế ra một môn tuyệt học kinh thế. 19 tuổi, phụ thân của ngươi từ khi trận chiến đó sau đó, liền biến mất vô tung, không có ai biết rõ bọn hắn đến tột cùng ai thắng ai thua, cho dù là toàn bộ hành trình xem cuộc chiến ngươi cũng như nhau. Một năm này ngươi đều đang cố gắng bế quan tu luyện. 20 tuổi, ngươi quay trở về bang phái tổng đà chỗ ở thành thị, cũng tại đây nhìn thấy Liễu Ngũ. 10 năm không thấy, hai người đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đồng thời ngươi cũng biết Liễu Ngũ mấy năm nay có không nhỏ gặp được, tập được rồi toàn thân cao thâm khó dò ám khí bản lãnh cùng khinh công siêu tuyệt. 21 tuổi, ngươi cùng Liễu Ngũ bản, muốn cộng lưu một kiện đại sự. Từ khi phụ thân ngươi mất tích sau đó, khắp nơi phong vân biến ảo, trước kia bang phái đắc tội kẻ thù, rối rít tìm tới cửa. Mà bang phái mặc dù có thể hùng bá khắp nơi, toàn dựa vào cha ngươi võ lực siêu tuyệt, hiện tại phụ thân ngươi mất tích, bang phái từng bước khó mà chống đỡ được. Ngươi quyết định tung hoàng ngang dọc, đem phụ thân bang phái thâu tóm, trở thành tân bá chủ. Liễu Ngũ biểu thị vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. 22 tuổi, tung hoàng ngang dọc bên trong, cùng tuổi gặp phải một cái ôn nhu như nước nữ tử, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối ngươi hái mộ, có thể nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ tới tư tình nhi nữ, quả quyết cự tuyệt nàng. 26 tuổi, trải qua những năm này chém giết, võ công của ngươi tiến cảnh rất nhanh, rốt cuộc thành công tóm thâu nguyên bản bang phái, trở thành tất cả mọi người đầu rồng. Một khắc này ngươi cảm nhận được quyền hạn mang theo tươi đẹp, lấy ngươi làm long đầu bang phái, sẽ bị mệnh danh là quyền hạ bang. 27 tuổi, chinh chiến chém giết, nguyên bản bởi vì loạn chiến mà bị cướp đi địa bàn, đang bị ngươi từng cái một đoạt lại. 28 tuổi, ngươi lại gặp được nữ nhân kia, nàng nói nàng quý mến ở tại anh hùng của ngươi khí khái, có thể nhưng ngươi lần nữa cự tuyệt nàng, cũng nói mình tuyệt không phải anh hùng. Phải làm, cũng muốn làm kiên linh dạy ta phụ người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta tiêu hùng. 29 tuổi, tiếp tục trong chinh chiến. 30 tuổi, nhiều năm giữa liên miên chinh chiến, khiến cho ngươi thế lực bản đồ lần nữa mở rộng. Càng là bị tiêu diệt một cái ngày xưa cỡ lớn bang phái thế lực, cùng đối phương bang chủ trận chiến đó, triệt để đặt ngươi địa vị trong chốn giang hồ. Từ cái này một ngày khởi, ngươi nhiều hơn một cái ngoại hiệu, Quân Lâm Thiên Hạ. Ngươi rốt cuộc đặt chân lên đỉnh cao nhất, trở thành người người ca ngợi khắp nơi cự nhân. Cũng lần nữa đoạt lại thiên hạ đệ nhất đại bang uy danh. Tại mười mấy vạn bang chúng thể sư đại hội bên trên, ngươi dựng thẳng một cái thuần đống pho tượng, đó là một cái nắm lên năm đấm. Cố Thanh nhìn đến đây thời điểm, cũng không khỏi phát ra cảm thán. Mình một lần này thế thân, quả nhiên cường hãn. Cho dù là không có bằng vào nguyên bản gia cảnh, đồng dạng làm được loại trình độ này. Mặc dù không có thừa kế phụ thân võ công tuyệt thế, lại bằng vào bản thân tài trí, mạnh mẽ sáng tạo ra một môn tuyệt học kinh thế. Đây phải quy công cho Cố Thanh phân phối mới bắt đầu thuộc tính, cơ bản đều thêm tại trí lực cùng thể chất bên trên. Bất quá kia vừa vặn chỉ là một phần nguyên nhân, bởi vì tại nhân sinh mô phỏng trong quá trình, năm hạng thuộc tính là sẽ không ngừng thay đổi, sẽ hướng theo thời gian trôi qua, gia tăng hoặc yếu bớt. Cho nên, Cố Thanh cái này thế thân ngay từ đầu trí lực cùng thể chất, mặc dù là 40 điểm, nhưng mà sáng tạo bản thân tuyệt học thời điểm, tuyệt đối đã không chỉ 40 điểm. Đồng lý, còn có mị lực. Cố Thanh phân phối mới bắt đầu mị lực chính là không điểm, nhưng mà hướng theo thời gian trôi qua, mị lực đã dần dần gia tăng, thậm chí còn đưa đến tuyệt mỹ nữ tử ái mộ. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, có lẽ là bởi vì chạm tình chứng đạo thiên phú ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều không có tiếp nhận nữ tử kia tình yêu. Cố Thanh thở ra một hơi dài, ngưng thần nhìn về phía trước. Trong hình, vị kiêu ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, khí thôn sơn hà bá khí. Cho dù là Cố Thanh cũng không khỏi sinh ra kính nể chi tình, không nhịn được mức độ chậm thời gian tỷ lệ, muốn tỉ mỉ thưởng thức trận này thật lớn thệ sư đại hội. Đại hội bên trên, Liễu Ngũ né người hỏi thăm, đại ca, cái này nằm đấm, cái gọi là ý gì? Ha 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 ha. Lấy được trả lời, chỉ có một tiếng phóng khoáng cười to. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi về phía trước ra hai bước, cánh tay trước người, hai tay nắm quyền, phảng như đem toàn bộ thế giới đều nắm tại trong tay của mình. Quyền chính là quyền, nắm quyền chính là nắm quyền, ra quyền có lực chính là quyền hạ. Nam nhân không thể một ngày không có quyền. Ta chỉ tin tưởng ta quyền. Chương 24, quyết chiến thất thánh chủ, mô phỏng kết thúc. 31 tuổi, thế lực của ngươi phát triển, tao ngộ bình cảnh. Còn lại mấy cái khá lớn thế lực, mặc dù so sánh ngươi yếu hơn một ít, nhưng nếu là liên hợp lại, cho dù là ngươi cũng không chịu nổi. Ngươi bắt đầu thay đổi sách lược, không còn một vị đánh địa bàn, mà là bắt đầu phát triển bàn phái, bồi dưỡng nhân tài. 32 tuổi, Liễu Ngũ vì ngươi tiến cử một nhân tài, hắn đôi khen không dứt miệng, chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, lại phát hiện nguyên lai các ngươi đã sớm là quen biết đã lâu. Những năm gần đây, nàng từ đầu đến cuối không có rời đi ngươi, tại ngươi phóng mắt giang sơn thời điểm, trong mắt của nàng lại tất cả đều là ngươi. Cũng lặng lẽ gia nhập quyền hạ bang, trong vòng thời gian ngắn cho thấy siêu tuyệt thống trị tài năng, giành được Liễu Ngũ thưởng thức. Đồng thời võ công của nàng cũng giành được trong bang công nhận của mọi người, thu được Lưu Vân Thủy tụ danh xưng. 33 tuổi, ngươi cuối cùng vẫn quyết định để lại nàng, một năm qua này, bởi vì nàng tồn tại, bang phái thống trị ngay ngắn rõ ràng, năm xưa đánh to lớn địa bàn đều đã tiêu hóa xong tất, khiến cho toàn bộ bang phái triệt để đi lên chính quỹ. 39 tuổi, đều nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Ngươi bây giờ rốt cuộc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Những năm gần đây, ngươi đã ít đòi độc thủ, thời gian tu luyện thiếu, cùng đủ loại thương cổ quý trụ, khắp nơi hào hiệp, quan trường quan viên bữa cơm tăng nhiều. 40 tuổi, khắp nơi nhiều mưa gió, gần đây tựa như lại xảy ra đại sự gì, khoé toàn bộ khắp nơi không được an bình, nhưng ngươi đối với lần này cũng không quá để ý, đứng tại ngươi độ cao này, đã có rất ít chuyện có thể dẫn tới hứng thú của ngươi rồi. 41 tuổi, thiên hạ đệ nhất sát thủ đến ám sát ngươi, nhưng mà trong mắt của ngươi, hắn cùng phổ thông tiểu mâu tặc không khác nhau gì cả. Xem ra, nhiều năm chưa từng động thủ, thế nhân đã sắp quên lãng ngươi hai quả đấm này uy lực. 42 tuổi, một năm này là ngươi bi thống nhất một năm, bởi vì ngươi tao ngộ phản bội. Nguyên lai Liễu Ngũ trong bóng tối quý mến Lưu Vân Thủy tụ, có thể trong mắt của nàng cũng chỉ có ngươi. Liễu Ngũ tâm tính từng bước phát sinh chuyển biến, cuối cùng lựa chọn phản bội ngươi, ngươi bị đông đảo thế lực liên hợp vây công, cũng cuối cùng gặp phải Liễu Ngũ an toán, bị trọng thương. Thời khắc mấu chốt, một cái người thần bí xuất hiện cũng cứu ngươi. 43 tuổi, cứu ngươi người lại chính là phụ thân của ngươi, mà mục đích của hắn cũng không phải là vì cứu ngươi, mà là muốn tự mình báo thù. Chỉ có điều người này tính cách cuồng ngạo, đương nhiên sẽ không làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cử động, hắn muốn ngươi chữa khỏi vết thương sau đó lại từ trong tay ngươi đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Ngươi đang bí mật bế quan tri địa dưỡng thương thời gian một năm, nhưng khi ngươi trở lại trong bang sau đó, Lưu Vân Thủy tụ cũng đã bị người giết chết, lúc này ngươi mới phát hiện đối phương tại trong lòng ngươi địa vị rốt cuộc hoàn toàn không thấp hơn Liễu Ngũ. Ngươi cảm thấy dị thường đau buồn, lập tức bắt đầu điều tra hung thủ. 44 tuổi, trải qua thời gian dài điều tra, rốt cuộc tra ra dấu vết, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng một người, hắn chính là thất thánh chủ. Khi ngươi đi vào tiếp xúc người này thời điểm, lại phát hiện đối phương lại vẫn sở trường cha ngươi tuyệt học, nguyên lai hắn từng bái ngươi phụ thân vi sư. Thù mới hận cũ xông lên đầu, ngươi cùng đối phương quyết tử chiến một trận, ngươi chết. Khi Cố Thanh nhìn thấy trước mắt giao diện biến thành màu xám sau đó, cả ngươi đều tại chỗ ngây ngốc ở. Mẹ nó đây, biến cố đến cũng quá nhanh đi. Từ Liêu Ngũ phản bội bắt đầu, ngắn ngủi bất quá thời gian 2-3 năm, một đời khắp nơi cự phách, rốt cuộc như vậy chết thảm. Đây là Cố Thanh lần đầu tiên đối nhân sinh mô phỏng hệ thống sinh ra tức giận tâm tình. Nhưng mà sau khi tức giận, Cố Thanh phát giác một tia không đúng. Thân là người ngoài cuộc, hắn bén nhạy phát giác trong này rất có thể tồn tại âm mưu. Có cái gì không đúng? Có cái gì rất không đúng? Cố Thanh lúc trước một mực đi theo đều là mình thế thân lý đại thị giác, cho nên đối với rất nhiều chuyện kỳ thực là không biết. Ngay sau đó Cố Thanh vận dụng quyền hạn của mình kích thích thời gian trục, lấy thượng đế thị giác lại lần nữa kiểm tra bao gồm lý đại ở bên trong tất cả mọi người, sau đó đem tất cả manh mối sắp xếp sau đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chân tướng. Lý đại với tư cách khắp nơi lớn nhất bang phái đầu rồng, thủ hạ sở hữu mấy chục vạn ban chúng, có thể nói hận hắn nhất tuyệt đối không phải là người trong giang hồ, mà là trong triều đình người, là hoàng đế. Cùng bình thường môn phái khác nhau, bang phái quy mô cùng tính chất thật sự là quá lớn, quá đặc thù rồi. Nếu mà Lý Đại muốn võ trang khởi nghĩa, đó là phi thường dễ dàng một chuyện. Hoặc có lẽ là Lý Đại vẫn thật là từng có loại ý nghĩ này. Chỉ có điều với tư cách người trong giang hồ, hắn trọng điểm vẫn ở chỗ cũ khắp nơi. Liêu Ngũ phản bội chỉ là một cái cơ hội, để cho trong triều đình người, hoàng đế bên cạnh mưu sĩ thấy được một cái ngàn năm một thở cơ hội. Chính gọi là chuyện giang hồ, giang hồ. Vị này mưu sĩ kế hoạch chính là triều đình hoàn toàn không giới trận, không hưởng người nào. Muốn để cho Lý Đại quyền hạ bang, mình tan rã. Ngay tại Lý Đại dưỡng thương một năm kia, khắp nơi gió nổi mây vẩn, triều đình cũng là sóng ngầm cuộn cuộn. Một tấm bố trí tinh vi lưới lớn đã lặng lẽ hướng về hắn chiếu rọi, mà phát động cả tràng sự kiện khởi điểm chính là Lưu Vân Thủy tụ chi tử. Trên thực tế, giết chết nàng căn bản không phải thất thánh chủ, đây chỉ là một cục. Khi Cố Thanh lấy thất thánh chủ vì thị giác tiến hành kiểm tra thời điểm, phát hiện gia hỏa này cực lớn khả năng mới là cái kia thế giới khí vận chi tử. Gia hỏa này không chỉ vận khí tăng cao, thể chất cùng trí lực hai cái này thuộc tính cơ sở cũng vượt xa Cố Thanh Thế thân Lý Đại. Làm người mặc dù điên điên khủng khủng, lại nắm giữ tấm lòng son, hơn nữa còn học có Lý Đại lao cha ẩn giấu tuyệt học. Hai người tại quyết chiến sau đó, cuối cùng Lý Đại dùng hết chi nhiều hơn thu sinh mệnh tối cường chiêu thức mà chết. Có thể thất thánh chủ lại vừa vận chỉ là trọng thương. Chương 25, trao đổi, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, S. Thu được tích phân, 8057. Tổng tích phân, 9274. Cố Thanh nhìn đến đây, cũng không nhịn được kinh dị nhíu lông mày. Hắn vốn tưởng rằng, lần này cuối cùng đánh giá sẽ không quá tốt. Lại không nghĩ rằng, vậy mà cho ra S đánh giá. Hệ thống cuối cùng đánh giá, từ thấp đến cao chia ra làm F, E, G, C, B, A, S. Đi lên nữa chính là SS cùng SS. Cố Thanh lần trước tại sơ cấp quốc thuật thế giới, làm được võ lâm đệ nhất nhân. Đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Mới được rồi SS đánh giá. Lần này, vừa vặn 44 tuổi liền ngỡ rồi. Mặc dù thành tựu phi phàm, nhưng mà không tính được giải nhất. Vậy mà còn là đã nhận được S cấp, để cho Cố Thanh cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Kiểm tra một hồi đánh giá tình hình rõ ràng. Cố Thanh phát hiện, đánh giá này là tổng hợp phán xét. Tuyệt không phải sống thời gian càng dài, đánh giá lại càng cao. Mặc dù có thể bình chọn S cấp, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Đại tạo ra một môn tuyệt học kinh thế nguyên nhân. Ở đó phương thế giới bên trong cũng chỉ có hai loại khác tuyệt học có thể cùng với cũng liệt vào. Một loại trong đó chính là Lý Đại lao cha tu luyện, cũng sau đó truyền thụ cho thất thánh chủ. Người có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu tím cự phách chi tử, màu tím quyền chính là quyền. Lần này chính là để cho Cố Thanh cảm thấy quân quyết. Mấy lần trước mô phỏng, bởi vì thiên phú thẻ đều chẳng có gì đặc sắc, Cố Thanh đương nhiên liền lựa chọn chạm tình chứng đạo truyền thừa xuống. Nhưng lúc này đây, ngoại trừ chạm tình chứng đạo ra, mặt khác hai tấm tử tạm cũng đều rất tốt bộ dáng. Quyền chính là quyền không chỉ có thể gia tăng thuộc tính cơ sở, càng có thể khiến cho tu luyện quyền pháp thời điểm đạt được cực lớn mức độ gia tăng. Cự phách chi tử mặc dù không có thêm vào thêm thuộc tính, nhưng lại có thể bảo đảm Cố Thanh thế thân, tinh chuẩn đầu thai đến phe kia thế giới cự phách trong nhà. Luôn không khả năng, mỗi cái thế giới cự phách đều giống như Lý Đại lao cha dạng này không chịu trách nhiệm đi. Cố Thanh đang xoắn suýt chỉ chốc lát sau đó, vẫn là tiếp tục lựa chọn trạm tình chứng đạo. Chủ yếu vẫn là bởi vì, với tư cách thẻ cam trạm tình chứng đạo có thể thêm thuộc tính điểm tối đa. Hơn nữa còn mang theo tu luyện bất kỳ võ công gì, đều đem thu được lượng lớn thêm được bờ UFF. Danh sách trao đổi: Thiếu Lâm Trường Quyền, Hắc Hổ Quyền, Sụp Đổ Bức Quyền, Nhu Vân Kiếm Pháp, 39 cầu đủ gật đầu, Bàn Nhược Trường Pháp, Nhược Thủy Nhu Dễ Cựu Truyền Công, Sao Băng Kinh Thiên, Bách Bộ Thần Quyền, Kim Cương Khí Công, Sư Tử Hống, Trăm Giới Bước Xéo, Thiết Trưởng Ngang Công, Mở Rộng Ra Bia Tay, Lục Cung Cầm Nã Thủ, Ngũ Hành Quyền, Phích Lịch Quyền, Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ. Cố Thanh mở ra danh sách trao đổi, trực tiếp xuất hiện một đại giải trốn mất. Trao đổi đỉnh phong thời kỳ tu vi võ công. Đỉnh phong tu vi bao hàm tất cả võ công 40.000 tích phân. Cố Thanh khoẹt miệng một phát, mình bây giờ tích phân căn bản là không có cách trao đổi a. Được rồi, vẫn là trước xem một chút võ công đi. Cố Thanh xem lướt qua khởi danh sách trao đổi bên trong, mấy chục chủng các loại võ công. Trong này, đại đa số đều là tay không võ công. Trong đó lấy quyền pháp chiếm đa số. Bất quá cũng có kiếm pháp, đao pháp trở sử dụng binh khí. Những này võ công đều là Lý Đại tại Sấm Lây Động Giang Hồ kia trong 10 năm, từ đủ loại con đường học tập đến. Thậm chí còn có một phần là học trộm. Một ít không quá phức tạp võ công lộ số, Lý Đại chỉ cần cùng đối phương giao thủ 2 lần, liền có thể hoàn mỹ phục khắc. Thậm chí so sánh nguyên bản còn phải mạnh hơn. Cố Thanh trực tiếp đem các loại phồn đa võ công lướt qua. Tìm được ấy, được xưng là tam đại một trong những tuyệt học võ công. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ, chính là cái này. Trao đổi Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ, còn có không bao hàm võ công đỉnh phong kỳ công lực. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ, 15.000 tích phân. Đỉnh phong kỳ công lực, 20.000 tích phân. Cố Thanh nhất thời trợn mắt. Ta con mẹ nó. Hắn tại đã nhận được một cái S cấp đánh giá sau đó, hiện tại tổng tích phân cũng mới bất quá hơn 9.000. Nếu đỉnh phong kỳ tu vi trao đổi không nổi, vậy liền tháo gỡ ra đến, vứt bỏ những cái kia hỗn tạp võ công, chỉ trao đổi đỉnh phong kỳ công lực cùng một môn này tuyệt học. Lại không nghĩ rằng, vậy mà còn là trao đổi không nổi, liên vượt quá bình thường. Cũng may, căn cứ vào hệ thống quy tắc, trao đổi là có thể cất giữ. Cố Thanh có thể điều tra một cái tổng danh sách trao đổi. Bên trong là tất cả đã trải qua nhân sinh mô phỏng danh sách trao đổi, sưu tầm chung một chỗ. Cho nên hắn không sợ mất đi cơ hội lần này, về sau đều không biện pháp trao đổi. Hắn bây giờ chỉ cần tích phân. Xem ra, nhất định phải lần nữa tiến hành mô phỏng. Bất quá lần này, Cố Thanh muốn tiến hành là sơ cấp thế giới nhân sinh mô phỏng. Hắn hiện tại còn lại hơn 7.000 mô phỏng điểm, đủ để tiến hành 7 lần sơ cấp thế giới nhân sinh mô phỏng. Tin tưởng có màu cam thiên phú thẻ hắn mới có thể rất nhanh soát đủ tích phân. Đến trao đổi môn này được gọi là tuyệt học kinh thế võ công. Cố Thanh lần này không có ngẫu nhiên thế giới, mà là trực tiếp lựa chọn sơ cấp quốc thuật thế giới. Liên tiếp tiến hành 7 lần nhân sinh mô phỏng, đem tất cả mô phỏng điểm toàn bộ xài hết. Cuối cùng mới là góp đủ rồi hơn 17.000 tích phân. Đây 7 lần bên trong, trong đó có 2 lần, thậm chí ngay cả quốc thuật đều không tiếp xúc được, cũng bởi vì đủ loại bất ngờ chết. Còn có một lần, mặc dù là thọ mạng đoạn tận, nhưng tương tự không có tiếp xúc được quốc thuật, tự nhiên cũng chỉ không phát huy ra thiên phú hiệu quả. Bất quá tại những khác lĩnh vực có một chút thành tích, khiến cho Cố Thanh thu được một ít tích phân. Thật may tại một lần cuối cùng, rút được một cái không tồi thiên phú. Hơn nữa sinh ra ở rồi hải ngoại, ngoại trừ quốc thuật ra, còn học tập rồi ví dụ như mù hệ thái, cả di đồ, nhu thuật, không hạn chế chiến đấu, đầu đường quyền kích các kỹ năng. Một mực trà trộn hải ngoại, cuối cùng thậm chí còn đi làm minh tinh, xuất diễn động tác điện ảnh. thu được khổng lồ danh tiếng. Tại thanh toán thời điểm, cuối cùng được đến A cấp đánh giá. Đây 7 lần mô phỏng, đương nhiên cũng xuất hiện không ít có thể đổi đồ vật. Nhưng Cố Thanh hiện tại đã coi thường. Cho ta trao đổi, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Cố Thanh trong nháy mắt cảm thấy một cổ tin tức tràn vào trong đầu. Nhắm mắt lặng lặng cảm thụ được. Đã lâu, mới chậm rãi dương đôi mắt, thở ra một hơi dài. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Lý Đại vì sao có thể tại không mượn nó lao cha bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí chỉ từ lão cha chỗ đó học được qua một ít cơ sở võ công dưới tình huống, còn có thể đem lão cha cơ nghiệp đánh sụp, đánh tan, cũng thôn phệ sạch. Thành lập quyền hạt bang, thời gian ngắn ngủi liền hóa thân khắp nơi cự phách, hùng cứ một phương. Thậm chí dẫn tới triều đình độ cao kiêng kỵ. Bởi vì môn võ công này, thật sự là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây là một môn huynh hết cổ kim nội gia tâm pháp, khí vi thần, ý là thể, hình vi dùng, ở trong chứa 36 biến, tuy rằng vô chiêu vô thức, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, gửi chư ở tại dùng mọi cách binh khí cứ thế quyền trưởng chảo chân bất kỳ vũ khí nào, đều có thể dung hợp liên tục, phát huy ra kinh thế hai tục cường đại uy lực, kỳ công chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Mà Lý Đại vũ khí, chính là hắn một đôi nắm đấm. Nắm đấm không giống binh khí, nó sẽ không đánh mất, cũng không thể đánh mất. Cho nên, lấy nắm đấm làm binh khí, là cần tất thắng quyết tâm cùng phải chết dũng khí. Chỉ có dũng khí như vậy chống đỡ nắm đấm, mới có thể vô kiên bất tồi, không chỗ nào bất lợi. Chương 26, tu luyện nội công, từ Mạn Ninh lo âu. Cố Thanh khoanh chân mà ngồi, nếm thử vận hành môn này tuyệt học quan thế. Ngắn ngủi chưa đủ thời gian một nén nhang, liền cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền lộ mà xuất ra. Trong phút chốc, hành tẩu kỳ kinh bát mạch. Với tư cách tại quốc thuật lĩnh vực, đến tiến thần bất phôi cảnh giới cường giả. Lúc này tu luyện nội công, tựa như võ học kỳ tài một dạng, kinh mạch huyệt đạo hết thể mở ra. Chân khí dường như một vũng suối trong một bản liên tục không ngừng hiện lên, sau đó tùy ý chảy xuống. Thời gian ngắn ngủi, liền nối liền trời đất cầu vồng, mở ra hai mạch nhâm đốc. Một hồi lâu, Cố Thanh bình tâm tĩnh khí, im lặng thổ nạp quy hơi thở, kiềm chế đây cổ có chút cản rỡ chân khí. Dương đôi mắt, một chút tinh mang từ trong đó bắn tán loạn. Dường như chân trời chợt hiện tinh một dạng, nắm giữ nhiếp nhân tâm phách năng lực. Lấy ta kiến thần bất phôi cơ sở, cho dù là không trao đổi đỉnh phong kỳ công lực, tự mình tới tu luyện, cũng có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng muốn tu luyện tới Lý Đại trình độ đó, nhưng cũng phải cần theo như năm đo lường tính mới được. Xem ra, vẫn là kiếm lấy tích phân, đem công lực cho trao đổi đi ra tương đối nhanh nhẹn phương tiện. Một đêm này, Cố Thanh đều ở đây nỗ lực tu luyện nội lực bên trong xương qua. Nếu như nói người bình thường tu luyện nội công, thật giống như vượt mọi chông gai, khai hoang mở rộng thổ địa một dạng. Kia Cố Thanh gần giống như là ngồi đường sắt cao tốc, một phiếu thẳng tới. Quả thực không nên quá thông khoái. Một đêm này tu luyện, gia tăng nội lực, cơ hồ có thể so sánh được một dạng người trong giang hồ một tháng đo. Sáng sớm hôm sau, hướng theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất hình thành loang lộ lỗ chỗ điểm sáng. Cố Thanh mở ra hai mắt. Đêm nay hắn đều không có ngủ, lại cảm thấy tinh thần dị thường phân chấn, hoàn toàn không có một chút cảm giác khó chịu. Ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát vang dội, còn có một ít cư dân tiếng ồn ào. Cố Thanh tại trước cửa sổ nhìn, tiểu khu ngoài cửa tựa hồ tụ tập không ít người. Kỳ thực bọn hắn tối hôm qua liền nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng lại ai cũng không dám ra ngoài, thậm chí không dám nhìn tới. Hiện tại trời đã sáng, mới dám đi ra tham gia náo nhiệt. Bên ngoài tiểu khu những máu thịt kia xứ đồ thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ đưa tới đặc biệt của người. Cố Thanh vừa vặn tìm bọn hắn cũng có chút chuyện, liền mở ra mình máy tính, một bên chờ đợi, một bên làm chút chuyện của mình. Đầu tiên là mở ra một bảo, mua một loạt cần thiết đồ dùng. Thì như máy tính, hắn hiện tại máy này nhị thủ phá bản ghi chép, tốc độ vận chuyển thật sự là quá chậm. Trừ chỗ đó ra, còn có xe hơi. Tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, bằng vào cước lực, so sánh xe hơi nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà không thể luôn là dùng hai chân đi đường. Nếu mà thời gian còn kịp mà nói, vẫn là lái xe thoải mái một chút. Bên kia, chúng nhân viên cảnh sát dùng cảnh giới tuyến, đem tiểu khu trước đường hoàn toàn phong tỏa. Bên ngoài đứng yên rất nhiều duy trì trật tự cảnh viên, nghiêm cấm xem náo nhiệt bách tính tự tiện xông vào trong. Khi bọn hắn nhận được báo án, chạy tới hiện trường thời điểm, cũng biết đó cũng không phải bọn hắn có khả năng xử lý sự tình. Lập tức gọi điện thoại thông chi đặc biệt cục. Không lâu lắm, một chiếc màu đen xe hơi thần tốc lái tới. Từ trên xe bước xuống hai người, hiển nhiên chính là đặc biệt cục thứ 3 đội trưởng của tiểu đội Từ Mạn Ninh. Còn có đội viên của nàng, giữ lại song đuôi ngựa, trên người mặc màu trắng chăm sóc, hạ thân màu làm quần short jean cùng một đôi tất dài trắng thon nhỏ muội tử Trịnh Quả Quả. Thấy hai người đến trước, một người trung niên cảnh sát trưởng liền vội vàng tiến lên nói, hai vị đồng chí, các ngươi có thể tính đến. Từ Mạn Ninh khẽ gật đầu tỏ ý, dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Cảnh sát trưởng đưa tay nói, mời. Ba người bước vào cảnh giới tuyến bên trong. Lúc này hiện trường nhưng vẫn bị cất giữ, cũng không có làm vậy. Cảnh sát trưởng điện thoại đống nhiên vang dội, ngại ngùng lên tiếng chào sau đó, đi qua một bên nghe điện thoại. Hai người tắc bắt đầu kiểm tra hiện trường. Từ Mạn Ninh nhìn đến tứ sứ tán lạc bầm thây, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trịnh Quả Quả tắc hoàn toàn không hề che giấu giật mình nói, trời ơi, những này chẳng lẽ đều là huyết nhục sứ đồ đi? Từ Mạn Ninh trịnh trọng gật đầu một cái, không sai, hơn nữa tử vong của bọn hắn phương thức, ngươi không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao? Trịnh Quả Quả gãi đầu một cái, nói, ai? Đống nhiên linh quang chợt lóe, trợn to hai mắt nói, ngà, ta biết rồi, từ đội ngươi nói là ngày hôm qua. Chờ một chút, nơi này cũng tốt nhìn quen mắt ta. Từ Mạn Ninh nói, đây không phải là chúng ta hôm qua tới cái kia tiểu khu trước cửa sao? Trịnh Quả Quả, đúng a? Như vậy nói cách khác, Từ Mạn Ninh, rất có thể loại này cùng mánh bạo lực thủ pháp tại toàn bộ Vân Hải thành phố ta không nghĩ ra người thứ hai. Ngày hôm qua phát hiện huyết ma chi tử, tử trạng đồng dạng cũng là như thế. Hai người vừa trò chuyện phiếm, một bên thăm dò xong hiện trường, xác định huyết nhục sứ đồ số lượng. Đang lúc này, cảnh sát trưởng đã trở về. Từ đội trưởng, xin lỗi, tối hôm qua nơi này camera tất cả đều bị một cổ không biết tên lực lượng làm hỏng rồi. Có người xưng khi đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng bởi vì lực lượng nào đó, dẫn đến không tự chủ lại ly khai con đường này. Tiểu khu bên trong có người nhớ quay video, nhìn thấy liên tiếp nội dung lại trở thành đỏ ngầu hoàn toàn. Từ Mạn Linh sau khi nghe xong sau đó, thở dài một tiếng, nói, đây là huyết nhục giáo đoàn thủ đoạn, bọn hắn có biện pháp ảnh hưởng hiện đại thiết bị. Sau đó đối với cảnh sát trưởng nói, tại đây mau sớm khôi phục một chút đi, về phần những thi thể này, sở nghiên cứu người sẽ đi lấy. Cảnh sát trưởng gật đầu nói, được. Chờ cảnh sát trưởng sau khi rời đi, Từ Mạn Linh thở ra một hơi dài. Sau đó gọi thông điện thoại. Uy, Trầm Cục. Hừm, ta đã đối với nơi này tiến hành khám xét. Tất cả đều là huyết nhục sứ đồ, tổng cộng 12 bộ tàn thi. Tương ứng chính là trước kiểm tra đến, lẹn vào Vân Hải thành phố một nhóm kia. Hừm, khu vực không gian bị che giấu, các mê ra vẫn không có gì cả chụp tới. Đúng, ta cũng hoài nghi chuyện này cùng hắn có liên quan. Được, ta đi một chuyến nữa, nhìn hắn có ở nhà không. Sau khi cúp điện thoại, Từ Mạn Ninh đối với Trịnh Quả Quả nói, đi thôi, chúng ta lại đi tìm hắn một chuyến. Trịnh Quả Quả đồng dạng nghe được nàng cùng Trầm Hồng Trác đối thoại toàn bộ quá trình. Lộ ra nét mừng rỡ nói, từ đội, đây là chuyện tốt ta. Những này đáng chết tà giáo đồ, vốn là gây ra chúng ta đầu đau không thôi. Hiện tại tất cả đều bị vị cường giả kia giải quyết rơi xuống, chúng ta cũng không cần phát sầu à. Từ Mạn Ninh lại vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc lắc đầu. Nói, ngươi biết, huyết nhục giáo đoàn vì sao lại đột nhiên làm ra lần này động tác lớn, phái ra 12 tên huyết nhục sứ đồ, đến trước vây công hắn sao? Trịnh Quả Quả nói, không phải bởi vì hắn ngày hôm qua giết chết 2 tên huyết nhục sứ đồ sao, những cái kia tà giáo đồ khẳng định muốn trả thù à. Từ Mạn Ninh lại lần nữa lắc đầu nói, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Trong mắt của ta, tình huống cũng không phải là thay đổi tốt hơn, ngược lại có khả năng thay đổi càng nguy rồi. Trịnh Quả Quả để lộ ra biểu tình nghi hoặc, vì sao a? Từ Mạn Ninh thở dài một tiếng, cũng không có lập tức đưa ra giải đáp. Đi thôi, hy vọng hắn lần này ở nhà. Chương 27, thế cục thảo luận, lợi và hại mỗi thứ một nửa. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang dội. Cố Thanh lúc này chính tại xem lướt qua tiền thưởng diễn đàn, nhìn một chút có còn hay không không tồi nhiệm vụ. Ngày hôm qua vì soát tích phân, cơ hồ đem tất cả mô phỏng điểm đều dùng xong, liên tiếp tiến hành 7 lần nhân sinh mô phỏng. Hắn hiện tại cần gấp làm nhiệm vụ, giết quái thu được mô phỏng điểm. Khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó, không ngẩng đầu, chỉ là mở miệng nói, đi vào, cửa không khóa. Chốt cửa chuyển động, hai đạo phong cách khác xa bóng dáng lần lượt đạp vào bên trong phòng. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Cố Thanh chợt khoát tay chặn lại, trước hết chờ một chút. Từ Mạn Ninh chỉ có thể đem vừa muốn nói ra khỏi miệng mà nói, lại cho nén trở về. Trịnh Quả Quả mắt thấy đối phương vô lễ như thế, lúc này khí gồ lên quai hàm, tiến đến liền muốn lý luận, lại bị Từ Mạn Ninh tay mắt lênh lẹ cho kéo trở lại. Cao mày đối với nàng lắc lắc đầu. Trịnh Quả Quả cũng biết không thể phát tác, dù sao các nàng trước mắt chính là một vị tinh thần giai cường giả, nhưng vẫn là có phần bất mãn nhẹ giọng hừ một hồi. Kỳ thực không phải Cố Thanh cố ý làm khó dễ các nàng. Cố Thanh biết rõ các nàng nhất định trở về, tại nơi này chính là đợi các nàng đi. Sở dĩ làm cho các nàng chờ một chút hay nói, là bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái phi thường không tồi nhiệm vụ, liền tranh thủ nó tiếp nhận xuống. Đơn giản liếc một lần nhiệm vụ báo cáo văn tắt, sau đó khép máy vi tính lại, ngẩng đầu lên nói, hai vị đặc biệt cục đồng chí lại tới a. Đưa tay nói, cứ tùy ý đi, ta tại đây cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, nếu như muốn uống nước mà nói, bình trà ở bên kia. Từ Mạn Ninh tìm một cái ghế ngồi xuống, cười khoát tay nói, không cần khách khí. Chúng ta lần này đến trước, là có cái liên quan tới huyết nhục giáo đoàn sự tình, muốn cho biết các hạ. Cố Thanh tò mò vi vi nhíu mày nói, ồ, nói một chút coi đi. Từ Mạn Ninh, ngài biết rõ, huyết nhục giáo đoàn vì sao lại lẻn vào Vân Hải thành phố sao? Cố Thanh nhún vai nói, ta đây thật đúng là không biết. Từ Mạn Ninh, kỳ thực không chỉ là Vân Hải thành phố, xung quanh mặt khác hai cái thành thị, tại gần đây đều xuất hiện lượng lớn huyết nhục giáo đoàn tín đồ hoạt động quy tích. Cố Thanh, ồ. Từ Mạn Ninh, mục đích chân chính của bọn họ chính là lợi dụng huyết nhục đại ma chia ra đến ma hóa tế bào, đến chế tạo càng nhiều hơn huyết ma chi tử. Cố Thanh nuốt cảm, tiếp tục. Từ Mạn Ninh, huyết ma chi tử có thể thôn vệ huyết nhục, khiến cho thực lực của mình tăng cường, mà chờ đạt đến trình độ nhất định sau đó cũng sẽ bị huyết nhục giáo đoàn thu về, đưa về bọn hắn giáo tông nơi nào đây. Cố Thanh trừng mắt nhìn, huyết nhục giáo đoàn giáo tông. Từ Mạn Ninh gật đầu nói, không sai, bọn hắn giáo tông tên là Ngụy Ánh Sáng Tế, trước đem ngay ngắn một cái tọa trấn con, mấy vạn người đồng thời hiến tế, chế tạo một đợt cực lớn thảm án. Đồng thời chính hắn cũng nhận được huyết nhục chi thần biếu tặng, thu được một phần vũ trụ tri thức, đáng tiếc thân thể người phàm là chịu lực không được. Phần lớn bởi vì tế tự huyết nhục chi thần, mà thu được tri thức biếu tặng người, đều bởi vì khó có thể chịu lực mà thân thể nhiều sóng, trở thành huyết nhục đại ma. Loại sự tình này trong lịch sử đã từng có nhiều lần. Mỗi một lần huyết nhục đại ma như thế, đều ắt sẽ khiến nhân loại mang theo cực lớn tai họa. Sau khi nghe xong Từ Mạn Ninh mà nói, Cố Thanh cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. Không nghĩ đến huyết nhục đại ma lại chính là bọn hắn giáo tông. Vậy chút huyết ma chi tử thì có chỗ ích là gì? Từ Mạn Ninh, huyết ma chi tử là nuốt ăn qua ma hóa tế bào, cho nên sản sinh nhiều sóng nhân loại. Bản thân liền cùng huyết nhục đại ma nắm giữ siêu cao tương tác, cho nên đem một cái thực lực trưởng thành đến mức nhất định huyết ma chi tử lại lần nữa dung trở về thể nội, với hắn mà nói là không có một cái bất luận cái gì tác dụng phụ thập toàn đại bổ hoàn. Cố Thanh chợt nói, thì ra là như vậy. Cho nên những này tà giáo đồ lẻn vào bao gồm Vân Hải thành phố ba cái thành thị, chính là vì tung ma hóa tế bào, thu hoạch huyết đủ. Sau đó sẽ trưởng thành sau đó huyết ma chi tử, dẫn bọn hắn giáo tông chỗ đó, khiến cho tiếp tục tiến hóa. Từ Mạn Ninh lại lắc đầu nói, không sai, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi. Cố Thanh nhíu mày nói, ồ, sai chỗ nào? Từ Mạn Ninh, vậy chút tà giáo đồ lẻn vào thành thị, đích thực là vì tung ma hóa tế bào, thu hoạch huyết đủ. Nhưng lại cũng không phải là vì để cho bọn hắn giáo tông tiến hóa, mà là vì đó tu bổ bị tổn thương thân thể, khôi phục thương thế. Cố Thanh, huyết nhục đại ma bị thương. Từ Mạn Linh gật đầu nói, không sai, đặc biệt cục thành lập dự tính ban đầu chính là tịnh hóa quỷ quái, trục xuất ma vật, ức chế những này tà thần giáo đoàn. Huyết nhục giáo đoàn đối với nhân loại nguy hại quả thực quá lớn, vẫn luôn ở đây đặc biệt cục chèn ép nhóm danh sách. Từ lần trước hoàn thành trận kia cỡ lớn hiến tế sau đó, triệt để chọc giận tổng cục dài, phái ra 3 tên chiến tướng đi vào vây giết Ngụy Ánh Sáng Tế. Mặc dù đem hắn trọng thương, cuối cùng nhưng cũng bị nó chạy thoát. Liên quan tới đặc biệt cục chiến tướng, Cố Thanh cũng là có chút nghe thấy. Bọn hắn thuộc về đặc biệt trong cục cao cấp chiến lực, tổng cộng có 9 tên, cũng được xưng chi vì cựu đại chiến tướng. Từ Mạn Linh tiếp tục nói, hiện tại huyết nhục giáo đoàn chủ lực đều núp ở khu hoang dã. Chiến tướng cũng tại tìm kiếm bọn hắn chỗ ẩn thân. Đồng thời, muốn chúng ta những thành phố này bên trong phân cục phối hợp, nhất định phải thanh trừ huyết ma chi tử, không thể cho Ngụy Ánh Sáng Tế cơ hội khôi phục. Trong khoảng thời gian này, huyết nhục giáo đoàn tín đồ đều là điệu thấp làm việc. Mục đích chủ yếu còn tại ở bồi dưỡng huyết ma chi tử. Có thể tối ngày hôm qua, bọn hắn vậy mà phái ra ước chừng 12 tên huyết nhục sứ đồ đến vây công ngươi. Cố Thanh chân mày ám mặt nhăn, nói, ý ngươi nói là? Từ Mạn Linh trịnh trọng nói, bọn hắn rất có thể là nhìn chúng ngươi một ít phẩm chất riêng, nói ví dụ như kia mênh mông khí huyết chi lực. Ngày hôm qua thời điểm, Từ Mạn Linh mặc dù không có cự ly gần lĩnh hội, nhưng Cố Thanh đối với Vi Linh Linh hai người thời điểm xuất thủ, nàng ngay tại tiểu khu bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được cổ kia khí huyết chi lực cường thịnh. Lúc đó, nàng cùng Trịnh Quả Quả thậm chí còn cho là cổ khí này huyết chi lực là xuất từ huyết nục sứ đồ. Trong lòng dâng lên mãnh liệt lo âu. Sau đó mới phát hiện, nguyên lai là Cố Thanh. Lại liên hợp 12 tên kia huyết nục sứ đồ sự tình vừa nhìn, Từ Mạn Linh liền có cái suy đoán này. Cố Thanh bất cảm, đối với Từ Mạn Linh suy đoán từ chối cho ý kiến. Hắn vốn đang cho rằng huyết nục giáo đoàn đối với hắn chỉ là đơn thuần trả thù. Nhưng này bộ dáng vừa nhìn, Từ Mạn Linh nói cũng có chút ít đạo lý. Đối phương rất có thể chính là ngấp nghé hắn khí huyết chi lực. Nếu thật sự là như thế mà nói, đối với người bình thường lại nói vậy cũng xem như chọc tới siêu cấp phiền toái. Dù sao bị một cái tà thần giáo đoàn nhìn chăm chú vào, tuyệt đối không xưng được một kiện tuyệt vời chuyện. Có đúng không hiện tại Cố Thanh lại nói, ngược lại cũng không tính nhiều kém, nhiều nhất là lợi và hại mỗi thứ một nửa. Huyết nục giáo đoàn tuy mạnh, nhưng bây giờ cũng không dám loạn ló đầu. Phải biết bọn hắn giáo tông đều còn người bị thương nặng, không thể khôi phục hoàn toàn. Còn nếu là tiếp tục tới tìm hắn phiền toái, Cố Thanh cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch mô phòng điểm. Phải biết hắn hiện tại chính là rất thiếu sót mô phòng điểm. Chỉ có nắm giữ đầy đủ mô phòng điểm mới có thể tiếp tục tiến hành nhân sinh mô phòng trò chơi. Thu được tích phân, đem Ly Đại đỉnh phong kỳ công lực cho trao đổi đi ra. Chương 28, Từ Mạn Linh nhắc nhở, lão thành khu nhiệm vụ mới. Cố Thanh khẽ mỉm cười, nói, ngươi là muốn nói, bọn hắn rất có thể còn có thể rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Vậy sẽ để cho bọn hắn đến đây đi, vừa vặn cũng có thể để cho ta sống động hoạt động gân cốt. Đang tu luyện ra nội lực sau đó, Cố Thanh kỳ thực rất có động thủ dục vọng. Võ hiệp cùng quốc thuật, mặc dù có chút giống nhau, nhưng kỳ thật hoàn toàn thuộc về khác nhau hệ thống. Cố Thanh trước chính là quốc thuật bên trong kiến thần bất phôi cảnh giới. Thuần túy nhục thân mạnh mẽ, đối với tự thân nhận thức cực kỳ mỹ, nắm giữ khổng lồ khí huyết chi lực, nhưng lại cũng không có nội lực loại này siêu phàm năng lượng. Mà bây giờ, trải qua một đêm tu luyện, trong đan điền của hắn đã chứa đựng có một chút chân khí. Cố Thanh cũng muốn xem, chân khí đến tột cùng cụ bị như thế nào uy lực. Nếu là lấy chân khí đến thúc đẩy, mình bắt cực quyền trở quyền pháp, lại sẽ sản sinh thế nào kỳ diệu phản ứng hóa học. Từ Mạn Linh mím môi một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng thở dài một hồi. Cố Thanh có thể không quan tâm những cái kia tà giáo đồ, nhưng bọn hắn đặc biệt cục không thể không quan tâm a. Nếu mà thật đem càng nhiều thực lực cường đại tà giáo đồ hấp dẫn đến, đối với toàn bộ Vân Hải thành phố lại nói, đều là một đợt thử thách to lớn. Hiện tại, Từ Mạn Linh chỉ có thể hy vọng Cố Thanh thực lực có thể giống như hắn biểu hiện ra mạnh như vậy, có thể thoải mái ứng phó những này điên cuồng tà giáo đồ. Nếu không, chỉ sợ Vân Hải thành phố cũng sẽ gặp họa theo. Từ Mạn Linh đứng dậy, nói, tóm lại, ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, những cái kia tà giáo đồ không thể theo lẽ thường đo lường được, thậm chí hoàn toàn phai mờ rồi nhân tính. Sẽ làm ra cái gì đến, căn bản là không có cách dự liệu. Cố Thanh gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Từ Mạn Linh thấy Cố Thanh thật nghe hiểu được, trong lòng cũng buông lòng rồi một ít. Liền tính toán cáo tử, đồng thời từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp, nói, đây là danh thiếp của ta, nếu như có chuyện tùy thời có thể gọi điện thoại tìm ta. Hai tay đưa về phía Cố Thanh. Không có chuyện, chúng ta liền đi trước rồi. Cố Thanh đem danh thiếp sau khi thu cất, đứng dậy, nói, thật đúng là có một việc cần làm phiền ngươi một hồi. Từ Mạn Linh trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tại nàng nghĩ đến, Cố Thanh với tư cách tinh thần giai cường giả, nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được sự tình, mình làm sao khả năng giúp được một tay. Cho nên đối với lúc này bị gọi lại, vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc cùng tò mò. Cố Thanh tiếp tục nói, Kim Thông cao ốc ngươi biết chưa, ta tối hôm qua đi nơi nào một chuyến. Sau đó, đem Kim Thông tòa nhà đổ sộ tình huống cùng Từ Mạn Linh nói một hồi. Nói, căn cứ vào liên bang pháp điện, phạm tung tin vị phỉ báng, khiến cho người khác tử vong người, khi luận xử 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống bản án. Kim Thông tòa nhà đổ sộ tình huống muốn phức tạp hơn một ít, ta cảm thấy đây xử phạt làm sao cũng phải nghiêm trọng hơn đi. Từ Mạn Linh trịnh trọng gật đầu nói, chuyện này, ta sẽ nhờ cậy cục trị an người đi điều tra. Về phần kết quả cuối cùng, tòa án sẽ cho phán xử, cái này ta cũng không tốt nói. Cố Thanh gật đầu nói, được, có ngươi những lời này là được rồi. Tuy rằng tại ngày hôm qua thời điểm, Biện Tu Viễn biểu thị hết thảy đều không trọng yếu, hắn cũng không quan tâm rồi. Nhưng Cố Thanh vẫn có thể cảm nhận được hắn không cam lòng. Đồng thời, để cho cái kia người tung tin đồn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, Cố Thanh cũng cảm thấy rất khó chịu. Vừa vặn hôm nay Từ Mạn Linh tới tìm hắn, chỉ là nói đầy miệng sự tình, là có thể giải quyết chuyện này. Cố Thanh cớ sao mà không làm? Đặc biệt cục cùng cục trị an không phải là một cái hệ thống, nhưng mà đặc tính đi lên nói, đặc biệt cục so với cục trị an cao cấp hơn. Từ Mạn Ninh với tư cách thứ ba đội trưởng của tiểu đội, nếu như nàng tự mình đi nói, cho dù không có mệnh lệnh quyền, cũng có thể dẫn tới cục trị an coi trọng. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bắt được cái kia người tung tin đồn rồi. Từ Mạn Ninh đi sau đó, Cố Thanh tính toán tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn lúc trước nhận nhiệm vụ, nhất định phải buổi tối mới có thể đi làm. Bất quá tu luyện thời gian không bao lâu, liền lại có người đến gõ cửa. Nguyên lai là Cố Thanh trước mua qua internet máy tính các thứ đưa tới. Bọn hắn tại Vân Hải thành phố bản địa liền có thực thể cửa hàng, cho nên đưa hàng tốc độ vẫn là có thể. Cố Thanh không kịp đợi thể nghiệm một hồi máy vi tính mới, tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều, toàn thể đều lưu loát một nhóm. Quả nhiên vẫn là có tiền được à, đây mấy vạn khối máy tính, chính là so sánh ta kia 2000 máy tính lưu loát, quả thực thật giống như ăn đổ vợ một dạng, mặc dù hưởng tơ lụa. Không bao lâu, đặt mua xe hơi cũng đưa đến. Cố Thanh lại đang tiểu khu bên trong mua sắm một chỗ đỗ. Lái thử rồi một hồi, không có vấn đề gì sau đó, liền trước tiên đặt ở chỗ đậu rồi. Trở về nhà sau đó, trải qua như vậy lần qua lần lại, Cố Thanh cũng không có tâm tình đi tiếp tục tu luyện rồi. Dứt khoát bắt đầu chơi máy vi tính mới. Trong lúc kêu cái thức ăn ngoài, chờ nhìn lại thời gian, vậy mà đã đến 8 giờ rưỡi tối. Là thời điểm lên đường. Ra ngoài lái xe. Bởi vì cân nhắc đến về sau còn khả năng sẽ ra khỏi thành, bước vào khu hoang dã săn thú ma vật. Cho nên Cố Thanh đặt mua máy này xe, là một chiếc công suất lớn SUV. Bất quá chỉ riêng như thế, Cố Thanh còn chưa không hài lòng lắm. Hắn bây giờ có được xe thần cấp bậc đua xe kỹ thuật lái cùng độ lại kỹ thuật. Cho nên dự tính của hắn lại đem chiếc xe này cải trang một chút, biến thành một chiếc có thể so với xe bọc thép tồn tại. Không cầu nó nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, chỉ cần tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể bảo đảm không tan vỡ là được. Nếu không, Cố Thanh công cụ thay đi bộ nhưng liền không có rồi. Lần này, Cố Thanh mục đích là Lao Thành khu. Nơi đó có không ít lao kiến trúc cùng thành trung thôn. Bởi vì tiền mướn phòng tiện nghi, cho nên hơn nữa tuổi còn trẻ cũng biết lựa chọn đi nơi nào mướn phòng. Xem như nhân khẩu tương đối dày đặc, lượng người đi cũng so với lớn một chỗ. Cao môn khu khoảng cách Lao Thành khu cũng không tính quá xa, chỉ có điều nhiệm vụ lần này, nhưng bây giờ có điểm quái dị. Căn cứ vào nhiệm vụ báo cáo văn tắt, tại Lao Thành khu số 8 trong đường hẻm, có một cái hoang phế nhiều năm nhà cũ. Mỗi đêm đều sẽ truyền ra tiếng người huyên náo âm thanh, thậm chí còn có đánh bại âm thanh. Nhưng cũng chỉ giới hạn này rồi, đến tận bây giờ cũng tịnh không có ai vì vậy mà bị hại. Đây vừa nhìn liền khẳng định không chỉ một cái quỷ quái a. Vậy mà chưa bao giờ hại qua người, ngược lại cũng đích xác có chút quái dị. Bất quá đó cũng không phải Cố Thanh suy tính trọng điểm. Trọng điểm là, nhiệm vụ này rất có thể cần ứng đối một đám quỷ quái. Cho nên Cố Thanh lúc này tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa chú ý tới, trước đó đã có thợ săn tiền thưởng từng nhận qua nhiệm vụ này, cuối cùng lại thất bại. Đây đối với Cố Thanh lại nói, cũng không tính là một cái tin tức xấu. Có thợ săn tiền thưởng thất bại, nói rõ nơi đó quỷ quái không phải là bậc thấp mặt hàng, mà càng là thực lực mạnh mẽ, đẳng cấp cao, mới càng có thể vì Cố Thanh cung cấp càng nhiều hơn mô phỏng điểm. Chương 29, đổ quỷ lĩnh vực, thất vọng Cố Thanh. Rất nhanh, Cố Thanh liền thuận theo dẫn đường, chạy tới Lao Thành khu trưởng Ninh đường phố. Đem xe dừng lại xong sau đó, Cố Thanh đi bộ đi tới số 8 phố nhỏ. Lao Thành khu bởi vì cơ sở xây dựng niên đại đều tương đối lâu, cho nên có vẻ hơi cũ kỹ. Số 8 phố nhỏ vị trí tương đối vắng vẻ, đánh giá cho dù là tại lúc ban ngày, người cũng sẽ không quá nhiều. Đừng nói chi là hiện tại Thái Dương đã xuống núi, đang trên đường tới, trên đường cũng không thiếu người đi đường. Chờ Cố Thanh đi đến số 8 phố nhỏ phụ cận thời điểm, xung quanh đã một người đều không thấy được. Chân trời còn có một tia ánh nắng chiều, sắc trời cũng chưa hoàn toàn đen xuống. Có thể nhập số 8 phố nhỏ sau đó, xung quanh lại có vẻ mười phần âm u. Trên mặt đất trải tảng đá xanh đường, tại khe đá trong đó còn dài cỏ dại. Xem ra tại đây đã rất lâu không có ai dọn dẹp qua. Xung quanh muôn phần lớn đều lên khóa. Cho dù nguyên bản có người ở tại đây cư trú, bởi vì tận cùng bên trong tòa kia nhà cũ ma quỷ lộng hành sự tình, cũng đều rời đi. Bốn phía ngoại trừ tiếng côn trùng kêu, liền không có lại thêm thanh âm khác. Cố Thanh đạp đường lát đá, hướng về phố nhỏ sâu bên trong đi tới. Dường như bước vào một cái há hốc mồm miệng lớn trong đó, từng bước bị hắc ám, dần dần không nhìn thấy rồi thân hình. Không lâu lắm, liền đi tới phố nhỏ tận cùng bên trong. Đây là hai miếng màu nâu đen cửa gỗ, phía trên còn kề sắt vào đã bạc màu đôi liễn. Trên cửa treo một cái gì xét khóa lớn đầu. Ở cửa còn có hai cái sư tử đá, nhưng bây giờ phía trên đã rơi đầy rồi cho bụi, thậm chí còn có một cái lưới nện liền với khung cửa cùng sư tử đầu. Cố Thanh cũng không có gấp gáp vào trong, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát, tính toán thời gian một chút, hiện tại là 9 giờ. Quả nhiên bên trong truyền đến tiếng huyên náo, còn có ầm ầm vang lên giòn giã. Ok, chính là chỗ này. Cố Thanh không nói hai lời, trực tiếp nhấc chân chính là một cước. Vành, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn đóng chặt, trực tiếp tại chỗ phân giải. Cố Thanh vượt qua cánh cửa, sải bước đi vào bên trong đi. Qua tiền viện, khơi mào màn cửa vừa nhìn, khi vốn là một cái quầy ba, chỉ bất quá bây giờ để nhìn đã bỏ phế không ít thời gian, mặt trên còn có một ít giải rác tiền đặt cuộc. Lại đi vào trong nhìn, là một ít bàn đánh cuộc các loại. Cố Thanh hơi kinh ngạc mà lẩm bẩm, ồ, không nghĩ tới đây vẫn là cái sòng bạc ngầm. Bốn phía một vùng tăm tối, bất quá lấy Cố Thanh hiện tại mục lực, chỉ cần còn có một chút tia sáng liền không ảnh hưởng hắn thấy vật. Hướng về bên trong nhìn về nơi xa một cái, phát hiện chỉ có tận cùng bên trong lóe lên một chiếc hoàng hôn tiểu đèn treo. Cố Thanh kéo ra trước mặt cản đường cái ghế, đi vào bên trong. Đánh bài âm thanh càng ngày càng lớn. Đi tới gần, chỉ thấy bốn người đang vây quanh cái bàn đánh mặt trược. Khi trước tiên một người, quăng nửa người trên người xăm long vẽ hổ, phì mập thể trắng, nhìn qua là cái xã hội người. Bên cạnh một cái, mặc sơ mi hoa, gò má gầy gò, có vẻ lưu manh vô lại. Hắn đối diện chính là một người đeo kính người trung niên, mặc lên polo áo lót. Về phần người cuối cùng, lại khuôn mặt tiểu tụy, đỡ lấy hai cái mắt đen thật to vòng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất một dạng, có thể lại căn bản không dám ngủ. Ngay sau đó cưỡng bách mình tỉnh táo lại, thế cho nên trên cánh tay đều bị chính hắn bóp, tất cả đều là vết máu. Mấy người thật giống như không thấy Cố Thanh một dạng, vẫn mình chơi mình. Cố Thanh cũng tới hứng thú, muốn nhìn một chút bọn hắn mấy tên này đến tột cùng muốn làm gì. Hai tay tuổi thơ đứng ở một bên thoạt nhìn. Không lâu lắm, cánh tay trần tráng hắn đông nhiên cười to một tiếng, ha ha, thử thăm dò một màu. Mà ở đối diện hắn, kia mắt thâm quầng trong nháy mắt có vẻ càng thêm tuyệt vọng. Người trung niên khẽ mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, quả thực không được, ngươi có thể tìm vị bằng hữu này mượn chút dương khí sao? Vừa nói, chỉ Cố Thanh. Cánh tay Trần Hắc Hắc cười gần một tiếng, tiểu tử này thoạt nhìn long tinh hổ mãnh, dương khí nhất định rất sung túc. Áo sơ mi hoa đông nhiên không nhịn được nói, nếu lại có người mới đến, chúng ta còn cùng tên phế vật này chơi làm sao? Nhanh chóng đổi người, nhanh chóng đổi người. Người trung niên cười híp mắt nhìn về phía Cố Thanh, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không cùng chúng ta chơi hai thành? Áo sơ mi hoa đối với kia mắt thâm quầng nói ra, ngươi còn không mau cung này. Tuy rằng áo sơ mi hoa nói rất khó nghe, nhưng mắt thâm quầng lại có vẻ hết sức kích động. Ta có thể đi. Thậm chí âm thanh đều run rẩy. Cánh tay trần trợn một câu nói, đem hắn gọi là Thâm Viên. Hắc hắc, muốn đi cũng được, trước tiên đem thiếu chúng ta ca mấy cái sổ sách cho kết đi. Mắt thâm quầng trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Có thể. Nhưng mà. Người trung niên khoát tay nói, tiểu huynh đệ, ta biết người dương khí không nhiều lắm. Như vậy đi, ngươi đi hỏi vị tiểu ca kia nhi, nhìn hắn có nguyện ý hay không đem dương khí cho ngươi mượn. Hắn dương khí chính là 10 phần cường thịnh, cho dù là giúp ngươi đem khoản nợ đều trả lại, cũng dư giả có thừa. Mắt thâm bừng trong nháy mắt, lại dấy lên hy vọng chi quang. Liên hội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. Mà Cố Thanh, tắt toàn bộ hành trình không nói tiếng nào, chỉ là cười híp mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Đây ba cái đồ quỷ, thật đúng là có chút ý tứ. Cố Thanh đối với mắt thâm còn nói, ngươi là lần trước đến tợ săn tiền thưởng. Mắt thâm bừng có phần ngại ngùng gật đầu một cái, nói, ta gọi là nói rõ húc, vốn là tính toán xử lý nơi này sự kiện linh dị, chỉ là không nghĩ đến, đây ba cái đồ quỷ quá lợi hại, lại có thể hình thành một cái cỡ nhỏ quỷ vực. Ta không phải là đối thủ, chỉ có thể bị buộc tại đây cùng bọn hắn đánh mặt trược. Huynh đệ, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn điểm dương khí, chờ ta khôi phục thực lực, hai chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể diệt trừ đây ba cái ma cờ bạc. Ba cái đổ quỷ tự nhiên cũng nghe đến nói rõ húc nói, lại chỉ là khỏe miệng hiện lên cười lạnh, không nói một lời. Cố Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó đi đến, một cái tát đặt tại nói rõ húc trên bả vai, đem nhấc lên, rồi sau đó mình ngồi ở trên cái vị trí kia. Hành vi này nhất thời đưa đến ba tên đổ quỷ sắc mặt đại biến. Đang đánh cuộc bàn phương này thốn kích thước, chính là ba người bọn họ tuyệt đối lĩnh vực, cũng chính là quỷ vực. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng cùng phổ thông quỷ quái lực lượng, chính là hoàn toàn chất khác biệt. Tại cái phạm vi này bên trong, ba người bọn hắn nắm giữ siêu cường lực không chế. Nhưng vừa vặn, bọn hắn rõ ràng không có buông lỏng đối với nói rõ húc áp chế, mà Cố Thanh lại mạnh mẽ, đem nói rõ húc nâng tới, đột phá bọn hắn quỷ vực. Loại tình huống này, làm sao có thể không để cho ba tên đổ quỷ kinh hãi? Đang lúc này, Cố Thanh mở miệng nói, không biết hắn thiếu ba vị bao nhiêu đòi nợ. Vừa nói, toàn thân bất thình lình dâng lên mênh mông khí huyết chi lực, thật giống như một vòng mặt trời chói chang một bản nóng rực. Ba tên đổ quỷ vực tại chỗ phá, bị thiêu đốt quỷ thân đều bắt đầu hòa tan. A, người nào? Không thể nào. Tại sao có thể có mạnh như vậy thợ săn tiền thưởng? Cổ khí này huyết chi lực, vì sao? Không, thân thể của ta hòa tan. Cậu ngài, thu hồi đi thôi, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta không cần rồi. Cố Thanh lại bị thai không nghe, chỉ là nhàn nhạt nói, không biết chỗ này đủ không đủ đây. Không đủ ta còn có thể lại thêm. Nói xong, khí huyết chi lực lần nữa phun trào. Lần này, Cố Thanh thúc dục chân khí trong cơ thể, hiệu quả lập tức rõ ràng, dường như liệt diễm bên trên khuynh đảo một thùng xăng. Và anh, ba tên đổ quỷ trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, tính cả bàn đánh cuộc cùng nhau hóa thành hư không. Cố Thanh đứng dậy, thở dài nói, quá yếu, liền để cho ta động thủ tư cách đều không có. Hắn tại vì không thể thỏa mãn mình động thủ dục vọng mà cảm thấy bất mãn, lại không biết nói rõ húc ở bên cạnh đã hoàn toàn nhìn ngây người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, thiết ảnh tặc lớn. Đại lão, nói rõ húc suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Cố Thanh đem nó bắt lấy, phát hiện trên người hắn chỉ còn lại một chút dương khí rồi. Bởi vì dương khí thiếu sót, thân thể cực độ suy yếu. Còn sót lại điểm này dương khí, quả thực giống như nến tàn trong gió một dạng. Một khi dập tắt, sinh mệnh tự nhiên cũng chỉ đi đến điểm kết thúc. Loại tình huống này, cho dù là đưa đi y viện đều vô dụng. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nếu như vận khí không tốt, tại sinh mệnh cuối cùng này trong một đoạn thời gian, cũng sẽ được ma bệnh cuốn thân, vận xui không ngừng, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Cố Thanh đè lại hắn huyệt bách hội, vì đó độ vào một cổ chân khí. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng bởi vì thuần độ cực cao, cũng đủ để bảo vệ an toàn của hắn rồi. Thật giống như vì hắn cuối cùng này một chút ánh đến, cho gắn rồi một cái kim cương thạch bao phủ, diện sạch nó tắt khả năng. Nhưng nếu muốn khiến cho khôi phục, liền phải cần nói rõ húc mình chậm rãi đi ấu dưỡng. Đây ắt sẽ là một cái thời gian mài luyện. Chỉ sợ không có 1-3-5 năm, hắn là vô pháp khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ. Đương nhiên, cái này cùng Cố Thanh cũng không có quan hệ thế nào. Hắn có thể xuất thủ tương trợ, vì đó độ vào một tia chân khí, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu chuyện nơi đây đã tự giải quyết, Cố Thanh liền tính toán trở về nhà. Người có thể không được. Lúc này nói rõ húc, tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng đã không giống lúc nãy đó nghiêm trọng. Trên mặt mang theo may mắn cùng vẻ cảm kích. Thâm sâu đối với Cố Thanh túi người chào nói, cảm tạ đại lao ân cứu mạng. Cố Thanh khoát tay nói, đi, nếu không còn chuyện gì mà nói, ngươi liền mình đi thôi. Cự tuyệt nói rõ Húc Thiên Ân và tạ, từ số 8 phố nhỏ đi ra. Cố Thanh điều khiển mình xe hơi, quay trở về tiểu khu. Lần này ba cái đổ quỷ, mặc dù ngay cả để cho Cố Thanh xuất thủ năng lực đều không có, nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng rất yếu hơn. Ngược lại, là hiện tại Cố Thanh quá mạnh mẽ. Bản thân hắn đã đạt tới tinh thần giai, mà đang tu luyện ra chân khí sau đó, đạt được chân khí tăng cường, thực lực nâng cao một bước. Quốc thuật cuối cùng là có cực hạn, bởi vì nó rèn luyện chỉ là nhân thể sức mạnh của bản thân. Có thể đạt đến Cố Thanh hiện nay như vậy, khí huyết cường thịnh, dường như đại nhật hồng lò. Thanh tựu kiến thần bất phôi chi cảnh, đã coi như là sắp đến đỉnh điểm. Muốn đi về trước nữa tiến một bước, khó khăn một chút. Có thể võ hiệp khác nhau. Tại võ hiệp bên trong, là tồn tại chân khí loại này siêu tự nhiên năng lượng. Ví dụ như loại này, còn có cái gì ma lực, đấu khí, linh lực, pháp lực, hồn lực, nguyên lực, chà cờ dạ, các loại. Loại này siêu tự nhiên năng lượng có thể phó thác tu hành giả siêu cường tăng cường. Chỉ dựa vào nhục thân có lẽ không nhất định sẽ yếu hơn bọn nó, nhưng trở nên mạnh mẽ độ khó nhất định sẽ cao hơn bọn nó. Cố Thanh tuy rằng vừa mới tu luyện không có 2 ngày, nhưng bởi vì thân thể đặc tính, đã tu luyện ra một ít chân khí. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đủ để đối với hắn đưa đến nhất định tăng phúc hiệu quả rồi. Trở về nhà, Cố Thanh cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục tu luyện. Một đêm thời gian, trong chớp mắt, sáng sớm hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Cố Thanh dương đôi mắt, cảm giác mình đan điền bên trong chân khí lần nữa tăng nhiều một ít. Loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, quả thực khiến người mê muội. Cố Thanh quyết định đi ra cửa ăn chút cơm, sau đó trở về tiếp tục xem nhìn có hay không cái gì tiền thưởng nhiệm vụ có thể tiếp. Tối hôm qua ba cái đổ quỷ, vì hắn cống hiến tiếp cận 2000 mô phòng điểm. Nhiều hơn nữa đến mấy lần mà nói, Cố Thanh là có thể thấu đủ 1 vạn mô phòng điểm. Đến lúc đó, là hắn có thể trực tiếp liên tiếp tiến hành 10 lần sơ cấp thế giới nhân sinh mô phỏng. Làm sao cũng có thể soát không ít tích phân, dùng đến trao đổi lý đại đỉnh phong kỳ công lực. Nhưng mà vừa mới ra ngoài, Cố Thanh cũng cảm giác tựa hồ có một tia không đúng lắm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không phát hiện được. Cố Thanh cẩn thận quan sát qua xung quanh, hoàn toàn cùng trong ngày thường một dạng, cũng không có bất cứ gì thường nào. Cố Thanh dựa theo kế hoạch đã định, tại bên ngoài tiểu khu tìm một nhà quán mì. Vừa ăn mì, vừa suy nghĩ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu xuất hiện loại cảm giác này, liền tuyệt đối sẽ không bận chịu. Nhất định là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Mới đầu, Cố Thanh còn tưởng rằng lại là huyết nục giáo đoàn gia hỏa đã tìm tới cửa. Nhưng mà trải qua cẩn thận quan sát sau đó, Cố Thanh lại đem khả năng này cho loại bỏ. Mãi cho đến ăn mì xong, Cố Thanh đi ra quán mì, cũng không có suy tư ra, rốt cuộc là ở chỗ nào. Hôm nay khí trời không tệ, thái dương treo trên cao bầu trời, tỏa ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, phảng như có thể xua tan tất cả lo lắng. Vì thế gian vạn vật mang theo vĩnh hằng quang minh. Có thể Cố Thanh cũng hiểu được, đó là không thể nào. Cho dù là tại dưới thái dương, cũng sẽ có bóng mờ tồn tại. Giữa lúc này, Cố Thanh bỗng nhiên chú ý đến bóng dáng của mình. Đưa mắt nhìn một hồi lâu, Cố Thanh cảm giác bóng dáng của mình tựa hồ trở thành nhạt một ít. Trong lòng khẽ động, hắn cuối cùng biết rõ là lạ ở chỗ nào rồi. Nguyên lai là bóng dáng của mình có cái gì không đúng. Người bình thường tuyệt đối sẽ không cố ý đi quan sát bóng dáng của mình. Cho dù là quan sát, cũng tuyệt đối vô pháp phát hiện thật sâu cạn biến hóa rất nhỏ. Có thể Cố Thanh lại có thể cảm giác được, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được bóng dáng của mình trở thành nhạt. Mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể xác định đây là có chuyện gì. Cố Thanh cau mày trầm tư, không hiểu cái bóng vì sao lại xuất hiện loại biến cố này. Nhưng hắn mới vừa bước vào siêu phàm lĩnh vực không bao lâu, đối với rất nhiều chuyện đều còn không biết rõ, thậm chí ngay cả giác tỉnh giả gặp cũng không nhiều. Suy tư chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, không thể làm gì khác hơn là tìm phương pháp khác. Gặp chuyện bất quyết, đương nhiên là tìm kiếm vạn năng bạn trên mạng. Cố Thanh bước nhanh trở về nhà, mở ra tiền thưởng diễn đàn, thuộc về chữ mấu chốt cái bóng, bắt đầu tìm kiếm tin tức hữu dụng. Không lâu lắm, hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái từ, thiết ảnh tặc. Chương 31, ám ảnh chi lực, lật thuyền trong mương. Thiết ảnh tặc là một loại nắm giữ ám ảnh lực lượng giác tỉnh giả. Bọn hắn sẽ ăn cắp mọi người cái bóng, sau đó lợi dụng những cái bóng này tu luyện mình ám ảnh lực lượng. Nói tới chỗ này thì không thể không đề cập tới một hồi giác tỉnh giả hệ thống sức mạnh. Tại người bình thường bên trong, 3 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống cũng có thể giác tỉnh, trở thành một tên giác tỉnh giả. Đang thức tỉnh đồng thời, không chỉ sẽ giác tỉnh một cái dành riêng cho dị năng của mình, càng là chính thức bước vào siêu phàm lĩnh vực, có thể tiến hành một ít bí pháp tu luyện. Có ít người dị năng cũng không cường đại, nhưng lại chuyên tu một loại nào đó lợi hại bí pháp, đồng dạng có thể trở thành một phương cường giả. Đương nhiên, càng nhiều hơn giác tỉnh giả vẫn là chủ yếu dựa vào dị năng của mình. Dù sao bí pháp loại vật này xem như tương đối chân quý, trừ phi gia nhập giác tỉnh giả trong đó thế lực, nếu không muốn lấy được bí pháp là một kiện chuyện rất khó. Đương nhiên, cấp bậc nhập môn bí pháp vẫn là có thể thu được. Điều kiện tiên quyết là cần cho ra giá tiền. Thiết ảnh tặc chính là tu luyện liên quan tới ám ảnh chi lực cấp độ nhập môn bí pháp. Ám ảnh lực lượng, kỳ thực cũng không tà ác. Nó là tạo thành cái thế giới này một vòng. Tà ác hay không, muốn xem người sử dụng nó. Cố Thanh tại đăng ký trở thành hội viên sau đó, đã đang trên diễn đàn, có thể càng thâm nhập lý giải một ít giác tỉnh giả thế giới. Có một chút thế lực liền chuyên môn sử dụng ám ảnh chi lực, thậm chí tại toàn bộ siêu phàm giới bên trong cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Cố Thanh nhíu mày, hắn cảm giác mình tương ứng chính là đụng phải thiết ảnh tặc. Mình ngẫm hiểu, vẫn là ngạnh kháng đón đánh này chủng loại hình. Kiến thần bất phôi quốc thuật cảnh giới, để cho hắn nắm giữ không thể địch nổi đục thân lực lượng. Dâng trào như mặt trời rực cháy một dạng khí huyết chi lực. Cho dù là hiện tại lại tu luyện ra chân khí, cũng đều tương đối nghiêng về chính diện tác chiến. Mà đối với ăn cắp cái bóng loại này quỷ bí thủ đoạn, thật đúng là không có gì hữu hiệu để phòng các biện pháp. vừa mới hơi mất tập trung, bị đối phương thuận lợi, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Dù sao ở cái thế giới này bên trong, giác tỉnh giả nắm giữ lực lượng đủ loại, vẫn là phi thường quỷ bí mà cường đại. Cố Thanh hiện tại nghĩ, chính là rốt cuộc là lúc nào bị đối phương đã thủ, mà cái này thiết ảnh tặc lại đến tột cùng là ai? Dựa theo trên diễn đàn từng nói, cái bóng là linh hồn đầu xạ. Nếu mà đem cái bóng hoàn toàn cùng thân thể tách rời, như vậy cái người này liền khoảng cách tử vong không bao xa. Cho dù là giống như Cố Thanh dạng này, bị trộm lấy một phần, cũng biết vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này chính là đối với linh hồn phương diện. Cố Thanh không có cảm giác thủ đoạn, lại thêm hắn đánh mất chỉ là một phần nhỏ cái bóng, cho nên đến bây giờ đều không có nhận thấy được chút nào khác thường. Nhưng có thể khẳng định là ảnh hưởng tuyệt đối tồn tại. Cho nên Cố Thanh nhất định phải tìm ra cái này thiết ảnh tặc, đem chính mình đánh mất bộ phận kia cái bóng, cấp về. Nghĩ phía trước muốn đi, Cố Thanh trong tâm đã có một cái mục tiêu hoài nghi. Mình ngày hôm qua thời điểm, hết thảy đều còn như thường. Nhưng hôm nay sáng sớm dậy, liền phát giác được không đúng. Mà từ hôm qua đến bây giờ, mình chỉ gặp qua lác đác mấy người. Từ Mạn Ninh cùng nàng tiểu đội thành viên Trịnh Quả Quả, đưa chuyển phát nhanh người, còn có tặng xe con thứ tư cửa hàng nhân viên cửa hàng. Và buổi tối tiến hành tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm, gặp phải cái kia đồng hành. Nói rõ húc, đầu tiên có thể loại bỏ chính là từ Mạn Ninh cùng Trịnh Quả Quả. Thứ yếu những cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cùng nhân viên cửa hàng, cũng căn bản không phải giác tỉnh giả. Cố Thanh có thể nhìn ra, bọn hắn chỉ là người bình thường. Như vậy có sẵn hiểm nghi lớn nhất, chính là nói rõ húc rồi. Khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Cố Thanh lẩm bẩm, hảo tiểu tử, không nghĩ đến ta còn nhìn lầm, tại ngươi đầu này tiểu thuyền lật trong mương. Ý niệm tới đây, Cố Thanh từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Vừa đi, một bên gọi đến phía trên điện thoại. Tấm này chính là từ Mạn Ninh trước khi đi lưu lại danh thiếp. Nếu đối phương nói có chuyện tùy thời có thể tìm nàng, kia Cố Thanh đương nhiên cũng không có khách khí cần thiết. Hắn mới vừa giao thiệp với siêu phàm giới không lâu, đối với hết thảy đều vẫn còn tương đối xa lạ giai đoạn. Muốn tại to lớn Vân Hải trong thành phố tìm ra một cái giác tỉnh giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể từ Mạn Ninh lại bất đồng, nàng một phần của đặc biệt cục, tìm người loại chuyện lặt vặt này nhi vốn là quen việc dễ làm. Vân Hải thành phố đặc biệt cục trưởng văn phòng bên trong, Trầm Hồng Trác đang cùng thủ hạ 5 cái đội trưởng của tiểu đội họp. Đang lúc này, từ Mạn Ninh điện thoại di động đống nhiên vang lên. Nàng vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại di động, lại phát hiện người liên lạc biểu hiện là Cố Thanh. Nhất thời ngẩn người một chút. Cố Thanh mặc dù cũng không có đã cho chính nàng dãy số, vậy do mượn đặc biệt cục năng lượng, đã sớm tra được Cố Thanh tin tức tài liệu. Từ Mạn Ninh liền trực tiếp đem phương thức liên lạc chứa đựng tại truyền tin của mình quay bên trong. Trầm Hồng Trác chú ý đến từ Mạn Ninh thất thần, do hỏi, làm sao? Từ Mạn Ninh ngẩng đầu lên nói, Trầm cục, là vị kia điện thoại. Trầm Hồng Trác chân mày cau lại, ồ. Khẽ vuốt cằm nói, thiết đi. Từ Mạn Ninh gật đầu một cái, sau đó ấn vào trò chuyện. Một hồi lâu, để điện thoại di động xuống. Trầm cục, hắn để cho ta giúp đỡ tra một người tên là nói rõ húc giác tỉnh giả hành tung tin tức. Lúc này, tiểu đội thứ hai đội trưởng Ngạc Phong Vũ đông nhiên mở miệng nói, Trầm cục, các ngươi nói, sẽ không phải là cái kia liên sát 12 tên huyết đục sứ đồ cường giả đi. Trầm Hồng Trác chậm rãi gật đầu một cái. Ngạc Phong Vũ nói, chính là chúng ta không phải đã điều tra tư liệu của hắn, biểu thị là một cái người bình thường sao? Trầm Hồng Trác khẽ cười một tiếng, tài liệu loại vật này, có đôi khi ngược lại là nhất không thể thư. Vừa nói, Trầm Hồng Trác vứt cảm. Đối với Từ Mạn Ninh nói, cái người này thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác lai lịch bí ẩn, thậm chí ngay cả tài liệu cũng có thể là giả. Đối với người này, vẫn là lấy tiếp xúc làm chủ, làm hết khả năng tăng lên giải, đánh giá là không sẽ tạo thành uy hiếp. Hắn gọi điện thoại tìm ngươi giúp đỡ, đây là chuyện thật tốt ta, có thể xúc tiến giữa các ngươi quan hệ. Tóm lại, đối với hắn cần lấy dụ dỗ sách lược làm chủ, hắn bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không phải là quá bất hợp lý, đều có thể đáp ứng trước. Vừa vặn nửa ngày thời gian, Cố Thanh liền nhận được từ Mạn Ninh truyền tới tình báo tin tức. Cùng tình báo cùng đi, còn có nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng vào tài khoản tin nhắn ngắn ngân hàng. Cố Thanh nhìn tài khoản của chính mình số còn lại, trước sau bất quá mấy ngày, làm mấy cái nhiệm vụ. Hắn hiện tại liên bang tệ cũng đã tiếp cận 1000 vạn rồi. Chỉ muốn có đầy đủ thực lực, lại đi lấy được thứ khác, đều sẽ dễ dàng nhiều a. Bất quá Cố Thanh đối với tiền tài cũng không có quá lớn dục vọng, chỉ cần đủ tiêu là tốt. Rất nhanh lực chú ý liền chuyển tới nói rõ húc tình báo tin tức bên trên. Căn cứ tình báo biểu thị, gia hỏa này trước mất tích một đoạn thời gian, chính là tại tiếp nhận số 8 phố nhỏ cái nhiệm vụ kia sau đó. Đối với lần này Cố Thanh đương nhiên biết rõ, hắn bị ba cái kia đổ quỷ cho cưỡng ép tạm giam ở nơi đó. Phụ bồi bọn hắn đánh mặt trược, thua được gọi là một tiếng thảm. Rồi sau đó, ngay hôm nay nói rõ húc đột nhiên xuất hiện. Mới nhất hành tung biểu thị, hắn ngủ ở lão thành khu một cái trong khu nhà. Chương 32, ám ảnh giáo hội, để cho thế giới thuộc về vốn là ám. Cố Thanh lập tức lái xe đi tới. Căn cứ vào dẫn đường biểu thị, rất nhanh tìm được tòa kia lầu trọ. Từ Mạn Ninh cho tình báo rất cặn kẽ, liền biển số nhà đều có. Cố Thanh trên đường đi đến trước cửa, cảm nhận được bên trong cửa thật có người, hơn nữa nhịp tim cùng hô hấp đều tương đối suy yếu, cùng nói rõ húc đặc thù tương đối phù hợp. Xác nhận mục tiêu không thể nghi ngờ, Cố Thanh trực tiếp một cước đá văng cửa chống trộm. Vành. Tại trong hành lang nổ vang, hoảng sợ xung quanh một ít cư dân cũng không nhịn được nhìn về phía này. Khi nhìn thấy cửa chống trộm đều bị một cước đạp thành hình nửa vòng tròn, hoàn toàn từ trên khung cửa nứt ra, thì biết rõ chuyện này bọn hắn không còn được. Biện pháp tốt nhất chính là làm bộ không thấy. Bên kia, Cố Thanh dậm chân đi vào bên trong phòng, mở miệng nói, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Vừa nói vừa đi đến phòng ngủ. Lúc này cửa sổ phòng ngủ đã mở ra, nói rõ húc đang đứng ở trước cửa sổ, xem bộ dáng là chuẩn bị từ nơi này chạy trốn. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cuối cùng từ bỏ cái này hành động ngu xuẩn. Đừng nói là hắn bây giờ, coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng tại Cố Thanh thuộc hạ chạy trốn. Nhìn đến chậm rãi đi tới Cố Thanh, nói rõ húc để lộ ra một đạo chột dạ giới cười. Nói, vậy cái, đại lão, ngài sao đến đâu, ta ở đây cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Cố Thanh nói, đi, lời thừa thải thì không cần nói. Bản thân ngươi làm qua cái gì, trong lòng mình rõ ràng. Là để cho ta tự mình động thủ, vẫn là tự mình nói ra đến, ngươi chọn một đi. Nói rõ húc liền vội vàng khoát tay nói, đừng đừng. Đại ca, có chuyện nói rõ ràng. Vừa nói, quyết định một bộ khóc không ra nước mắt, đáng thương bộ dáng. Nói, đại ca, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Ngài xem ta hiện tại bộ dáng này, sinh hoạt tự lo liệu cũng là cái vấn đề. Có thể ta cũng có người nhà a, ta được nuôi ra a. Cho nên ta liền động điểm ý đồ xấu. Cố Thanh cao mày nói, chọn trọng điểm nói. Nói rõ húc nói, đại ca, cái bóng của ngài không tại ta ở đây. Hơn nữa ta nắm chặt có chừng có mực đâu, chỉ là cắt rồi ngài một chút xíu cái bóng mà thôi, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Xin ngài tin tưởng ta, ta nói đều là thật. Cố Thanh thầm nghĩ ta tin người cái quỷ. Nhưng một vấn đề khác lại bày ở trước mặt của hắn. Trầm giọng nói, không tại ngươi ở đây. Kia ở chỗ nào? Nói rõ húc để lộ ra một vệt giới cười, vậy cái. Cố Thanh, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi là sẽ không trung thành rồi. Nói xong, một bước tiến đến. Liền đi tới nói rõ húc bên cạnh. Đưa tay nhấc lên trên vai hắn. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang. Xương bả vai trực tiếp bị Cố Thanh tan thành phấn vụn. Nói rõ húc lập tức phát ra một hồi kêu gào như rết heo vậy. Đau trên đầu rơi xuống hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột. Nói, vẫn là không nói. Nói rõ húc cố nén đau đớn, dùng run lập cập thanh âm nói, phải. Là ám ảnh giáo hội. Cố Thanh cau mày, ám ảnh giáo hội. Nói rõ húc gật đầu nói, bọn hắn thời gian dài khắp nơi thu mua cái bóng, ta cảm thấy giống như ngài loại cường giả này, cho dù chỉ là một chút xíu cái bóng, nó chất lượng cũng nhất định có thể so sánh mấy trăm cái phổ thông cái bóng chất lượng càng cao. Cho nên liền động lòng tham, lén lút tài lấy ngài một chút cái bóng. Cùng từ trước ta chứa được một chút bóng dáng cùng nhau, đưa về tông cầu ban rồi. Bọn hắn là Vân Hải thành phố trong lòng đất bá phái, lũng đoạn toàn bộ Vân Hải chính là buôn lậu nghiệp vụ. Bọn hắn sẽ giúp ta đem hàng hóa vận ra khỏi thành đi, đưa cho ám ảnh giáo hội. Ta cũng có thể nhờ vào đó kiếm một món tiền lớn, thật có tiền đi mua khôi phục nhanh chóng dương khí linh dược, hoặc là luyện kim thuốc thử. Cố Thanh trước là không biết ám ảnh giáo hội, nhưng hôm nay hắn vừa mới tra hỏi qua cùng cái bóng tương quan tình báo, vừa vặn liền có ám ảnh giáo hội giới thiệu. Cùng huyết nhục giáo đoàn một dạng, đây đồng dạng là một cái tà thần tín đồ xây dựng giáo hội. Chỗ bất đồng, tại ở tại ám ảnh giáo hội sẽ không giống huyết nhục giáo đoàn dạng này, rảnh rỗi không gì liền làm loạn như thế. Bọn hắn tín ngưỡng chính là vốn là ám chi thần, danh nhất về vận dụng, đó là thuộc về ám ảnh lực lượng. Sẽ ở các nơi thu mua cái bóng, ngược lại cũng tính trong tình lý. Dù sao chế tạo đủ loại ám ảnh thị vệ các loại khôi lỗi, hoặc là khác một ít bí pháp, đều cần dùng đến lượng lớn cái bóng. Thậm chí có truyền ngôn nói, trên thị trường những cái kia cấp độ nhập môn ám ảnh bí pháp, chính là bọn hắn cố ý lưu truyền tới, để cho học qua người có thể tài lấy người khác cái bóng, có thể lại thiếu hụt đến tiếp sau này đối với bóng người luyện chế pháp môn, cũng chỉ có thể đem bán ra cho ám ảnh giáo hội đổi lấy tiền tài. Thiết ảnh tặc loại nghề nghiệp này xuất hiện, đều cùng bọn hắn có ngàn vạn lần liên hệ. Ám ảnh giáo hội tuy rằng không như máu thịt giáo đoàn đó khắp nơi gây sự, nhưng luận nó trình độ nguy hiểm, nhưng phải chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì ám ảnh giáo hội tôn chỉ là muốn để cho thế giới trở về vốn là ám chi thần ôm ấp hoài bão. Vốn là ám chính là khởi nguyên một, ám ảnh giáo hội tôn chỉ tương đương với làm cho cả thế giới trở về điểm. Đám người kia tuy rằng trong ngày thường không có gì động tĩnh, chỉ khi nào triển khai hành động, nhất định là có khả năng dẫn phát hủy diệt thế giới tai nạn đại sự kiện. Tông cầu bang ở chỗ nào? Nói rõ húc run run rẩy rẩy nói, bọn hắn tổng bộ ta cũng không biết ở đâu. Nhưng bọn hắn hàng hóa bình thường đều tại bến tàu thương khố bên kia. Đại ca, ta cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài liền. Lời con chưa dứt, Cố Thanh bỗng nhiên một cái tát đè ở đỉnh đầu của hắn. Tia sợi chân khí từ huyệt bách hội rút ra đi ra. Trước Cố Thanh lòng tốt giúp hắn độ vào một tia chân khí, che ở còn sót lại dương khí. Lại không nghĩ rằng, lòng tốt ngược lại không có hảo báo. Cố Thanh dứt khoát đem chân khí lại cho rút lấy trở về, cũng phá hư hết nói rõ húc kinh mạch trong cơ thể, khiến cho hắn hoàn toàn không có khôi phục dương khí hy vọng. Sau đó sẽ lọt vào vô cùng suy yếu bên trong, cuối cùng âm khí thực thể mà chết. Tại cuối cùng này một chút dương khí chưa có hoàn toàn dập tắt trước, hắn đem bị không có gì sánh kịp lớn hết sức thống khổ. Đây là Cố Thanh đối với hắn trừng phạt. Sau đó Cố Thanh tiếp tục ly khai lầu trọ, lái xe đi tới bến tàu thương khố. Vân Hải thành phố bên cạnh, sát bên Đông Hải. Xuất nhập cảng là Vân Hải thành phố chủ yếu kinh tế trụ cột một trong. Bất quá cùng lúc đó, cũng biết gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Ở trên biển, tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Không chỉ có đủ loại hải tặc cùng đại dương ma vật, thậm chí còn có một cái cường đại tà thần giáo đoàn. Đại cổn mật lệnh dạy. Đồng thời, trong đại dương cũng dựng dục vô tận chân bảo. Ra biển tuy rằng có thể kiếm lấy ngẩng cao tài sản, nhưng cũng kèm theo vô tận nguy hiểm, khiến cho mọi người đối với nó là vừa yêu vừa hận. Nói về chuyện chính, lúc này Cố Thanh đã chạy tới bến tàu. Đến nơi này nơi đôi thế tràn đầy thùng chứa hàng, mà tại bên kia còn có phạm vi rất lớn thương khố khu. Muốn ở chỗ này tìm ra bóng dáng của mình, không thể nghi ngờ là một kiện mò kim đáy biển sự tình. Bất quá Cố Thanh đã từ nói rõ húc chỗ đó đã nhận được đầy đủ tin tức tình báo, biết rõ nên đi tìm ai mới có thể thu hồi bóng dáng của mình. Chương 33, tông cầu bang chính là buôn lậu thương khố. Số 7 thương khố trước phòng nhỏ bên trong, mấy tên đại hán và vỡ đang uống rượu. Lúc này thái dương đã dần dần ngã về tây, ánh chiếu trước cửa một phiến màu đỏ, dường như máu tươi một dạng. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện tại trước cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang dội. Một cái trong đó trên mặt có thẹo tráng hán sửng sốt một chút, lớn tiếng hỏi, ai vậy? Ngoài cửa vang dội trả lời, ta tới lấy trở về đồ thuộc về ta. Mấy người đại hán trố mắt nhìn nhau, chợt buộc phát ra một hồi cười to. Một cái trong đó mắt tam rất nói, người nọ là bị điên rồi. Vừa nói, đi lên phía trước, đem môn mở ra. Lại chỉ gặp mặt trước, xuất hiện một đạo khôi ngô thân hình, dường như một vị như tháp sắt, tràn đầy lực uy hiếp cùng cảm giác đột ngột. Để cho hắn đem vốn chuẩn bị tốt khôi hài lời nói, vừa tới bên mép, lại cho nuốt trở vào. Mặt thẹo cũng nghiêm mặt lên, mấy người đồng loạt đứng lên. Cảnh giác nhìn đến người ngoài cửa ảnh. Bằng hữu, ngươi tìm lộn người đi. Tông cầu bang tại Vân Hải thành phố trong lòng đất, vẫn là thật nổi danh. Tuy rằng đường biển buôn lậu cũng không phải bọn hắn duy nhất con đường, nhưng cũng là một đầu cực kỳ trọng yếu con đường. Cho nên bên này có một chi đoàn thuyền lớn, đều là thuộc về tông cầu bang. Mà ở trên bến cảng, cũng có tông cầu bang người thường xuyên canh chừng thương khố. Những chuyện này, chỉ cần hỏi thăm một chút thường xuyên trà trộn vào bến tàu thủy thủ, liền có thể đạt được đáp án. Cố Thanh rất dễ dàng, liền tìm được thuộc về tông cầu bang thương khố địa điểm. Chư vị là tông cầu bang a? Mặt thẹo cùng xung quanh mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Trầm giọng nói, nếu biết chúng ta tông cầu bang, nên phải hiểu rõ đắc tội kết quả của chúng ta. Bằng hữu, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu là buôn lậu, có chút hàng hóa khởi nguồn khẳng định thì không phải quá sạch sẽ. Bị ngươi tìm đến cửa, mặc dù không phải chuyện thường xảy ra, nhưng mà trong nhiều năm như vậy, cũng khó tránh khỏi phát sinh qua mấy lần. Có thể tông cầu bang chính là buôn lậu nghiệp vụ, nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà cắt đứt qua. Cố Thanh khẽ cười một tiếng, có đôi lời gọi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa nói, một bước đạp vào bên trong phòng. Lối vào mắt tam giác, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Lúc này từ trong ngực móc ra một cây súng lục, đổi tại Cố Thanh trước ngực. Nói, những lời này nhất hẳn dùng ở trên thân ngươi mới đúng chứ? Cố Thanh lại không chút hoang mang, đưa tay trực tiếp đè xuống họng súng. Mắt tam giác nổi giận một tiếng, tìm chết. Lúc này lập tức bóc cỏ. Có thể được an bài đến trông giữ thương khố, tại tông cậu bang bên trong, những người này cũng không phải tiểu nhân vật. Đều là từng thấy máu, đã giết người tồn tại. Mắt thấy Cố Thanh mềm không được cứng không xong, lúc này trực tiếp nổ súng. Có thể một giây kế tiếp, khiến người chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trong tưởng tượng, viên đạn xuyên qua Cố Thanh bàn tay, tiến tới bắn vào lồng ngực hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại thì súng trong tay của hắn, trong nháy mắt tạt nòng. Vành. Thân thương trực tiếp vỡ nát, mảnh kim loại hướng ra phía ngoài tung tóe. A. Mắt tam giác hét thảm một tiếng, không được về phía sau rút lui. Bàn tay đã máu thịt bé bét. Trên thân nhào bột mì bên trên, cũng đều xuất hiện khác nhau trình độ quẹt làm bị thương. Máu tươi hoành lưu. Mà Cố Thanh nhưng căn bản không có nhận được ảnh hưởng chút nào. Bên trong nhà mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Giáp tình giả. Để cho Cố Thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, bọn hắn tại trải qua ngay từ đầu kinh hoàng sau đó, lại dần dần chấn định lại. Mặt thẹo nhìn cũng chưa từng nhìn thê thảm mắt tam giác, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Thanh, trầm giọng nói, không nghĩ đến họp đưa tới giác tỉnh giả đại nhân, lúc nãy có bao nhiêu mạo phạm, kính xin các hạ thứ lỗi, không biết các hạ nơi tìm đến tuột cùng là vật gì. Cố Thanh, nghe nói các ngươi buôn lậu rồi một nhóm cái bóng, ta muốn. Mặt thẹo sắc mặt hơi đổi, nói, các hạ hẳn biết, nhóm kia là thuộc về ám ảnh giáo hội hàng hóa, nếu như bị mất, chúng ta nho nhỏ tông cầu bang cũng đảm đương không nổi. Cố Thanh giễu cợt một tiếng, vậy chính là của các ngươi sự tình rồi, ngươi nghĩ rằng ta là tại thương lượng với các ngươi sao? Cảm nhận được Cố Thanh trên thân truyền đến mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, Mặt Thẹo biết rõ, mình nếu là cự tuyệt nữa, đối phương tất nhiên sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, không thành vấn đề, mời các hạ đi theo ta đi. Nói xong, đi ra tòa nhà. Cố Thanh cũng không sợ hắn ra vẻ, theo ở phía sau cùng rời đi. Chỉ để lại bên trong nhà những người còn lại, trố mắt nhìn nhau. Mặt Thẹo mang theo Cố Thanh trên đường đi đến thương khố bên trong. Thì ở phía trước rồi. Cố Thanh lại nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi cho rằng chỉ là một cái lục giai giác tỉnh giả là có thể đối phó ta sao? Lời vừa nói ra, Mặt Thẹo trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tông cầu bang có thể ở Vân Hải thành phố bên trong trưởng thành đến hiện tại mức này, trong bang phái bộ tự nhiên cũng là có giác tỉnh giả tồn tại. Mà Hải vẫn buôn lậu con đường này, đang bang phái bên trong đều là vô cùng trọng yếu con đường. Đương nhiên không thể nào cũng chỉ có Mặt Thẹo bọn hắn những người bình thường này canh gác. Chân chính lãnh đạo bọn hắn, kỳ thực chính là một cái lục giai giác tỉnh giả, tên là Kỳ Khải. Mặt Thẹo tự hiểu không phải Cố Thanh đối thủ, cho nên giả bộ đầu hàng, dẫn hắn tới lấy cái bóng. Kỳ thực là đem dẫn tới Kỳ Khải bên kia đi. Mặt Thẹo biết rõ, chỉ có giác tỉnh giả mới có thể đối phó giác tỉnh giả đạo lý. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh lại có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn. Trong nháy mắt cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm. Nếu như lúc này Cố Thanh xuất thủ, hắn đem không có chút nào đường phản kháng, chắc chắn phải chết. Nhưng không có ai sẽ đứng tại chỗ chờ chết. Mặt Thẹo một bên cười định giải thích nói, làm sao biết chứ, Kỳ lão đại mới là chúng ta nơi này người phụ trách, ta dẫn ngươi tới tìm hắn, là bởi vì chỉ có hắn biết rõ nhóm hàng kia ở nơi nào. Một bên đưa tay lặng lẽ sờ về phía bên hông súng ống. Mặc dù biết cái này cũng không có thể cho Cố Thanh mang theo uy hiếp, nhưng lại có thể cho chính hắn mang theo chút cảm giác an toàn. Đang lúc này, phía trước trong bóng ma chậm rãi đi ra một người, chỉ là lục giai, có ý tứ, không biết các hạ đẳng cấp vì bao nhiêu đâu. Người tới là một cái giữ lại tóc dài ngang vai nam tử, ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Nghĩ đến hắn chính là Kỳ Khải rồi. Cố Thanh nói, ngươi có muốn hay không đến tự mình cảm thụ một chút? Kỳ Khải lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phí lời. Bất thình lình tung người nhảy lên, hai tay thành trộm, chụp về phía trước. Lại trước người, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm ứng trảo. Ngọn lửa khiêu động, không khí chung quanh đều vì vậy mà phát sinh vi vi và mèo. Mênh mông nhiệt lượng kéo tới, có thể cảm nhận được một trảo này uy lực tuyệt đối bất phàm. Mặt Thẹo đã sớm thấy tình thế không ổn, vọt đến một bên, nhìn về phía Kỳ Khải trong con mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Loại này siêu tự nhiên lực lượng, ai không muốn nắm giữ? Đáng tiếc, có thể trở thành giác tỉnh giả, cuối cùng vẫn là số ít. Ngay tại Mặt Thẹo nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, vang một tiếng nổ vang, Mặt Thẹo thậm chí đều không thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền thấy Kỳ Khải ngưng tụ ra hỏa diễm ứng trảo hoàn toàn vỡ vụn. Lượng lớn hỏa tinh hướng phía bốn phía tung tóe. Mà Kỳ Khải bản nhân càng là trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập vào một cái chồng trên thùng gỗ. Chuyển ra liên tiếp vỡ vụn âm thanh, lọt vào đầu gỗ toái phiến trong đó. Chương 34, thu hoạch ngoài ý muốn, thủy tinh đầu lâu. Mặt Thẹo tại chỗ sửng sở. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Kỳ Khải thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ, liền trực tiếp bị miểu sát. Với tư cách một cái người bình thường, hắn đối với giác tỉnh giả đẳng cấp cũng không có quá thẳng nhìn cảm thụ. Nhưng ngày thường bởi vì tiếp xúc nhiều nhất chính là Kỳ Khải, tự nhiên cũng biết Kỳ Khải thực lực mạnh bao nhiêu, kia hoàn toàn giống như là siêu nhân. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn giống như siêu nhân Kỳ Khải, lại một chiêu liền bị người miểu sát. Bên kia, Kỳ Khải giãy giụa từ gỗ vụn trong dương bò dậy, đầy mắt mang theo vẻ kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Thanh, kia nói nhảm nhiều như vậy, một câu nói, cho hay là không cho? Kỳ Khải cố nén thương thế trên người, phun ra một ngụm máu tươi, nói, hôm nay chúng ta tông cầu bang nhận tài rồi. Mặt Thẹo, đi đem nhóm hàng kia mang tới. Mặt Thẹo nghe thấy Kỳ Khải mệnh lệnh, nào còn dám chần chờ, liền vội vàng lên đường. Không lâu lắm, liền ôm lấy một cái cặp đi tới. Trong này có rất nhiều trong suốt như thủy tinh một dạng ống nghiệm, mà đang thử trong ống chính là giống như bùn đen một dạng, nằm ở bất quy tắc nhúc nhích trạng thái cái bóng. Dòng dám một cái dương, ước chừng có chừng 300. Những này ống nghiệm dĩ nhiên không phải phổ thông thủy tinh, mà là một loại đặc thù đạo cụ, có thể vây khốn cái bóng. Nếu không, cái bóng một khi mất đi sự khống chế, hoặc là tự động trở về chủ nhân cũ, hoặc là liền tiêu tán ở trong thiên địa, hòa tan vào thế giới ám ảnh trong đó. Mà kích động điểm này mấu chốt, tại chủ nhân cũ có còn hay không chết. Cho dù còn sót lại một hơi, cái bóng cũng biết tự động trở về. Nhưng nếu là chủ nhân cũ đã chết rơi xuống, như vậy cái bóng liền biết dung hợp tiến vào trong thiên địa ám ảnh trong đó. Cố Thanh sở dĩ yếu sợ có cái bóng, cũng là bởi vì hắn cũng không phân biệt ra được, đây một dương ống nghiệm bên trong, mỗi một cái bên trong cất kín, mới là bóng dáng của hắn. Cho nên dứt khoát trực tiếp tất cả đều muốn. Từ Mặt Thẹo trong tay nhận lấy dương sau đó, Cố Thanh bất thình lình dùng sức chấn động. Nhất thời tất cả ống nghiệm toàn bộ vỡ vụn. Bên trong giống như bùn đen một dạng cái bóng, tự nhiên cũng đều tiết lộ đi ra. Bám vào trên mặt đất, thật giống như từng đầu hắc xà, phân tán bốn phía du tẩu, thần tốc rời đi. Nhưng rời đi chỉ là một số ít, phần lớn hay là trực tiếp thuộc về ám ảnh bên trong rồi. Điều này nói rõ phần lớn bị trộm lấy bóng người chủ nhân cũ đều chết đi từ lâu. Cố Thanh cũng rõ ràng nhìn thấy, một đạo tương đối nhỏ bé cùng bóng người ảm đạm, hòa tan vào rồi bóng dáng của mình trong đó. Bởi vì phân lượng tương đối nhỏ, nếu mà không cẩn thận quan sát mà nói, thật đúng là dễ dàng đem nó cho lọt. Chờ dung nhập vào sau đó, một khắc này, cuối cùng cũng đem Cố Thanh cái bóng bổ túc. Lúc này mới xem như hài lòng gật đầu một cái. Bên kia, Mặt Thẹo cùng Kỳ Khải đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cố Thanh sẽ trực tiếp hủy diệt đây một dương cái bóng. Phải biết, đây một dương tuy rằng nhìn như không lớn, lại có cực cao giá trị, đại biểu lượng lớn tiền tài. Bọn hắn vốn tưởng rằng Cố Thanh là đến đánh cướp, lại không nghĩ rằng Cố Thanh sẽ không chút do dự đem toàn bộ hủy diệt. Kỳ Khải thậm chí đều cảm thấy tim của mình đang dì máu, bởi vì nếu mà dựa theo bình thường quy tích, chờ lần này buôn lậu sau đó, mình chính là có thể ăn một bút không rẻ phân chia. Mà bây giờ đều mẹ nó hết rồi. Ý nghĩ của bọn họ, Cố Thanh đương nhiên không rõ, cũng không có hứng thú. Tại lại lần nữa thu hồi bóng dáng của mình sau đó, Cố Thanh liền tính toán rời đi nơi này. Khi nhìn thấy Kỳ Khải cùng Mặt Thẹo thời điểm, Cố Thanh cũng tại cân nhắc có cần hay không đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Kỳ Khải bất thình lình cảm thấy toàn thân chợt lạnh, giống bị vô cùng sát ý bao phủ, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Bất quá bên kia, Cố Thanh nhưng lại từ bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì quả thực không cần thiết. Cho dù là giết Kỳ Khải những người này, lấy tông cầu bang năng lượng, cũng vẫn là có thể từ trên bến tàu những nhân viên làm việc khác chỗ đó đạt được tin tức liên quan tới chính mình. Ngược lại vẫn không như giữ lại Kỳ Khải những này, biết rõ mình người lợi hại. Nếu mà tông cầu bang thất thời, thì cũng thôi đi. Nếu mà bọn hắn dám đến trả thù mà nói, Cố Thanh không ngại vì Vân Hải thành phố thanh trừ hết những này trốn ở xó xỉnh âm u bên trong bẩn thỉu con chuột. Nghe thấy Cố Thanh đi lại âm thanh, Kỳ Khải bỗng nhiên thức tỉnh. Bởi vì hắn lúc này địa phương sở tại chính là Cố Thanh phía trước, là hắn rời khỏi thương khố đường phải đi qua. Tại hắn cái góc độ này nhìn đến, còn tưởng rằng Cố Thanh là đến đây vì hắn, lại kết hợp mới vừa sắc ý, nhất thời cho rằng Cố Thanh là muốn giết hắn diệt khẩu. Lấy Cố Thanh lộ ra thực lực, hắn đem hoàn toàn không có một tia cơ hội phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Trong nháy mắt, Kỳ Khải cảm thấy trong tâm tràn đầy tuyệt vọng. Mà khi người tại trong tuyệt cảnh thì thường thường sẽ bạo phát tiềm lực. Kỳ Khải chính là dưới tình huống này, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vội vã hô lớn, đừng có giết ta, ta còn có giá trị, ta còn biết nhóm hàng hóa này bên trong có một cái thứ tốt. Cố Thanh vốn là đều chuẩn bị phải đi, chợt nghe Kỳ Khải nhắc tới thứ tốt ba chữ kia, dừng bước, tò mò nhìn về phía hắn. Ồ, vật gì tốt? Kỳ Khải nghe được câu này, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không có trước điệu bộ cùng phong phạm, tại thời khắc sinh tử dạo qua một vòng, chết để cho hắn vứt bỏ tôn nghiêm, thật giống như một cái chân chó nhi một bạn cười định nói, phải, là một cái thủy tinh đầu lâu, tác dụng cụ thể, cái kia, ta cũng không rõ lắm. Cố Thanh sau khi nghe xong sau đó, chính là khẽ to mày. Một cái thủy tinh đầu lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết có tác dụng gì. Nghe thật giống như rất không đáng tin bộ dáng. Kỳ Khải rất sợ Cố Thanh cảm thấy bất mãn, một cái mất hứng liền giơ tay lên đem hắn tiêu diệt. Liên vội vàng giải thích, là dạng này, thủy tinh kia đầu lâu, là có người hao tốn số tiền lớn, yêu cầu chúng ta âm thầm vận chuyển đến Vân Hải đến. Hôm nay vừa mới đi thuyền đến, vẫn không có trước người đến nhận hàng. Tuy rằng ta không biết vật kia đến tột cùng là làm cái gì, nhưng có thể khiến người ta hao tốn nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn phải nghiêm ngặt bảo mật, nhất định là thứ tốt. Bị vừa nói như thế, Cố Thanh ngược lại cũng hứng thú. Nói, lấy ra để cho ta xem đi. Kỳ Khải lần này tự mình đi tới thương khố tận cùng bên trong, lấy ra một cái phong bế xong hộp. Sau khi mở ra, một vệt tia chớp xuất hiện. Cố Thanh túi đầu nhìn đến, quả nhiên là một khỏa thủy tinh đầu lâu. Bất quá khỏa này thủy tinh đầu lâu, chỉ có người bình thường 1/3 kích thước, lại điêu khắc giống như lúc. Nếu là bị người bình thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho là có giá trị không nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Cố Thanh tại tiếp xúc được trong mấy mắt, rốt cuộc cảm giác mình tinh thần đều nhỏ nhẹ sống động một ít. Ân, thú vị. Cố Thanh tường tận chốc lát, tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Phát hiện chỉ cần nhục thân tiếp xúc được nước này tinh đầu lâu, tinh thần lực liền biết nhận được dẫn dắt, đi theo thay đổi sống động. Mà loại này sống động, giống như là một loại nào đó tập luyện một dạng. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng Cố Thanh vẫn có thể cảm nhận được, lực lượng tinh thần của mình tựa hồ tăng cường một tia. Quả nhiên là thứ tốt. Đồ chơi này chỉ cần đeo vào bên cạnh, chẳng lẽ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tập luyện tinh thần lực. Phải biết, Cố Thanh sở dĩ sẽ bị nói rõ hút thuận lợi, cũng là bởi vì tất cả lực lượng át chủ bài cũng là thị thân. Đối với loại kia quỷ bí thủ đoạn, đề phòng chưa đủ. Còn nếu như có thể đem tinh thần lực cho đề thăng đi lên, như vậy thì sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này rồi. Chương 35, chút tài mọn, cũng dám mua rượu quá mắt thợ. Cố Thanh đem nước tinh đầu lâu bỏ vào túi, tiếp tục ly khai thương khố. Chờ hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, Kỳ Khải cùng Mặt Thẹo cuối cùng mới là thở dài một hơi. Biết rõ mình hôm nay xem như nhặt về một đầu mạng nhỏ. Bên kia, Cố Thanh giữa lúc tính toán rời khỏi bến tàu, đi tìm xe của mình. Sau đó trở về nhà. Lúc này sắp trời đã dần tối, thái dương đều hoàn toàn chìm xuống. Màn đêm sắp hàng lâm. Cố Thanh vừa mới đi không bao xa, liền chú ý đến tình huống không đúng. Trước còn có thể nhìn thấy một ít tại bến tàu công tác người, nhưng bây giờ chỉ một người cũng không có. Cảm giác quen thuộc a. Cố Thanh cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ nên đến sớm muộn đều sẽ tới. Trong nháy mắt nhìn về phía cách đó không xa bên bờ biển. Lúc này chỗ đó đang đứng cả người xuyên trường bào màu đỏ sầm người. Cùng trước nhìn thấy những máu thịt kia sứ đồ khác nhau, trên người của hắn hồng bào, ngoại trừ màu sắc càng thêm ám trầm ra, còn nhiều hơn ra một ít thần bí đồ trang sức. Trong đó phần lớn đều là hoàng kim chế thành. Là ta tính sai, không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ là tinh thần cấp cường giả. Nghe được sau khi tin tức này, ta liền ngay cả dạ chạy tới, quyết định tự mình sẽ ngươi. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm truyền tới Cố Thanh bên tai. Kia trên người mặc đỏ nhạt trường bào người, chậm rãi đi đi lại lại. Rất mau tới đến Cố Thanh trước người cách đó không xa. Đối phương tựa hồ không có lập tức động thủ tính toán, Cố Thanh cũng chuẩn bị nhìn đối phương một cái thùng bên trong bán là thuốc gì. Ngay sau đó mở miệng nói, các ngươi đối với ta còn thực sự là kiên nhẫn không bỏ a. Người kia không trả lời, mà là tiếp tục nói, ta tự giới thiệu mình một chút, Huyết Nhục Giáo Đoàn lớn giáo chủ, Kha Hoa Lâm. Cố Thanh không nghĩ đến, lần này tới vậy mà sẽ là lớn giáo chủ. Trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá đang ngạc nhiên qua đi, dâng lên cái thứ nhị ý nghĩ, chính là lớn giáo chủ được giá trị bao nhiêu mô phỏng điểm. Những này tà giáo đồ, bởi vì dính tà thần hơi thở duyên cớ, chỉ cần Cố Thanh đánh chết, đồng dạng có thể thu được mô phỏng điểm. Bọn hắn cùng phổ thông giác tỉnh giả cũng không giống nhau. Thậm chí có chút tà giáo đồ, căn bản không có giác tỉnh, mà là thông qua một ít đặc thù nghi quỹ, cho nên nắm giữ một ít thuộc về sức mạnh của tà thần. Cố Thanh nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ăn chắc ta. Kha Hoa Lâm cười một tiếng, sau đó nói, ngươi khí huyết chi lực 10 phần bất khả tư nghị, cho dù là bên trong thu lại thời điểm, ta cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tính nguy hiểm cùng tính chất hủy diệt. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì, mới có thể tập luyện ra cường thịnh như vậy khí huyết chi lực. Cố Thanh, quốc thuật có từng nghe chưa? Kha Hoa Lâm trong mắt lóe lên mê hoặc chi sắc. Hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua cái gì gọi là quốc thuật. Cố Thanh khẽ mỉm cười, nói, nếu chưa nghe nói qua, không bằng tới cảm thụ một chút đi. Kha Hoa Lâm biết rõ hôm nay tất nhiên cần nhất chiến. Ngay sau đó cũng gật đầu nói, được, sẽ để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Lời còn chưa dứt mà, đột nhiên một cổ tiếng nổ liền ở trước mặt của hắn vang dội. Khí lưu cổ đãng, về phía trước bao phủ gần 100 mét. Không khí đều bởi vì quá cao áp lực mà sản sinh kịch liệt bạo tạc. Màu xám trắng khí lưu hướng ra phía ngoài khuấy động, giống như sắc bén nhất dao sắc. Nhưng phàm là bị nó lao đi đụng phải, tất nhiên muốn lưu lại dấu vết thật sâu. Là Cố Thanh trong nháy mắt này xuất thủ, vừa vặn chỉ là một quyền, tạo thành hiệu quả, liền để cho trước người một phiến khu vực hóa thành bừa bãi. Nhưng mà một quyền này nhưng chưa thấy công. Ngay tại hắn đến trước, Kha Hoa Lâm vậy mà biến thành một chùm xương máu tiêu tán. Theo sát, Cố Thanh cảm thấy phía dưới truyền đến khát thượng. Loại cảm giác đó, thật giống như giẫm ở một tấm lão nhưu trên da tựa như. Túi đầu nhìn đến, chỉ thấy nguyên bản mặt đất xi măng, vậy mà biến thành một tấm màu đỏ tươi da. Lan tràn ra phía ngoài, thẳng đến mục đích có thể đạt được phần cuối. Bên ngoài 100 mét, lan lộn nước biển, rốt cuộc thành màu đỏ sậm. Truyền đến từng trận mùi máu tanh. Cố Thanh cảm giác, mình lúc này thật giống như đứng tại một cái cực kỳ to lớn sinh vật trên thân. Mình thật giống như một cái vi khuẩn một bản nhỏ bé. Cố Thanh bình tĩnh như thường đứng tại chỗ. Bên hai không ngừng vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 8. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 10. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 7. Xung quanh nguyên bản thùng chứa hàng đều biến thành chồng chất nhũ thịt. Phía trên tràn đầy một ít lỗ thủng, sinh trưởng bị lung lung. Hướng theo dưới chân ra cùng nhau, có quy luật lên xuống lắc lư. Đang lúc này, lượng lớn huyết nhục xúc tu từ bốn phía dọc theo người ra ngoài. Trong nháy mắt, liền để cho Cố Thanh đưa thân vào một phiến xúc tu rừng rậm trong đó. Thật dài xúc tu, tại dưới bầu trời đêm xoắn, dường như đem ánh trăng cũng đưa nhiễm thành màu đỏ thắm. Lúc này Cố Thanh đã hoàn toàn bị bao khỏa tại xúc tu trong rừng rậm. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một phiến núc nhích vằn mèo đỏ hồng. Nhưng mà ngay tại lúc này, ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Vô số xúc tu trong nháy mắt nổ tung, một vòng huy hoàng đại nhật lấp lánh vô tận uy quang. tại một phiến máu cùng thịt vũng bùn bên trong dâng lên. Quang chi có thể đạt được, vạn mèo xúc tu nhất thời thật giống như xuân tuyết gặp mặt trời chói chang một dạng. Toàn bộ tan rã. Cố Thanh thân thể xung quanh, cương khí phóng ra ngoài, hình thành một vòng nhúc nhích màu vàng nhạt kiêu căng. Thiết quyền nắm chặt, bắp thịt lộ lên, giống như ghim vào trong biển máu một cái định hải thần châm. Bất động không dung, chút tài mọn cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Đang lúc này, Cố Thanh cảm thấy dưới chân bỗng nhiên chuyển đến bám vào cảm giác, thật giống như thân ở trong vùng đầm lầy một dạng. Nguyên bản giống như không biết tên sinh vật ra mặt đất, lúc này lại biến thành huyết nhục vũ bùn, muốn đem Cố Thanh triệt để thôn phệ trong đó. Cố Thanh chân mày ám mặt nhăn, võ giả hai chân đứng ở đại địa mới có thể mượn dùng vô cùng chi lực, mà bây giờ Kha Hoa Lâm vậy mà cho hắn chơi một chiêu giải quyết tận gốc, mặt đất hóa thành huyết nhục vũ bùn, Cố Thanh liền không chỗ mượn được rồi. Vành, huyết nhục văng khắp nơi, Cố Thanh trực tiếp từ trong đó tránh thoát được. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần rơi xuống từ trên không đến, liền sẽ rất nhanh lần nữa bị cắn nuốt. Mà nguyên bản khắp nơi bất quy tắc nhiễu thịt, cũng đều sinh trưởng ra từng cái tràn đầy răng và miệng. Chỉ cần Cố Thanh tới gần, liền lập tức hung hăng cắn. Cố Thanh liên tục thử nghiệm mấy lần, đều không có rất biện pháp tốt giải quyết. Hừ, cho rằng đây liền có thể làm khó được ta sao? Chỉ thấy Cố Thanh mặt ngoài thân thể, vậy mà lấp lánh một tầng ánh sáng nhạt. Cùng ngoại cương khác nhau, tầng này ánh sáng nhạt chính là từ chân khí nơi thúc đẩy. Thi triển chính là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ một cái trong đó chiêu thức. Ngự đạp hờ không tuyệt thế kỳ. Bằng vào chiêu này, Cố Thanh có thể lơ lửng giữa không trung, đạp hư mà đi. Cố Thanh thân hình dâng lên, Kha Hoa Lâm cũng không cam chịu yếu thế. Càng nhiều xúc tu từ huyết nhục trong vũng bùn dâng lên, vỗ lượn và mèo, hướng về Cố Thanh bao bọc mà đi. Cố Thanh lại không chút nào đem để ở trong mắt. Để cho ta xem ngươi ở chỗ nào. Cố Thanh lúc này thân ở 10m giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhanh hai con mắt chợt lóe. Hừ, tìm ra ngươi rồi. Mà lúc này, những cái kia quyển khúc xúc tu cũng đã đi tới dưới chân của hắn. Mắt thấy liền muốn phản phụ thượng mắt cá chân hắn. Chỉ thấy Cố Thanh xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía dưới, bất thình lình nắm chặt. Hỗn độn duy áp thổ kỳ khí. Chương 36, Thiểm Lôi chi tinh, cơ tử giao. Chợt chợt, áp lực nặng nề phía dưới, để cho không khí đều có tính thực chất, hình thành màu xám trắng khí lưu màn che, dường như một cái út ngược lên trên mặt đất chén. Hướng theo Cố Thanh nắm quyền động tác, mãnh liệt co rút, bao bọc mà đến vô số xúc tu, vừa vặn chỉ là bị khí lưu ảnh hưởng đến, liền hóa thành thịt băm rơi lả tả. Cố Thanh một chiêu này, có thể chỉ dựa vào nắm quyền động tác, hình thành một cái hình cầu khí tràng, khiến cho hướng phía khu vực trung tâm đè ép, khiến địch nhân không chỗ có thể ẩn giấu. Tán lạc thịt băm cùng phía dưới huyết nục vũ bùn, toàn bộ bị bám vào cũng đè ép thành một đoàn. Theo sát, đây đoàn thịt vụn dần dần có hình thái, cuối cùng hóa thành Kha Hoa Lâm bộ dáng. Sau một khắc, Cố Thanh từ trên trời rơi xuống, một quyền nhắm ngay Kha Hoa Lâm, hung hăng đập tới. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, nhưng nếu cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta, quả thực quá nghĩ đương nhiên rồi." Kha Hoa Lâm bị Cố Thanh một chiêu vội vã xuất thân hình, nhưng cũng không hốt hoảng chút nào. Hướng theo hắn hiện thân, cảnh tượng chung quanh cũng theo đó khôi phục. Chỉ có điều bởi vì giao chiến mà tạo thành phá hư, chính là phục hồi như cũ không được. Rắc rắc. Kha Hoa Lâm áo choàng phía dưới thân thể, đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Ngay tiếp theo, đem người mặc đỏ nhạt trường bào đều xanh phá, thật giống như bằng nở tiến sĩ biến thân lục cự nhân một dạng. Chỉ có điều, Kha Hoa Lâm biến thân mà thành, là càng thêm hung ác hồng cự nhân. Chiều cao ước chừng có hơn 3 mét. Nhìn qua, cùng bình thường huyết nhục sứ đồ có chút giống. Nhưng mà Cố Thanh cảm giác bên trong, khí tức của hắn không muốn biết so với kia chút huyết nhục sứ đồ, mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khéo léo giả vụng kỳ bên trong dấu. Cố Thanh cũng không để lại tay, lần nữa thi triển tuyệt học. Đây là không có chút nào sặc sỡ một quyền, cũng là bất hiển sơn lộ thủy một quyền. Nhưng bên trong lại ẩn náu kỳ diệu kinh đạo. Uy một quyền, có thể khai sơn phá thạch. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, bùng nổ ra uy lực gấp mấy lần. Kha Hoa Lâm tựa hồ tính toán cùng Cố Thanh tiếp cận giao chiến, đối mặt đây đơn giản một quyền, cũng chưa né tránh, mà là dựng lên cánh tay phải, đi lên nên đón. Ầm. Nổ vang truyền ra ngàn mét khoảng cách. Lấy Kha Hoa Lâm làm trung tâm, phóng xạ xung quanh mấy trăm mét khoảng cách, địa thế đều bất thình lình chìm xuống. Cơn bão sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tất cả mọi thứ tất cả bị chấn nát, mặt đất đều xuất hiện từng mảng lớn nứt nẻ vết tích. Kha Hoa Lâm cơ thể nổi cục mạnh mẽ, nổi gân xanh to khỏe cánh tay phải, đều bởi vì không chịu nổi đây cổ áp lực khủng lồ mà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phốc xì. Cánh tay bên trên nổi lên huyết quản, rốt cuộc không chịu nổi áp lực phá vỡ nước ra. Huyết dịch hướng ra phía ngoài tuôn tung tóe, rốt cuộc trực tiếp tiêu xạ ra xa mười mấy mét. Kha Hoa Lâm nửa người dưới, mãi cho đến bên hông, đều vùi vào dưới mặt đất. Nhưng hướng theo Cố Thanh mau tránh ra, hai chân rơi xuống đất. Kha Hoa Lâm cũng đi theo một cái ruộng khô rút ra thông, lại lần nữa trở lại mặt đất. Trong hai tròng mắt lóng lánh vẻ thận trọng. Lúc này hắn mới tính thực sự hiểu rõ đến Cố Thanh cường đại. Nhưng mà hắn không biết là, Cố Thanh bây giờ trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, bởi vì hắn chân khí đã dùng hết. Từ bắt đầu tu luyện nội công đến bây giờ, cũng bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Cố Thanh cho dù chuyên cần cày không bó buộc, từ đầu đến cuối nỗ lực tu luyện, có thể đan điền bên trong tích lũy chân khí, cuối cùng vẫn có giới hạn. Vừa mới liên tiếp thi triển ba chiêu, liền trực tiếp đem chân khí hao phí sạch sẽ, mà không có chân khí thúc đẩy, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ liền cũng mất đi có uy lực. Dựa vào kiến thần bất phôi cảnh giới quốc thuật tu vi cùng Kha Hoa Lâm cùng chết, Cố Thanh cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, Kha Hoa Lâm mặc dù coi như bị một ít thương thế, nhưng khí tức nhưng chưa suy yếu. Hiển nhiên kia đều chỉ có thể tính làm bị thương ngoài ra mà thôi. Cố Thanh thậm chí đã đang tính toán, có cần hay không chiến lược tính rút lui. Nhưng ngoài mặt, lại muôn ngàn lần không thể biểu hiện ra cái gì yếu thế. Hai tay tuổi thơ, lạnh nhạt nói, ngươi quá làm ta thất vọng. Kha Hoa Lâm mặt mũi giữ tợn bên trên, hiển lộ ra một tia nộ khí. Cố Thanh lại không quan tâm, tiếp tục nói, nếu mà huyết nhục giáo đoàn cũng chỉ có loại trình độ này mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì cần thiết tồn tại rồi. Xem ra cái gọi là huyết nhục chi thần, cũng chỉ là một tam lưu tà thần mà thôi. Kha Hoa Lâm quát lên một tiếng lớn, con kiến hôi, ngươi dám nghi ngờ vĩ đại huyết nhục chi thần? Đáng chết! Nhưng mà đang lúc này, đường chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, đùng 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 đùng, một thanh lôi thương tiếp tục đâm về phía Kha Hoa Lâm. Chỉ thấy Kha Hoa Lâm sắc mặt lập tức đại biến, thiểm lôi chi tinh, cơ tử dao, lôi thương tốc độ cực nhanh, cho dù là Kha Hoa Lâm cực lực né tránh, nhưng cũng bị xuyên thủng cánh tay. Huyết nhục phát ra tí tách tiếng vang, bốc khí khói trắng, khiến Cố Thanh kinh ngạc là kia xuyên thủng vết thương vậy mà không có lại lần nữa khép lại. Phải biết, những này huyết nhục giáo đoàn gia hỏa, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ thực lực ra, chính là siêu cường năng lực tự khỏi bệnh. Cho dù là huyết nhục sứ đồ, đều có thể thoải mái khép lại vết thương. Vừa mới Cố Thanh đối với Kha Hoa Lâm tạo thành những thương thế kia, cũng là trong nháy mắt liền hoàn toàn chữa trị. Mà đây bị lôi thương xuyên thủng địa phương, lại hoàn toàn không có một chút dấu hiệu khép lại. Mà Kha Hoa Lâm liền đi theo người giao thủ ý nghĩ đều không có, toàn bộ bành trướng thân thể trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một cổ xương máu, lấy cực nhanh tốc độ trốn đi thật xa. Không lâu lắm, một cái tướng mạo anh khí nữ tử hai chân rơi xuống đất, đi đến Cố Thanh cách đó không xa, ngưng mắt nhìn đến Kha Hoa Lâm chạy trốn xa mà đi phương hướng, không cam lòng nói, rốt cuộc lại để cho hắn trốn thoát. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cố Thanh, lấy mệnh lệnh một dạng giọng điệu nói, thời gian kế tiếp, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Nói xong, liền chuyển thân rời đi. Cố Thanh, vê đút, căn bản không để ý nàng, trực tiếp quay đầu liền đi. Xe của hắn dừng khoảng cách khá xa, hẳn không có bị vừa mới chiến đấu ảnh hưởng đến. Về phần cái thần bí kia thiểm lôi chi tinh cơ tử dao, yêu ai ai, muốn cho Cố Thanh làm người hầu, chính là nằm động. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, liền nhìn thấy phía trước đứng yên một cái yểu điệu thân hình, đang đợi hắn. Lúc này, cơ tử dao mặt như phủ băng nhìn đến Cố Thanh, lạnh lùng nói, ta vừa mới đã nói với ngươi, không nên chạy loạn. Cố Thanh lại hoàn toàn không thấy nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Thời gian không bao lâu, con đường phía trước một bên xuất hiện lần nữa kia đạo thân ảnh yểu điệu. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Cố Thanh bị thai không nghe, bước chân không ngừng. Cơ tử giao song quyền nắm chặt, phát ra ủng tiếng vang. Nhìn đến Cố Thanh lần nữa đi ngang qua bên người nàng, chỉ để lại một cái càng ngày càng xa tiêu sái bóng lưng. Nàng đã sắp muốn không áp chế được tức giận trong lòng. Luôn luôn đều là thiên chi tiêu nữ nàng, chưa từng chịu được như thế mặc kệ. Cắn chặt hàm răng nói, nếu mà không phải cục trưởng giao phó, không cho phép đối với ngươi dùng sức mạnh, ta đã sớm muốn ngươi đẹp mặt rồi. Nhưng mà nàng lần này là mang theo mệnh lệnh đến, lại không thể thật đối với Cố Thanh chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ có thể lần nữa theo sau. Lúc này, Cố Thanh đã tới bãi đậu xe. Tại đây tuy rằng bị chút ảnh hưởng đến, nhưng mà chính là một ít xe cộ vị trí bởi vì sóng xung kích khuyết tán mà di động. Còn có nơi ranh giới, một khỏa cây cối sụp đổ, đúng lúc nện chúng ở trên một chiếc xe. Trừ chỗ đó ra, ngược lại không có nhận được quá lớn ảnh hưởng đến. Cố Thanh xe cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ thấy Cố Thanh vừa mới lên xe, liền thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, sau khi thấy chỗ ngồi ngồi một cái mặt đầy âm u thân ảnh. Cố Thanh nhíu mày nói, đây là tư nhân chiếc xe, mời ngươi đi xuống, nếu không ta phải báo cho cảnh sát. Chương 37, kẹo da trâu, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Ùng, ùng. Đó là cơ tử giao cắn răng nghiến lợi âm thanh. Cố Thanh nhưng làm bộ như không biết một dạng, kinh dị nói, "Ồ, trong xe lúc nào tiến vào con chuột?" Vừa dứt lời, cơ tử giao tan vỡ âm thanh đã truyền đến. "Đủ rồi." Vừa nói, từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, nói, "Ta là đặc biệt tổng cục cựu tướng một trong thiểm lôi chi tinh, muốn trưng dụng xe của ngươi chiếc, bây giờ có thể đi." Cố Thanh nhún vai một cái, nói, "Đương nhiên có thể, rất vui vì ngài phục vụ, nữ sĩ." Liên quan tới cơ tử giao thân phận, Cố Thanh trước đó cũng đã có chút suy đoán. Có thể để cho Kha Hoa Lâm chạy mất dép, chắc chắn sẽ không là bình thường nhân vật. Hơn nữa song phương tại trước cũng nhất định đã từng quen biết. Ít nhất Kha Hoa Lâm rất rõ ràng cơ tử giao thực lực. Đừng nói chi là hiện tại bên cạnh còn có một cái Cố Thanh. Hai người gia tăng, Kha Hoa Lâm căn bản không có chút nào phần thắng. Ngay sau đó quả quyết chạy trốn. Cố Thanh lúc ấy chỉ là dáng chống đỡ mà thôi, cũng không có xuất thủ ngăn trở. Mà có thể ở lúc này xuất hiện cường giả, rất đại khái tỷ số chính là đang đuổi giết huyết nhục giáo đoàn cựu tướng. Trước căn cứ vào từ Mạn Linh nói, tổng cục giải phái 3 tên cựu tướng thành viên, vây quét huyết nhục giáo đoàn, khiến cho bọn hắn giáo tông đều người bị thương nặng. Cho nên nghe được cơ tử giao tự giới thiệu sau đó, Cố Thanh cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, "Vậy sao hiện tại, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi?" Cơ tử giao trong ánh mắt toát ra một tia đắc ý, "Đi Vân Hải đặc biệt." "Không, đi nhà ngươi." Cơ tử giao vốn là mục đích là muốn đi tới Vân Hải đặc biệt phân cục. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Cố Thanh sẽ cùng nàng thiết tưởng một dạng, thành thành thật thật đi theo bên người nàng. Nhưng bây giờ xem ra, Cố Thanh hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Cho dù là đã tới phân cục, Cố Thanh vẫn sẽ tự rời đi. Cho nên cơ tử giao dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. "Nếu ngươi không đi theo ta, vậy ta đi theo ngươi được chưa?" Phía trước Cố Thanh cũng là khẽ nhíu một cái lông mày, đối với cơ tử giao quyết định cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời nói thầm một tiếng phiền toái. Từ cơ tử giao lộ ra sức chiến đấu đến xem, Cố Thanh nếu như nhớ đối với nàng dùng sức mạnh, chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên hắn lúc trước mới ba phen mới bận mặc kệ cơ tử giao, muốn cho mình biết khó mà lui, mau chóng rời khỏi. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này ngược lại giống như kẹo da trâu một dạng dính tới, mà khiến Cố Thanh thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân quả nhiên đều là phiền toái sinh vật. Cho xe chạy, Cố Thanh lái ra bãi đậu xe, tự mình hướng về già phương hướng lái đi. Ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt rồi, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Rất nhanh trở lại Cố Thanh chỗ ở tiểu khu. Lúc này đã trễ bên trên khoảng 8 giờ rưỡi. Đậu xe xong sau đó, Cố Thanh cũng không có gấp gáp xuống xe, mà là tính toán cùng Cơ Tử Giao hảo hảo nói chuyện một chút. Ngươi làm sao không xuống xe? Phía sau Cơ Tử Giao vừa mới chuẩn bị xuống xe, lại nhìn thấy Cố Thanh động cũng chưa nhúc nhích, để lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cố Thanh mở miệng nói, huyết nhục giáo đoàn người coi trọng như vậy ta, ngươi là tính toán ôm cây lợi thỏ đúng không? Cơ Tử Giao nghiêng thân thể, cũng lại lần nữa ngồi xuống lại, cũng không trả lời. Cố Thanh tiếp tục nói, bất quá có một việc, ta cần cùng ngươi nói rõ ràng. Kha Hoa Lâm được xưng lớn giáo chủ, chắc hẳn tại huyết nhục giáo đoàn bên trong địa vị cao quý, thực lực tự nhiên cũng không yếu. Liên hắn tại nhìn thấy ngươi sau đó, đều chạy trốn chết, ngươi cảm thấy có ngươi tiếp tục tại bên cạnh ta, người của bọn hắn còn dám tới gần sao? Đã như thế, ngươi đây ôm cây lợi thỏ kế hoạch, chẳng phải trực tiếp tuyên bố phá sản sao? Cố Thanh nói như vậy, đồng thời cũng là lo lắng có Cơ Tử Giao đi theo, những cái kia tà giáo đồ đều không xuất hiện, mình làm sao còn soát mô phòng điểm a? Cho nên tính toán hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, tận lực đem Cơ Tử Giao khuyên đi. Nếu không phải là bởi vì không đánh lại, Cố Thanh giống như là sẽ không theo người nói phải trái. Cơ Tử Giao nghe xong Cố Thanh mà nói, cũng không có lập tức đưa ra trả lời, mà là trầm mặc một hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, ta phát hiện một cái rất kỳ quái điểm, ngươi vì sao không nguyện để cho ta ở tại bên cạnh ngươi? Phải biết, có thể được ta Thiểm Lôi chi tính Cơ Tử Giao tiếp thân bảo hộ, chính là bao nhiêu người mong mà không được. Lần này, giờ đến Thiên Cố Thanh trầm mặc. Hắn đương nhiên không thể nói ra băn khoăn của mình. Ngay sau đó bên trong xe nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Qua nửa ngày, Cố Thanh thở dài một tiếng, mở cửa xe đạo, buổi tối còn chưa ăn cơm, đi tìm điểm ăn khuya ăn. Cơ Tử Giao thật giống như rất sợ Cố Thanh chạy trốn, cũng vội vàng xuống xe theo. Ta cũng phải đi. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì? Chờ hai người trở về nhà sau đó, đã là hơn 9 giờ. Cố Thanh mở cửa, bước vào bên trong nhà. Chỉ đến ghế salon nói, ngươi ngủ ghế salon. Sau đó cũng không quay đầu lại, đi vào phòng ngủ. Vậy một tiếng đóng cửa lại. Cố Thanh mượn cái nhà này, là cái một phòng ngủ một phòng khách, một bếp một phòng vệ sinh phòng nhỏ. Vốn là bản thân một người ở, cũng thật thoải mái. Cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, trong nhà vậy mà sẽ đến người. Cơ Tử Giao đối với Cố Thanh thẳng nam hành vi, đã thấy có lạ hay không? Cũng không có nói thêm cái gì. Đánh giá chung quanh rồi căn phòng một chút bên trong trần thiết. Cao mày nói, đây chính là nam sinh chỗ ở. Quả thực là ổ heo. Thấy Cố Thanh trở lại bên trong phòng ngủ, không định đi ra. Cơ Tử Giao đi đến ban công, bấm một số điện thoại. Tiếp cục, ta đã nhìn thấy hắn. Hừm, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Biết rõ, chưa làm gì sai. Đúng rồi tiếp cục, những chiêm tinh sư kia đáng tin không? Cái người này thật sẽ đối với sự kiện kia, đưa đến mấu chốt tác dụng. Được, ta biết rồi, ta sẽ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Bên trong căn phòng Cố Thanh, khoanh chân ngồi ở trên giường. Đối với Cơ Tử Giao đi tới ban công, hắn là biết. Đối với Cơ Tử Giao biết gọi điện thoại, hắn cũng là biết. Nhưng đánh điện thoại nội dung, hắn cũng không biết. Bởi vì Cơ Tử Giao toàn thân tạo thành một cái vô hình trường lực, đem tất cả thăm dò toàn bộ cắt đứt tại ra. Cố Thanh vừa vặn chỉ là bằng vào siêu cường tính lực, đương nhiên không đột phá nổi loại này trường lực. Tại cảm giác đến đối phương lại trở về phòng khách trong đó, cũng ghé nằm trên ghế salon bắt đầu nghỉ ngơi sau đó, Cố Thanh liền không còn đối với nàng quan tâm kỹ càng. Sau đó bắt đầu kiểm tra hôm nay thu hoạch. Vốn là chỉ là đi tìm về bóng dáng của mình, lại không nghĩ rằng phát sinh liên tiếp biến cố. Kha Hoa Lâm cường đại, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu mà không phải Cơ Tử Giao kịp thời chạy tới, đánh giá chuyển thân chạy trốn chính là hắn. Bất quá tại cùng Kha Hoa Lâm chiến đấu đoạn thời gian đó bên trong, hệ thống cũng đã hấp thu không ít huyết khí, tăng lên không ít mô phỏng điểm. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần sơ cấp. Mô phỏng điểm, 3141. Tích phân, 2149. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, trung cấp thế giới võ hiệp. Chương 38, Hồng Nhan bạc mệnh, Cố Thanh ảo não. Kha Hoa Lâm xuất hiện, cũng đưa Cố Thanh tăng thêm một tia cảm giác nguy cơ. Vốn là quyết định tích góp đủ 10000 mô phỏng điểm, một lần nữa tính tiến hành trò chơi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là trước thời hạn một hồi, nhiều tăng thêm một ít thực lực là tuyệt. Cố Thanh ánh mắt tại có thể chọn trên thế giới dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định lần nữa ngẫu nhiên thế giới mới. Rút ra thế giới là sơ cấp khoa huyễn thế giới. Cố Thanh vi vi nhíu mày, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện chính là loại khoa huyễn thế giới. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng khai quang chi thai, mới bắt đầu có thể dùng thuộc tính điểm 1. Màu trắng gia vận không thuận, gia cảnh 2. Màu lục thủy tính hài lòng, thể chất 3, học bơi lội có thể so với người khác càng nhanh hơn. Màu trắng khiêu khích, người yêu thích ở không đi gây sự. Màu trắng biểu hiện hài lòng, vào tù sẽ giảm hình phạt. Màu tím lòng thích cái đẹp, khi ngươi cảm giác mình mị lực chưa đủ thì, mị lực 1, hạn mức tối đa 50. Màu lục thân tàn ma giải, thể chất ít hơn 2 thì, khắc thuộc tính 2. Màu lam hồng nhan bạc mệnh, với tư cách phụ nữ thì, mị lực lớn hơn 10, tắc thể chất 3, mị lực 6. Màu trắng sinh mà làm nữ, ngươi ra đời nhất định là nữ hải. Xem qua tất cả thiên phú thẻ sau đó, Cố Thanh biểu tình có chút quái dị. Bởi vì một lần này rút thẻ, mang theo màu sắc ngược lại cũng không ít. Cũng không biết vì sao, nhìn đến luôn cảm giác rất gần gà bộ dáng. Hai cái màu lục cũng không cần phải nói nhiều, thủy tính hài lòng cũng tạm được, cũng không có cái gì tác dụng phụ, trực tiếp 3 thể chất, hơn nữa bổ sung thêm bơi lội thiên phú. Mà thân tàn ma dại liền tương đối hố, nhất định phải tại thể chất ít hơn 2 thời điểm, mới có thể kích động khác thuộc tính 2 hiệu quả. Trừ chỗ đó ra, còn có một tấm thẻ lam, một tấm tử tạm. Thẻ lam hồng nhan bạc mệnh nhất định phải là thế thân đầu thai là nữ tinh thì mới có thể phát huy tác dụng. Lại đồng dạng có sẵn tác dụng phụ, đó chính là thể chất 3. Ngoại trừ Cố Thanh truyền thừa thẻ cam gia, trong này cường đại nhất chính là còn lại kia mở tử tạm rồi. Chính gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tấm này tự tạp hiệu quả, chính là khi mình cảm giác mình mị lực chưa đủ thời điểm, liền biết tự động một mị lực. Chỉ là đáng tiếc, loại tăng trưởng này là tồn tại thượng hạn. Thêm đến 50, hiệu quả liền biến mất rồi. Nếu không mà nói, khẳng định không chỉ là tự tạp đơn giản như vậy. Kém nhất cũng phải là thẻ cam cất bước. Chọn lựa chốc lát, Cố Thanh xác định lần này cần 3 tấm thiên phú thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu lục thủy tính hài lòng, màu tím lòng thích cái đẹp. Sở dĩ không có chọn kia mở hồng nhan bạc mệnh thẻ lam, một là bởi vì tấm này thiên phú thẻ nhất định phải đầu thai là nữ tính, hơn nữa mị lực lớn hơn 10 thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, lại còn nắm giữ thể chất 3 tác dụng phụ. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính. Trí lực 8, thiên phú thêm 15. Thể chất 8, thiên phú thêm 18. Mị lực 0. Gia cảnh 4. Vật khí 0, thiên phú thêm 10. Nếu là khoa huyễn thế giới, Cố Thanh cảm thấy vẫn là làm hết sức đem thuộc tính cơ sở nâng cao một chút tốt hơn. Về phần mị lực, có lòng thích cái đẹp thiên phú kẻ ở, ngược lại không cần thiết lo lắng. Mở ra cuộc sống mới, Cố Thanh ấn vào xác định. Hình ảnh trước mắt biến đổi, xuất hiện một nhà thiết bị tương đối đơn sơ y viện. Không tuổi, ngươi ra đời là cái nữ hài. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở thành trấn trong đó. Hai tuổi, ba ba của ngươi luôn là ghét bỏ tướng mạo ngươi xấu xí, thiên phú phát động, mị lực tổng cộng là 3. Ba tuổi, ngươi so sánh bạn cùng lứa tuổi đều thông minh hơn, ngươi bên trên một người bình thường trẻ sơ sinh vườn. Bốn tuổi, tuy rằng thành tích của ngươi tốt nhất, có thể tất cả mọi người không thích đùa với ngươi, lão sư cũng không thích ngươi. Thiên phú phát động, mị lực tổng cộng là 2. Năm tuổi, ngươi cùng tiểu đồng bọn đi phụ cận đập chứa nước bơi lội, nước của ngươi tính so sánh tất cả mọi người đều tốt hơn. Sáu tuổi, ba ba ngươi lập nghiệp thành công, kiếm lời một số tiền lớn, các ngươi rời khỏi tiểu trấn, đi tới thành thị lớn sinh hoạt. Bảy tuổi, ngươi chuyển đến một cái quý tộc tiểu học sinh nơi này không giàu thì sang, ngươi lần nữa cảm thấy mình phổ thông. Thiên phú phát động, mị lực tổng cộng là 3. Tám tuổi, phụ thân công tác càng ngày càng bận rộn, bồi bạn gia đình thời gian càng ngày càng ít, phụ mẫu bắt đầu cãi nhau, cuối cùng lấy ly hôn vì chấm dứt, mà ngươi bị phán định là đi theo phụ thân sinh hoạt. 18 tuổi, ngươi nhận được tiểu học họp lớp mời, tất cả mọi người thán phục ở tại ngươi thay đổi, không nghĩ đến ban đầu vị xấu xí, đã biến thành thiên nga trắng. 19 tuổi, tại phụ thân theo đề nghị, ngươi chuẩn bị xuất ngoại du học, chủ tu ngành tài chính, tương lai hảo đón lấy công ty của hắn. 20 tuổi, mỹ mạo của ngươi bị tinh tham phát hiện, bọn hắn muốn mời ngươi bước vào giới nghệ sĩ. Mời lựa chọn, đáp ứng hoặc không đáp ứng. Cố Thanh bước cảm, giới nghệ sĩ. Bằng vào càng ngày càng nhiều mị lực trị, có lẽ lăn lộn giới nghệ sĩ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Bất kể là cái nào nghề, chỉ cần có thể lấy được rất cao thành tựu, liền có thể gia tăng cuối cùng đánh giá. Vậy liền lựa chọn đáp ứng đi. 21 tuổi, cha ngươi công ty tại một đợt tác ý cạnh tranh bên trong thảm bại, cổ phiếu lại giảm, công ty một đêm phá sản. Phụ thân ngươi không tiếp thụ nổi thực tế, nhảy lầu tự sát, cũng cho ngươi để lại một số lớn món nợ. 22 tuổi, chính thức lựa chọn gia đạo ngươi, phát hiện giới nghệ sĩ nhan trị cao quá nhiều người. Thiên phú phát động, mị lực tổng cộng là 3. 23 tuổi, ngươi liều mạng tiếp vai diễn kiếm tiền, cũng bằng vào bản thân đặc biệt mị lực, hấp dẫn rất nhiều fan xem trọng. 33 tuổi, trải qua nhiều năm nỗ lực, ngươi rốt cuộc trả sạch món nợ, cũng có không tồi sinh hoạt. Khả thi thay làn sóng luôn là đang không ngừng thay đổi, ngươi phát hiện mình càng ngày càng theo không kịp trào lưu rồi. 34 tuổi, có fan nghi ngờ ngươi lâu năm sát suy. Thiên phú phát động, mị lực tổng cộng là 2. 35 tuổi, ngươi chỗ ở đoàn phim, phát sinh đặc biệt lớn án nổ súng, ngươi bất hạnh gặp nạn. Ngươi chết. Nhìn trước mắt biến thành ám sắc pha hình ảnh. Cố Thanh suýt chút nữa một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Cả đời này thành tựu cũng không tính cao, đánh giá sẽ không quá tốt. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, C. Thu được tích phân, 850. Tổng tích phân, 2999. Quả nhiên như Cố Thanh suy nghĩ đó, cuối cùng đánh giá cũng chỉ có C cấp. Cố Thanh áo nào nói, trước làm lựa chọn thời điểm, liền không nên lựa chọn đáp ứng. Đối với bước vào giới nghệ sĩ, Cố Thanh ngược lại vẫn là không hối hận. Nếu mà không phải thế thân đang diễn nghệ vòng lấy được một ít thành tích, sợ rằng cuối cùng đánh giá liền C đều đánh giá không lên. Hắn chỉ là hối hận, tại sao phải nhường thế thân bước vào nước ngoài giới nghệ sĩ? Nếu như là tại quốc nội, liền chắc chắn sẽ không gặp đặc biệt lớn án nổ súng loại chuyện này. Thở dài một tiếng, Cố Thanh cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo. Mô phỏng điểm còn có thể lại tiến hành 2 lần nhân sinh mô phỏng, có thể tuyệt đối không nên lại theo lần này một dạng. Chương 39, tuổi còn nhỏ, liền có toàn thân khổ luyện gân cốt. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu lục thủy tính hài lòng, màu tím lòng thích cái đẹp. Tuy rằng lòng thích cái đẹp thật không tệ, nhưng Cố Thanh vẫn là lựa chọn tiếp tục truyền thừa chạm tình chứng đạo. Ta đây là muốn đem chạm tình chứng đạo tiến hành tới cùng a. Được rồi, trước tiên kiểm tra danh sách trao đổi đi. Danh sách trao đổi, kỹ thuật bơi lội, quản lý công thương, diễn kỹ, lời thoại căn cơ, nữ tử thuật phòng thân. Một lần này danh sách trao đổi bên trong có thể lựa chọn cũng không nhiều. Cố Thanh chỉ là đại khái nhìn liền đem nó đóng cửa. Hiện tại tích phân với hắn mà nói xem như rất khan hiếm, không thể tùy tiện lãng phí. Sau đó Cố Thanh quyết định lại tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng. Rút ra thế giới là sơ cấp thế giới võ hiệp. Cố Thanh đôi mắt sáng lên, thế giới võ hiệp được a? Nếu mà có thể tiếp xúc được võ công mà nói, liền có thể đem chạm tình chứng đạo ưu thế phát huy được. Mấy lần trước nhân sinh mô phỏng tuy rằng đều cụ bị chạm tình chứng đạo cái này thẻ cam thiên phú, có thể cũng không phải mỗi lần đều có thể đem phát huy ra được. Thật giống như thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có một dạng. Tuy rằng Cố Thanh thế thân cụ bị bất phàm thiên phú, nhưng lại cả đời đều không có bị khai quật ra. Cũng là bệ hạ. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu lục thư hương môn đệ, trí lực 3, sinh ra ở gia đình có học. Màu trắng trời sinh tàn tật, lúc mới sinh ra, thân thể nhất định có một cái bộ phận xuất hiện tàn tật. Màu trắng sớm trọc, khi 20 tuổi xuất hiện bệnh rụng tóc, mị lực 2, trí lực 2. Màu lục múa đao lộng thường, luyện tập binh khí sẽ đạt được số ít gia tăng, thể chất 1. Màu lam đùa vẽ quỷ, luyện tập phong thủy kham dư chi thuật sẽ đạt được nhất định gia tăng, trí lực 3. Màu trắng mèo khen mèo dài đuôi, tính cách của ngươi tương đối tự luyến. Màu lam khổ luyện gân cốt, luyện tập khổ luyện ngạnh công thời điểm sẽ thu được nhất định gia tăng, thể chất 5. Màu lục mở một cánh cửa sổ, mị lực ít hơn bằng không thì khắc thuộc tính 1. Màu trắng có thuật chú nhan, thể chất lớn hơn 10 thời điểm, mị lực 3. Cố Thanh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lần này vậy mà xuất hiện ba cái màu lục thiên phú thẻ, ngay cả thẻ lam đều có ước chừng 2 cái. Mặc dù không có tử tạm, nhưng thiên phú thẻ nội dung lại khiến cho Cố Thanh càng rót đầy hơn ý một ít. Một lần này lựa chọn liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu lam khổ luyện gân cốt, màu lục mở một cánh cửa sổ. Sở dĩ không có chọn một cái khác mở thẻ lam là bởi vì ở một cái thế giới võ hiệp bên trong, học tập phong thủy kham dư chi thuật thật sự là có chút gân gà. Huống chi nếu mà Cố Thanh thế thân cả đời đều không gặp được giỏi món này sư phụ dẫn hắn nhập môn, cái thiên phú này cũng chỉ cơ bản hủy bỏ, còn không bằng chọn một tấm thẻ lục tương đối lợi ích thiết thực. Ba tấm thẻ lục bên trong, Cố Thanh chọn lựa một phen, quyết định cuối cùng lựa chọn tấm này mở một cánh cửa sổ. Mị lực luôn luôn là bị Cố Thanh vứt bỏ tuyển hạng, mà tấm này thiên phú thẻ đặc tính là chỉ cần mị lực ít hơn bằng không, khác thuộc tính liền sẽ 1, tương đương với nhiều hơn 4 cái cơ sở sở thuộc tính điểm. Trí lực 8, thiên phú thêm 16, thể chất 8, thiên phú thêm 21, mị lực 0, gia cảnh 0, thiên phú thêm 1, vật khí 4, thiên phú thêm 11. Rất nhanh, thuộc tính cơ sở cũng bị Cố Thanh phân phối xong, mở ra cuộc sống mới. Ấn vào bước vào, chỉ thấy trước mặt là một tòa núi nhỏ thôn bên trong. Hướng theo một tiếng to gió khóc, một cái con mới sinh cất tiếng khóc chào đời. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái Nam Hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở trong thôn trang. Hai tuổi, phụ mẫu đều là làm ruộng tá điển, mà những này mà người sở hữu, chính là cách đó không xa Thiếu Thất Sơn bên trên Thiếu Lâm Tự. Ba tuổi, Vũ Tăng Sơn thủ tọa Phổ Huyền Đại Sư đi ngang qua nhà ngươi thời điểm, đúng lúc nhìn thấy ngươi, cảm thán ngươi nho nhỏ niên kỷ, liền có toàn thân khổ luyện gân cốt, tương lai nhất định là khả tạo chi tài. Ngay sau đó đối ngươi phụ mẫu đề xuất, muốn đem ngươi dẫn Thiếu Lâm Tự. Mẫu thân ngươi cùng phụ thân thương nghị qua đi, quyết định đáp ứng để ngươi đi theo Phổ Huyền Đại Sư rời khỏi, cũng thu được một ít bồi thường. 4 tuổi, ngươi chính thức gia nhập Thiếu Lâm Tự, bái sư tại Phổ Huyền thủ tọa môn hạ, thu được Diệu Không Pháp danh, cũng bắt đầu chủ cột nhất tôi luyện gân cốt. 5 tuổi, ngươi tại một đám tiểu hòa thượng bên trong bộc lộ tài năng, ngươi biểu hiện xuất sắc, để cho sư phụ Phổ Huyền Đại Sư thật là vui mừng. 6 tuổi, ngươi cùng mấy người đồng bạn lén lút chạy xuống núi chơi, nửa đường gặp phải hai ông cháu cái người hái thuốc. Thứ 5 tuổi cháu xảy ra bất trắc, ngươi vì cứu hắn bị rắn độc nọc độc tuôn tung tóe tại trên mặt, mặc dù may mắn chạy được một mệnh, lại hoàn toàn thay đổi, triệt để hủy dung. Nguyên lai lão gia kia ra là một tên khắp nơi thần y, vì đáp tạ ngươi, quyết định vì ngươi khôi phục dung mạo. Ngươi nói mình vốn là lớn lên liền khó coi, không cần phải vậy. Thần y lại không có trả lời, chỉ là để cho bọn ngươi hắn thời gian 1 năm. 7 tuổi, trải qua thời gian 1 năm, thần y rốt cuộc thu thập đến đủ loại dữ liệu, tự mình xuất thủ vì ngươi lại lần nữa nạn hình. Sau khi hoàn thành, ngươi xem trong gương mình, quả thực không thể tin được, ngươi rốt cuộc biến thành một cái anh tuấn mỹ nam. Nguyên lai thần y từ đầu đến cuối nhớ, trước ngươi nói mình vốn là khó coi, cho nên hắn tại vì ngươi lại lần nữa nạn hình thời điểm, đặc biệt làm điều chỉnh, khiến cho ngươi thay đổi phi thường anh tuấn. Mị lực 10. 16 tuổi, tại Phổ Huyền Đại Sư dưới sự đề cử, ngươi được bước vào Tàng Kinh Các, chọn một môn tuyệt kỹ tu luyện. Mời lựa chọn, Thiếu Lâm đồng tử công họ La Hán thần công họ Hàng Long thu phục như công họ Kim Cương bất hoại hộ thể thần công họ Lớn xuất bi tay họ Đại Lực Kim Cương trưởng họ Bàn Nhược Thiền trưởng họ Ma Kha chỉ quyết họ đi phiền não chỉ họ Vô Tướng kiếp chỉ họ Phá Giới Đao Pháp. Đây là Cố Thanh trải qua, tuyển hạng nhiều nhất một lần lựa chọn. Trong đó có nội công, có thân pháp, có quyền pháp, có trường pháp, có cước pháp, có kiếm pháp, có đao pháp, có trường pháp, có côn pháp. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Đáng tiếc là Cố Thanh chỉ có thể lựa chọn một hạng. Cố Thanh bất cảm, thầm nghĩ mình đã có khổ luyện gân cốt thiên phú tại. Đương nhiên là tu luyện ngạnh công tương đối thích hợp. Liên đem mục tiêu tập trung tại Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công bên trên. Ta chọn cái này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mô phỏng kết thúc, trao đổi Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công. 17 tuổi, võ công của ngươi đã tiến dần từng bước, đúng lúc gặp lúc này bên ngoài ma giáo tác loạn, Phổ Huyền Đại Sư để ngươi dẫn dắt hai cái sư đệ xuống núi tra xét tình huống. 18 tuổi, ngươi gặp phải một cái như tinh linh một dạng nữ tử, nàng luôn là yêu thích gọi ngươi ngốc lựa chọn. 19 tuổi, trải qua khắp nơi các môn phái đồng tâm hiệp lực, ma giáo hỗn loạn cuối cùng cũng bị bình định. Mà ngươi cũng tại lần này sự kiện bên trong bộc lộ tài năng, thu được một ít khắp nơi danh vọng. Tại trở lại Thiếu Lâm Tự thời điểm, gặp phải một cái làm ruộng tiểu nữ, ngươi cảm giác dị thường thân thiết. Tại hỏi thăm qua Phổ Huyền Đại Sư sau đó mới biết được, nguyên lai đó là mình thân muội muội. 20 tuổi, ngươi thường thường lén lút xuống núi, tìm đến mình muội muội cùng phụ mẫu đoàn tụ, ngươi hưởng thụ loại này cùng người nhà chung một chỗ cảm giác. 21 tuổi, muội muội tìm một người tốt, chỉ là khoảng cách hơi xa. 22 tuổi, võ công của ngươi tu vi tới bình cảnh, tại Phổ Huyền Đại Sư đáp ứng bên dưới, ngươi quyết định xuống núi lang bạt một hồi. 23 tuổi, ngươi tại trở về sơn môn thời điểm, nghe nói có mã tặc cướp bóc một cái thôn, đúng lúc chính là muội muội của ngươi gả qua cái thôn đó, ngươi dưới tình thế cấp bách chạy tới, phát hiện muội muội đã chết thảm. Ngươi dưới cơn nóng giận, đi đến mã tặc chỗ ở sơn trại, đem toàn bộ tàn sát hầu như không còn, lại vì vậy mà phạm phải sát giới, Thiếu Lâm Tự phải đem võ công của ngươi phế trừ, đuổi xuống núi. may mắn được Phổ Huyền đại sư trong bóng tối điều động để ngươi chạy trốn, mà Phổ Huyền đại sư lại vì vậy mà bị chủ trì phạt đến trông coi tàng kinh các, cả đời không phải mới đi ra. 24 tuổi, tính cách của ngươi thay đổi ghét ác như kiểu, ngươi bắt đầu tứ xứ lang bạt, trường gian diệt ác. 25 tuổi, ngươi lại gặp phải cái kia tinh linh một dạng nữ tử, các ngươi kết bạn cùng nhau lang bạt, lại bởi vì một ít hiểu lầm, đánh chết hai cái chính đạo môn phái đệ tử. Ngay sau đó ngươi cấu kết ma nữ, phản bội Thiếu Lâm tự lời đồn, ở trên giang hồ lưu truyền lên. Lúc này ngươi mới biết, nguyên lai nàng hẳn là ma giáo thánh nữ. Ngươi cùng nàng phủi sạch rồi quan hệ, một thân một mình lên đường. 26 tuổi, một năm qua này, ngươi thay đổi tang thương rất nhiều. Chính đạo nhân sĩ cùng ngươi vạch rõ giới hạn, xem ngươi là người trong tà đạo, mà ma giáo bởi vì ngươi khi đó tham dự trừ ma sự kiện, cũng là địch nhân của ngươi, hắc đạo cùng lục lâm, càng bởi vì ngươi những năm gần đây nhiều lần xấu tốt bọn họ chuyện, mà hận không được ăn sống ngươi thịt. Ngươi thật giống như đang cùng khắp thiên hạ là địch. 27 tuổi, một nhóm ra vẻ đạo mạo chính đạo môn phái đệ tử, công khai trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, ngươi không nhịn được xuất thủ ngăn lại, lại bị đối phương nhận ra, cuối cùng lọt vào vây công, ngươi dưới tình thế cấp bách xuất thủ quá trọng, đem đối phương con trai trưởng môn đánh chết, lần này gây ra đại họa, đối phương không chỉ ở trên giang hồ, đối với ngươi gài tang vật hãm hại, đem trêu đùa phụ nữ đàng hoàng cái mũ ụp lên trên đầu ngươi, càng phái ra môn phái đệ tử truy sát ngươi. Ngươi bắt đầu chạy trốn, dọc theo đường những người khác cũng muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ngươi nhiều lần lọt vào vây công, thương thế ngày càng nặng thêm. 28 tuổi, một năm này, ngươi đều đang bị truy sát, đang chạy trốn trong đó sống qua. Nhất là ngươi cảm thấy đau lòng là Thiếu Lâm tự cũng phái ra nhân thủ muốn tới thanh lý môn hộ. 29 tuổi, ngươi lần nữa lọt vào vây công, trọng thương sắp chết, trong lúc nguy cấp thánh nữ xuất hiện lần nữa cũng cứu ngươi, cũng mang theo ngươi đi tới một nơi ma giáo địa điểm bí mật tiến hành chữa thương. Một năm này ngươi tại nàng hết lòng chiếu cô bên dưới, chậm rãi khôi phục thương thế. 30 tuổi, chính đạo cùng lục lâm đều không có từ bỏ, bọn hắn thậm chí đặt thành liên minh cũng bắt được thánh nữ, vội vã ngươi hiện thân. Ngươi chợt phát hiện cả đời này tựa hồ không có gì đáng giá lưu luyến, toàn thế giới đều muốn giết ngươi, duy chỉ có thánh nữ chịu tin tưởng ngươi. Ngươi biết thánh nữ đối ngươi tình cảm, có thể ngươi đối với nàng cũng chỉ có cảm kích cùng hữu tình, cũng không ái tình. Nhưng lập tức liền như thế, ngươi cũng nguyện làm cho nàng xông pha khói lửa. Tại một đợt đã sớm bố trí xong vây quét chi chiến bên trong, ngươi cùng thánh nữ song song toi mạng. Ngươi chết. Cố Thanh tấm tắc hai tiếng, cũng không biết nên đánh giá như thế nào rồi. Tuy rằng lần này thế thân, tuổi gần 30 tuổi liền treo, nhưng cả đời này trải qua, lại đầy đủ đặc sắc. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, V. Thu được tích phân 1799, tổng tích phân 4798. Lần này cuối cùng đánh giá, tuy rằng vẫn không cao, nhưng cũng so với lần trước tốt hơn nhiều. Có thể tiếp theo, Cố Thanh lại bắt đầu quấn quýt, bởi vì hắn thấy được lần này nhân sinh mô phỏng trò chơi danh sách trao đổi. Danh sách trao đổi: La Hán Quyền, Thiết Tí Công, Thiết Thối Công, Thiết Bố Sam, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công. Có thể đổi võ công vẫn thật nhiều, nhiều vô số cũng có mười mấy dạng nhi. Phần lớn đều là Thiếu Lâm tự cơ sở võ công. Chỉ có Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công thuộc về 72 tuyệt kỹ một trong. Trừ chỗ đó ra, rời khỏi Thiếu Lâm tự tại sông Sáo Giang Hồ thời điểm, cũng học một ít võ công. Bất quá đều cũng không phải gì đó cao thâm võ công, không đáng Cố Thanh chú ý. Ý nghĩ khẽ động, chỉ thấy trước mặt hiện ra bảng giá. Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, 2000 tích phân. Trong vòng 30 năm công tu vi, 2500 tích phân. Hắn chỗ nút thắt, liền tại nơi này. Trước ý nghĩ của hắn là tích góp đầy đủ tích phân, sau đó đi trao đổi lý đại tất cả công lực. Nhưng đến hiện tại, cũng mới tích toàn chưa đủ 5000 tích phân. Khoảng cách trao đổi lý đại công lực, cách xa vô hạn. Mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn lựa chọn lại tăng lên một cái, cho nên mới để cho hắn cảm thấy xoắn xuýt. Suy tư chỉ chốc lát sau, Cố Thanh quyết định vẫn là trước tiên đem trước mắt có thể đổi cho trao đổi đi ra đi. 30 năm công lực, cộng thêm Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, đầy đủ tăng cường hắn một ít thực lực. Cũng mới liền kế hoạch kế tiếp. Trao đổi. Vừa dứt lời, nhất thời một cổ phun trào chân khí, hội tụ đến đan điền của mình. Cùng lúc đó, liên quan tới Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công phương pháp tu luyện, còn có kinh nghiệm tu luyện, cũng toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong. Cố Thanh phát hiện, đây Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, vậy mà đem lúc trước hắn tu luyện Kim Trung Cháo, cho kiêm dùng tiến vào. Có thể chân khí bên trong đan điền lại xuất hiện vấn đề. Tuy rằng tại thời gian ngắn ngủi liền thu được lượng lớn chân khí, nhưng những này chân khí thuần độ cùng trước hắn tu luyện ra được chân khí so sánh thật sự là quá thấp. Mặc dù từ nguyên bản vũng nước nhỏ biến thành lao nhanh sông nhỏ, có thể tạp chất trong đó nhưng cũng tăng nhiều. Cố Thanh biết rõ đây là bởi vì tu luyện võ công khác nhau tạo thành. Trước hắn chính là lấy phiên thiên tam thập lục lộ kỳ tu luyện ra chân khí, tự nhiên tinh thuần vô cùng. Tuy rằng Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công cũng là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong, có thể cùng phiên thiên tam thập lục lộ kỳ so sánh thật sự là kém hơn quá xa rồi. Cố Thanh cau mày trầm tư một chút, quyết định đem tinh luyện toàn bộ chuyển hóa thành phiên thiên tam thập lục lộ kỳ chân khí. Trải qua trong một đêm vất vả tinh luyện, lúc này hắn trong kinh mạch chạy chân khí đã trước phía trước lao nhanh dòng sông, biến thành dòng suối nhỏ thủy. Số lượng tuy rằng thiếu đi, nhưng thuần độ lại bị tăng lên đi lên, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Chương 41, phát điên cơ tử giao, chuẩn bị đi tới khu hoang dã. Trải qua trong một đêm vất vả tinh luyện, lúc này hắn trong kinh mạch chạy chân khí đã trước phía trước lao nhanh dòng sông, biến thành dòng suối nhỏ thủy. Số lượng tuy rằng thiếu đi, nhưng thuần độ lại bị tăng lên đi lên, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hiện tại hắn thực lực tổng thể ít nhất lại lần nữa tăng lên 5 thành. Hơn nữa sẽ không lại xuất hiện tối hôm qua loại kia, đánh còn chưa thời gian bao lâu, chân khí liền bị hao hết sạch lúng túng tràn diện. Nhưng mà khi hắn kiểm tra mình tin tức một người thời điểm, phát hiện mình đẳng cấp vẫn nằm ở tinh thần sơ cấp. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần sơ cấp. Mô phỏng điểm, 1141. Tích phân, 298. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp. Nếu như nói thành công giác tỉnh, là mở ra siêu phàm thế giới chìa khóa. Như vậy từ cựu giai thăng cấp thành tinh thần giai, chính là hoàn thành sinh mệnh lần đầu tiên thuế biến. Kiến thần bất phôi quốc thuật tu vi, mặc dù không có chân khí loại này siêu tự nhiên năng lượng ủng hộ, nhưng nhục thân cùng khí huyết thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đặt vào tối hôm qua trải qua cái kia sơ cấp thế giới võ hiệp bên trong, cũng có thể càn quét hơn một nửa cái võ lâm. Trực tiếp để cho Cố Thanh lướt qua một đến chín giai, hoàn thành sinh mệnh lần đầu tiên thuế biến, trở thành tinh thần cường giả. Có thể lại lui về phía sau, muốn để thăng liền không dễ dàng. Cố Thanh tuy rằng lại trải qua mấy lần biến cường, nhưng tổng số nhưng đều không tính lớn. Thế cho nên đến bây giờ vẫn không có chân chính đến tinh thần trung cấp. Bất quá dựa theo Cố Thanh tính toán, nếu hắn có thể mang Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực trao đổi đi ra, tuyệt đối có thể chống đỡ hắn tấn thăng tinh thần trung cấp. Thành thị bên trong bởi vì có bảo hộ nghi quỹ, còn có đặc biệt cục trấn thủ, trung quy vẫn là quá an toàn nữa rồi à. Chỉ có nguy hiểm mới có thể mang theo kết sủ lợi nhuận. Bởi vì phải nhanh một chút thu hoạch càng nhiều mô phòng điểm, cho nên Cố Thanh không định tại trong thành thị chậm rãi tiến hành tiền thưởng nhiệm vụ. Dạng này thật sự là quá chậm. Chân chính cường đại giác tỉnh giả đều sẽ lựa chọn một cái khác chỗ đi. Đó chính là khu hoang dã. Khu hoang dã đại biểu vô tận hung hiểm, đồng thời cũng đại biểu kết sủ lợi nhuận cùng bảo tàng. Tại khu hoang dã bên trong, tồn tại vô số ma vật cùng một ít đặc thù thực vật. Những ma vật này thi thể và đặc thù thực vật cũng đều là luyện chế ma dược hoặc là đạo cụ tốt nhất vật liệu. Hấp dẫn rất nhiều giác tỉnh giả, người trước ngã xuống người sau tiến lên bước vào khu hoang dã tiến hành thăm dò cùng săn thú, thậm chí tạo thành săn ma đoàn. Trừ chỗ đó ra, tại khu hoang dã vẫn tồn tại một ít cổ di chỉ, cựu thành phế tích các loại địa phương. Ở tại bên trong, thỉnh thoảng liền biết có người đào móc ra bảo tàng cùng truyền thừa các loại thứ tốt. Liên quan tới một cái giác tỉnh giả, lầm vào một phiến cổ di chỉ, kết quả thu được thần bí truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên cố sự, càng là lưu truyền rất rộng. Đi ra phòng ngủ, Cố Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mùi thơm. Sau đó có phần khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả. Chỉ thấy toàn bộ phòng khách, vậy mà trong một đêm thay đổi sáng bóng sáng bóng. Tất cả mọi thứ tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, sắp xếp gọn gàng. Mà trên bàn còn để tỏa ra nhiệt khí bữa ăn sáng. Cố Thanh đối với Cơ Tử Giao nói, những thứ này đều là ngươi làm. Cơ Tử Giao hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đi mì đi. Hiển nhiên đối với ngày hôm qua Cố Thanh thái độ, vẫn là có lòng oán giận. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh càng lộ vẻ cả kinh nói, trời ơi, ta cho rằng ốc biển cô nương cố sự là giả. Cơ Tử Giao nhất thời chỉ cảm thấy một cổ vô danh chi hỏa đột nhiên chui lên đến. Đứng lên nói, đánh rắm. Nào có cái gì ốc biển cô nương, đây đều là ta làm, ta làm. Cố Thanh bỗng nhiên cười nói, ngươi làm liền ngươi làm chứ, ngươi nhìn ngươi, gầm cái gì à, mặt đỏ tới mang tai, tuyệt không giống như trong tin đồn thiểm lôi chi tinh. Lắc đầu tấm tắc nói, thật là quá có sai lầm phong độ. Vừa nói, ngồi vào trước bàn, nếm thử một miếng Cơ Tử Giao làm bữa ăn sáng. Nhất thời trợn to hai mắt, nói, mùi vị rất không tồi a, cảm ơn ngươi dùng như vậy tâm. Cơ Tử Giao bị Cố Thanh thái độ khí một ngụm lao huyết suýt chút nữa bắn ra ngoài, cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, nhưng không thể làm gì. Nghe thấy cảm tạ, nhìn thấy Cố Thanh trong veo không làm bộ ánh mắt, Cơ Tử Giao trong tâm tức giận bỗng nhiên lại biến mất đi xuống, nhưng vẫn không có cho Cố Thanh sắc mặt tốt, chỉ là khẽ giơ lên đến đầu lâu, nói, không dùng ngươi ở đó bên trong giả mù sa mưa, ta quét dọn vệ sinh là bởi vì tự ta không chịu nổi ngươi heo này ở một dạng hoàn cảnh sinh tồn. Cố Thanh vừa uống canh, một bên tùy ý nói, không chịu nổi có thể đi a. Cơ Tử Giao gutter o, nàng phát hiện vẫn là bất cùng Cố Thanh nói chuyện thì tốt hơn, không thì thật có thể biệt xuất nội thương đến. Ấm gương mặt, ngồi vào Cố Thanh đối diện, bắt đầu ăn bữa ăn sáng. Trang diện trầm mặc đại khái thời gian 5 phút. Cố Thanh rút ra một tờ giấy lau miệng, nói, ta tính toán ra khỏi thành một chuyến, ngươi muốn tới sao? Cơ Tử Giao rõ ràng ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Cố Thanh, khu hoang dã. Cơ Tử Giao bất thình lình đứng dậy, thần tình nghiêm túc nói, không được. Cố Thanh đối với nàng phản ứng, tuyệt không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đây là đang thông chi ngươi, cũng không phải là xin phép ngươi. Cơ Tử Giao đôi mi thanh tú sâu mặt nhăn, hai tay ôm nghi ngờ, ta nói không được, chính là không được. Cố Thanh bỗng nhiên cười nói, nếu mà ngươi chịu nói cho ta, ngươi, hoặc có lẽ là các ngươi, vì sao coi trọng như vậy ta, ta không đi, thế nào? Từ hôm qua Cơ Tử Giao xuất hiện, Cố Thanh liền nhận thấy được nàng thái độ đối với chính mình có cái gì không đúng. Ngay từ đầu đối với nàng mặc kệ, kỳ thực càng nhiều hơn cũng là một loại dò xét. Mà từ Cơ Tử Giao sau này một loạt phản ứng đến xem, đối phương tối hôm qua vào lúc đó xuất hiện, rất có thể cũng không phải là hướng về phía Kha Hoa Lâm đến, mà là nhằm vào đến hắn đến. Về phần nguyên nhân, Cố Thanh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đến tột cùng là cái gì có thể để cho Đường Đường đặc biệt cục cựu tướng một trong tiệm lôi chi tinh luân lạc tới mặt dày, cũng phải tại nhà hắn ngủ ghế salon trình độ. Cơ Tử Giao mím môi một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, có một số việc ngươi không biết sẽ tốt hơn. Cố Thanh buông tay, vậy chính là không có nói chuyện. Vừa nói đứng dậy liền đi ra ngoài. Cơ Tử Giao ở phía sau hô, ngươi đi làm cái gì? Cố Thanh vừa đi vừa nói, làm chút sơ kỳ chuẩn bị, hôm nay ra khỏi thành vào khu hoang dã. Cơ Tử Giao nhìn đến Cố Thanh mở cửa đi thân ảnh, chỉ cảm thấy trong tâm vừa đành chịu vừa giận hận, thật là một cái tên phiền phái. Vừa mới chuẩn bị cùng theo một lúc rời đi, lại thấy được trên bàn canh thừa cơm cạn, bước chân nhất thời dừng lại. Nếu mà không đem thu thập sạch sẽ, nàng hôm nay cả ngày tâm tình đều sẽ không thông thuận. A, ta lúc đầu tại sao phải tiếp nhiệm vụ này a? Bên kia, Cố Thanh ra ngoài lái xe, căn bản không có chờ Cơ Tử Giao ý tứ, trực tiếp khu xe rời khỏi. Vốn là đi tới trước ước hẹn một nơi sửa chữa xe hơi cửa hàng, sở dĩ trước thời hạn hẹn xong là bởi vì nhà này tiệm sửa chữa thuộc về du tàu tại màu xám dài đất, có thể đối với xe chiếc tái cụ tiến hành phi pháp độ lại. Cố Thanh tại đây, hao tốn trên 100 vạn, mua một nhóm chất lượng phi thường không tồi linh kiện, tự mình động thủ tiến hành độ lại, trực tiếp đem Việt Dã xa của hắn cải tạo thành xe bọc thép. Tại một đám khí tu nhân viên cùng điếm lao bản ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, Cố Thanh lái xe một cái xinh đẹp trôi đi, dương trần mà đi. Mục tiêu chính là thành Tây. Tại thành thị ra, ngoại trừ khu hoang dã, còn có bị khai thác đi ra ngoài khu an toàn. Khu an toàn bên trong thường thường sẽ có chợ. Trong này phần lớn đều là giác tỉnh giả. Bọn hắn tại đây trú đóng và nghỉ ngơi, mua bán tại khu hoang dã bên trong thu hoạch, kiếm được tiền về lại trong thành thị đi tiêu xài. Cố Thanh chưa bao giờ đã tiến vào khu hoang dã, cho dù rời khỏi Vân Hải thành phố đi tới những thành phố khác, đi cũng là liên bang đã sớm mở ra tốt an toàn tuyến đường. Cho dù hắn có hoang dã sinh tồn kỹ năng, cũng phải trước tiên đối với khu hoang dã có hiểu biết, mới có thể làm ra một ít châm đối tính chuẩn bị. Cho nên đây khu an toàn bên trong chợ chính là hắn chạm thứ nhất. Chương 42, Lô Cốt giáo đoàn, Huy Nguyệt bá chủ. Ngay tại Cố Thanh đi tới thành Tây khu an toàn thời điểm, Vân Hải bến tàu xuất hiện hai người. Bọn hắn trên người mặc màu xám cho trường khoản áo khoác, tại nơi ranh giới thêu màu bạc nhạt quỷ dị hoa văn. Tại trước ngực của bọn hắn đều đeo một cái màu tái nhợt đầu lâu, có vẻ quỷ bí mà ưu ám. Bến tàu thượng nhân người tới hướng, có thể tất cả mọi người đều thật giống như không nhìn thấy bọn hắn một dạng. Cho dù là gặp thoáng qua, cũng đều thần sắc như thường. Rất nhanh, hai người liền đi tới tông cầu bang chỗ ở thương khố. Lúc này Mặt Thẹo đang đứng ở bên ngoài hút thuốc, vừa vặn chú ý đến của bọn họ, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Đứng lại, người nào? Chúng ta đến thu hàng hóa." Mặt Thẹo tại chú ý tới đối phương trước ngực đeo đầu lâu thì biến sắc, nhưng vẫn là ôm lấy tâm lý may mắn, nói: "Xin hỏi hai vị, vận là món hàng gì?" Một người trong đó nói: "79 hào hàng hóa." Mặt Thẹo sắc mặt biến được kém hơn rồi, bởi vì tối hôm qua bị Kỳ Khải hiến tặng cho Cố Thanh, chính là 79 hào hàng hóa. Khỏa kia thủy tinh đầu lâu, lấy ra. Mặt Thẹo thần sắc dùng mình, hắn đương nhiên cũng có thể nhận thấy được trước mắt hai người kia, khẳng định không phải hào trêu chọc nhân vật. Trong tâm âm thầm kêu khổ, mình hai ngày này đến tột cùng là ngã máu gì mốc, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy nói: "Vậy cái, chúng ta bên này xảy ra chút tiểu tình trạng, có thể hay không gia hạn 2 ngày?" Một tên trong đó người áo bào cho quay đầu nhìn về phía hắn. "Tiểu tình trạng?" Sau một khắc, Mặt Thẹo liền phát hiện, mình tựa hồ không khống chế được hai tay của mình. Đang sợ hãi trong ánh mắt, Mặt Thẹo hai cái tay hung hăng bóp ở trên cổ của mình. Đâm. Huyết nục như vải vóc một dạng bị xé nứt âm thanh truyền ra. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mặt Thẹo vậy mà bằng vào sức của chính mình, mạnh mẽ đem chính mình đầu lâu từ trên cổ đem hái xuống. Phía dưới, còn lộ ra liên tiếp xương sống. Máu tươi nhỏ xuống, tinh khí phiêu tán. Mặt Thẹo không đầu thân thể lại vẫn không để ngã xuống. Ngược lại giống như tín đồ trung thành, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên đầu lâu của mình, dâng hiến cho trước mặt chủ nhân. Mà ở đó cái đầu bên trên, Mặt Thẹo cuối cùng biểu tình tuyệt vọng, vĩnh viễn bị giữ lại. Một tên trong đó người áo bào cho đưa tay nhận lấy đầu lâu. Nguyên bản thuộc về nhân loại khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Miệng thật to mở ra, để lộ ra bên trong lanh lảnh mà dày đặc răng. Miệng càng ngày càng lớn, thậm chí vượt qua cả khuôn mặt kích thước. Cuối cùng đem Mặt Thẹo đầu lâu bỏ vào trong đó, đem hắn bọc lại tại bên trong, trực tiếp mạnh mẽ nuốt xuống. Theo sát, kia khuyết đại miệng khép lại, lại lần nữa khôi phục nguyên bản thuộc về nhân loại bộ dáng. Tiêu hóa chốc lát, người áo bào cho dương đôi mắt, mở miệng nói: "Ngày hôm qua, có một người xông vào tại đây, là hắn mang đi thánh đầu lâu." Tên này người áo bào cho, tại nuốt vào Mặt Thẹo đầu lâu sau đó, thật giống như thấy tận mắt phát sinh hôm qua tất cả mọi chuyện một dạng. Đem Cố Thanh đến, còn có cuối cùng Kỳ Khải dâng ra thủy tinh đầu lâu cầu mong bà mệnh. Và sau đó, Cố Thanh đem nước tinh đầu lâu mang đi toàn bộ quá trình, đều cùng một cái khác người áo bào cho giảng thuật một lần. Mặt khác 11 khỏa thánh đầu lâu đều thông qua đủ loại con đường, vận chuyển đến Vân Hải thành phố đến. Không nghĩ đến một viên cuối cùng, vậy mà xảy ra chuyện không may. Thần giáo kế hoạch không thể mất, nhất thiết phải đoạt về thánh đầu lâu. Yên tâm đi, người kia cũng không cố ý che giấu, chắc hẳn rất nhanh có thể tìm được hắn. Chỗ ngồi này trong kho hàng, còn có một vài người ở đây, có cần hay không? Bọn hắn làm việc bất lợi, dẫn đến bị mất ta dạy thánh đầu lâu, tội phải làm chết. Vậy sẽ để cho bọn hắn dâng hiến xuất từ mấy đầu lâu, đến lắng xuống ngã thần lửa giận đi. Trong kho hàng, tông cầu bang bang chủ mở và bảng, đang nghe bên này chuyện xảy ra sau đó, tự mình dẫn người đến trước. Chính tại trong kho hàng khiển trách Kỳ Khải, mở vạn bảng bản thân cũng là một tên giáp tình giả, hơn nữa đẳng cấp đạt tới bát giai, xen vào chỗ ngồi này thương cố đối với tông cầu bang tầm quan trọng. Mở vạn bảng lần này xem như lửa giận ngút trời, không lưu tình chút nào đối với Kỳ Khải ruôi cho một trận. Nhưng vào lúc này, từ thương cố bên ngoài bỗng nhiên đi vào hai bóng người. Mở vạn bảng nội trách mắng: "Các ngươi là ai, lại dám xông vào ta tông cầu bang địa bàn?" Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy lấy hai người là khởi điểm, mặt đất hướng ra phía ngoài phát triển ra một tầng lấp lánh ánh sáng nhạt chú văn, lan ra đến mỗi một cái tông cầu bang thành viên dưới chân. Theo sát, lượng lớn tái nhợt cánh tay từ trong đó mở rộng đi ra, đem trong kho hàng tông cầu bang tiểu đệ bắt lấy, sau đó mạnh mẽ quăng vào trong lòng đất, chỉ chưa một cái đầu lâu trên mặt đất, kéo kẹt tiếng nhai nuốt truyền ra, khiến người rợn cả tóc gáy. Thời gian ngắn ngủi, những tiểu đệ này thân thể đều đã hoàn toàn bị làm ăn, chỉ còn lại biểu tình dữ tợn tuyệt vọng một cái đầu lâu thất thất bát bát bày ra trên mặt đất, có vẻ mười phần quỷ dị. Mà lúc này, Mở Vạn Bàng cũng thấy rõ hai cái người tới tướng mạo, nhất thời kinh hãi nói: "Ngươi, các ngươi là Lô Cốt giáo đoàn, thành Tây khu an toàn." Tại đây kỳ thực đã không có thuộc về Vân Hải thành phố trong phạm vi. Đây là xen vào Vân Hải thành phố cùng khu hoang dã giữa, lớn nhất khu an toàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại cũng có phần phồn hoa. Trong đó có không ít nhận tiền lương kết xù người bình thường, nhưng càng nhiều hơn vẫn là giáp tình giả. Bọn hắn tản qua ở đây, làm đủ loại giao dịch. Lúc này, Cố Thanh đã mua được một loạt vật mình cần, chứa ở một cái màu đen bên trong túi đeo lưng, quay trở về trên xe. Vừa mới mở ra cửa xe, liền chỉ nghe một đạo lạnh lùng âm thanh từ bên trong xe truyền ra. Nếu mà ngươi là muốn săn thú ma vật đổi lấy tiền tài, ta nghĩ tại trong thành thị đồng dạng có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Săn thú quỷ quái an toàn tính càng cao, huống chi tình huống bây giờ là thủ, tại khu hoang dã quá dễ dàng xuất hiện ngoài dự liệu sự tình. Cố Thanh nhìn cũng không nhìn không biết lúc nào xuất hiện tại trên xe Cơ Tử Dao, tự mình đem ba lô đặt ở cốp sau bên trong. Sau đó tiến vào buồng lái. Cơ Tử Dao, ngươi biết không, khư khư cố chấp người, chắc là sẽ không có kết quả gì tốt. Có đôi lời gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no. Cố Thanh bỗng nhiên mở miệng cười nói, liền tính gặp phải nguy hiểm, đây không phải là chỉ còn ngươi thôi sao? Với tư cách tinh thần cao cấp cường giả, trong tin đồn thiểm lôi chi tinh, ngoại trừ một ít đặc thù khu vực ra, còn có cái gì có thể đối với ngươi sản sinh uy hiếp đâu? Cơ Tử Dao lại thần tình nghiêm túc nói, ngươi quá coi thường khu hoang dã, không có người có thể 100% bảo đảm mình mỗi một lần thâm nhập hoang dã cũng có thể an toàn trở về. Cho dù là huy nguyệt cấp bá chủ, cũng không cách nào bảo đảm. Cố Thanh ánh mắt chớp động, không có nói gì nhiều, chỉ là nhưng trong lòng nghĩ thầm, huy nguyệt giai, đây chính là tinh thần giai sau đó đẳng cấp sao? Bá chủ, xem ra nếu là có thể thăng cấp thành huy nguyệt giai, liền có tư cách xưng hùng một phương, trở thành bá chủ rồi. Chương 43, Nghi Tô Sơn, quỷ đàn quạ tập kích. Hướng theo động cơ nổ ầm ầm thanh, SUV vẫn là lái rời khu an toàn, hướng phía hoang dã tiến tới. SUV đi qua độ lại sau đó, tính năng đạt được tăng lên cực lớn. Mà lấy Cố Thanh kỹ thuật lái, cho dù đường xá có chút kém, cũng có thể duy trì tốc độ tiến tới. Rất nhanh, cảnh sát chung quanh bắt đầu dần dần bắt đầu hoang vu. Tại đây đã ly khai liên bang mở ra an toàn tuyến đường phạm vi, chính thức tiến vào khu hoang dã. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy phương xa mang theo răng cơ một dạng thực vật trong bộ rậm. Có từng cái da lông máu đỏ, trạng thái như con chuột, kích thước lại có một dạng mèo ma vật chui vào chui ra. Nhưng Cố Thanh cũng không dừng xe. Hắn chuyến này đi ra, không phải là vì những này máu hóa chuột đến. Ngay từ lúc khu an toàn thời điểm, Cố Thanh cũng đã mua một bản hoang dã chỉ nam sổ tay. Vật này, có thể nói là người mới cần thiết. Có thể mau hơn, lý giải cái gì là khu hoang dã. Tại sổ tay bên trong, thậm chí đem Vân Hải thành phố xung quanh khu hoang dã đều vẽ bản đồ. Hơn nữa đánh dấu các loại ma vật phân bố tình huống. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh còn hao tốn số tiền lớn, mua một bản ma vật đồ giải. Bên trong mỗi một chủng ma vật đều phân phối trông rất sống động hòa đồ, còn bổ sung thêm giảng giải cặn kẽ. Tỷ như ma vật danh tự, tập quán, phương thức công kích cùng nhược điểm các loại. Đương nhiên, những thứ này đều có cục hạt tính. Hơn nữa khu hoang dã rộng lớn bao la, những sổ tay này cùng đồ sách bên trong đánh dấu cũng chỉ là Vân Hải thành phố phụ cận, hoặc là tương đối thường gặp ma vật. Về phần lại hướng phương xa đi, bước vào khu hoang dã nơi càng sâu, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì, thì không phải từ nơi này chỉ là hướng dẫn liệu bị bên trong có thể tra ra được rồi. Bất quá Cố Thanh mục tiêu cũng không phải là phải sâu vào khu hoang dã, hắn chỉ là đến đánh quái, soát mô phòng điểm, không cần thiết để cho mình thật thân hãm vào hiểm cảnh. Tại khu an toàn thời điểm, Cố Thanh liền đã xác định mình lần này đánh quái hành trình mục đích. Bị hoang dã chỉ nam sổ tay đánh dấu vì Nghi Tô Sơn địa phương, sinh tồn lượng lớn huyệt cư ma. Bọn nó tại Nghi Tô Sơn bên trên đảo móc ra từng cái tứ thông bát đạt hang động. Tuy rằng một cái huyệt cư ma thực lực cũng không mạnh, có thể bọn nó số lượng lại nhiều vô cùng. Hơn nữa bởi vì địa thế nguyên nhân, một khi lọt vào những cái kia rắc rối phức tạp hang động bên trong, rất khó đi ra ngoài nữa. Cho nên, một dạng giáp tình giả đều không nguyện trêu chọc những người này. Nhiều lắm là chính là dẫn dụ đi ra một ít, sau đó tiến hành lùng giết. Nếu ai chuẩn bị thâm nhập Nghi Tô Sơn, săn giết huyệt cư ma, thì hắn nhất định là điên. Loại giá này chỉ cùng gánh nổi nguy hiểm không được tỷ lệ sự tình, là không có cái nào chuyên nghiệp liệt ma nhân sẽ đi làm. Có thể Cố Thanh vừa vặn cũng không phải là chuyên nghiệp liệt ma nhân. Mục đích của hắn chủ yếu vẫn là kiếm lấy mô phòng điểm, mà cũng không phải là săn giết ma vật, lấy được tài liệu chân quý. Lượng lớn tụ tập huyệt cư ma, cũng sẽ không có người ngoài quấy rầy, vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Thân ở ngoại thành, tự nhiên cũng không có biện pháp sử dụng dẫn đường rồi. Cố Thanh nhìn đến mua sắm bản đồ về phía trước, dọc theo một đầu bỏ hoang đường quốc lộ đi về phía trước. Tại đây mặc dù là khu hoang dã, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít nhân loại văn minh sinh hoạt dấu hiệu. Có lẽ là nhìn ra Cố Thanh nghi hoặc. Cơ Tử Dao mở miệng nói, không có ai biết rõ ma vật là từ khi nào thì bắt đầu xuất hiện. Tại rất xa thượng cổ thời kỳ, văn minh nhân loại vừa mới bắt đầu xuất hiện phát sinh thời điểm, ma vật cũng đã hoành hành tại đây vùng đất rồi. Hướng theo văn minh nhân loại càng ngày càng mạnh lên, cùng ma vật chiến tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Có lúc, nhân loại sẽ thanh trừ hết một phiến khu vực bên trong tất cả ma vật, thiết lập khu an toàn, thậm chí cuối cùng phát triển vì thành trì. Có thể ma vật cũng là sẽ phản công, một nước không cẩn thận, khu an toàn bị đánh chiếm, thuộc về văn minh nhân loại tất cả bị tùy ý giẫm đạp lên. Ngay ngắn một cái khu vực, liền sẽ lần nữa trở thành khu hoang dã. Cố Thanh trong mắt lóe lên bừng tỉnh. Xem ra, khu an toàn cùng khu hoang dã cũng không phải là cố định không đổi. Thật giống như đánh rằng co một dạng. Có lúc nhân loại chiếm cứ thượng phong, đem khu hoang dã khai thác đi ra, là có thể biến thành khu an toàn, cung cấp nhân loại sinh tồn, khai thác tài nguyên, phồn diễn sinh sống. Có lúc ma vật chiếm cứ thượng phong, dẹp xong bị nhân loại chiếm lĩnh địa phương, ở tại bên trong đan dệt xảo huyệt, mỗi người chiếm cứ, liên lại trở thành nguy hiểm khu hoang dã. Cố Thanh nhìn đến ngoài xe, tàn phá đường quốc lộ, còn có ven đường đã bị gì ăn mòn, bao quanh dây leo thiết bài. Những thứ này đều là thuộc về văn minh nhân loại vết tích. Rất hiển nhiên, khu vực này trước kia là thuộc về nhân loại, nhưng bây giờ nó bị đám ma vật lại lần nữa đoạt trở về. Cố Thanh túi đầu nhìn bản đồ, phát hiện bên trên ghi chú, tại Nghi Tô Sơn phía dưới vốn là tồn tại một cái trấn nhỏ. Đương nhiên hiện tại đã hoàn toàn hóa thành phế tích, hoàn toàn bị ma vật nơi chiếm cứ. Dần dần, SUV lái rời vùng này đã đổ nát đường quốc lộ. Đi về trước nữa, cũng chỉ có bị giác tỉnh giả đẻ ra đường núi có thể cung cấp chạy được. Cho dù là Cố Thanh Tài lái xe, tại loại này lắc lư đường xá bên dưới, cũng rất khó mở nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Thái Dương từ đông hướng tây, cuối cùng chỉ còn lại một phiến hương hạ. Cố Thanh ở một cái tương đối bằng phẳng địa phương dừng xe lại, nói: "Khoảng cách Nghi Tô Sơn còn có đoạn khoảng cách, ban đêm hoang dã càng thêm nguy hiểm, tối nay chúng ta trước hết tại đây đóng trú đi. Ra tất cả đi ra, Cơ Tử Giao phản đối nữa cũng chỉ có thể nhận mệnh." Gật đầu nói: "Không thành vấn đề, nghe lời ngươi." Đang lúc này, chân trời một phiến mây đen lấy cực nhanh tốc độ nhẹ nhàng vào tới. Cố Thanh thần sắc biến đổi, lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những cái kia không phải là mây đen, mà là quả đen. Loại ma vật này tên là quỷ nha. Căn cứ vào ma vật đồ giải phía trên miêu tả, loại ma vật này thường thường thành đoàn xuất hiện. Phát hiện vật còn sống sau đó sẽ chủ động tấn công. Bọn nó nuốt ăn cũng không phải là huyết nục, mà là linh hồn. Đặc biệt là nhân loại linh hồn, đối với bọn nó lại nói nhất là xinh đẹp. Quỷ nha cùng huyết cư ma thuộc tính không sai biệt lắm, đều là thực lực đơn thể yếu hơn, lại luôn kết bè kết đội xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền biết tạo thành lượng lớn phiền toái, cho dù là 7, 8 cấp giác tỉnh giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đồ giải bên trên ghi chú, nếu là ở trong hoang dã gặp phải quỷ nha, chỉ cần đem khư linh phấn thoa lên người, liền có thể lừa dối. Cố Thanh túi bên trong, đúng là chuẩn bị khư linh phấn. Chỉ bất quá bây giờ nhưng có chút muộn, bởi vì đám kia quỷ nha đã phát hiện bọn hắn, lập tức từ không trung bên trong lao xuống. Cố Thanh đương nhiên không cam lòng yếu thế, ngược lại bước vào hoang dã, chính là đến đánh quái. Vừa vặn cầm những quỷ này nha luyện tay một chút. Nhưng mà giữa lúc Cố Thanh chuẩn bị lúc xuống xe, bỗng nhiên chỉ thấy đông nghịt đàn quạ bên trong thoáng qua ánh sáng. Đồn độn. Theo sát, đây đạo điện quang lấy cực nhanh tốc độ tại đàn quạ bên trong lưu chuyển. Vô số quỷ nha từ không trung bên trong rơi xuống. Cố Thanh liền vội vàng mở cửa xe ra ngoài. Đúng dịp thấy đây giống như bên dưới như sủi cảo cảnh tượng. Ước chừng mấy trăm con quỷ nha ầm ầm tung tích. Mà Cố Thanh bên hai cũng vang dội hệ thống nhắc nhở. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Cố Thanh bỗng nhiên cảm giác 10 phần lãnh đạm đau. Tuy rằng dạng này hắn cũng có thể thu được mô phỏng điểm, có thể căn bản không có tự mình xuất thủ đánh chết, lấy được nhiều. Nhưng mà điện quang lưu chuyển rất nhanh, căn bản không có cho Cố Thanh cơ hội xuất thủ. Những quỷ kia nha mặt ngoài cũng không có rõ ràng vết thương, thậm chí trên thân lông vũ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng nếu là tỉ mỉ đi kiểm tra thi thể của bọn họ, sẽ phát hiện cơ hồ mỗi một bộ trên thân đều có một cái điểm đen thật nhỏ. Cơ Tử Giao đối với lôi điện khống chế đã sớm cực kỳ mỉ, có thể bằng vào nhỏ bé nhất sức lực làm được giống nhau mục đích, không lãng phí một tí. Chương 44, ở tại thời gian Trường Hà bên trong hồi phục cổ xưa cấm kỵ tồn tại. Giữa lúc Cố Thanh im lặng thời điểm, cửa xe mở ra âm thanh vang dội. Quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Cơ Tử Giao đi xuống xe. Đối với Cố Thanh nói, không cần cảm ơn. Cố Thanh một phát miệng, vừa muốn nói ta cảm ơn người cả nhà, nhưng lời đến quẹt miệng lại biến thành, ngươi đi thu thập một ít vật liệu gỗ sinh hỏa, ta đến xây dựng lều vải. Vừa nói, mở ra cốt sau, từ bên trong túi đeo lưng lấy ra hai cái chồng chất lều vải. Cố Thanh tại trước mấy lần tiền thưởng nhiệm vụ bên trong kiếm lấy tiền không ít tiền, xuất thủ là tương đối sảng khoái, mua đồ vật trên căn bản đều là đồng loại đường bên trong về phẩm chất ngồi. Đương nhiên, giá tiền tự nhiên cũng muốn đắt tiền không ít. Loại này lều vải bị áp suất cực nhỏ, tiện bề bên người mang theo, chỉ cần một kiện mở ra, liền có thể tự động bành trướng, lại có thể cắt đứt một ít độc trùng mỗi độc chờ chui vào lều vải khả năng. Cố Thanh bên này chọn lựa xong địa điểm, đem lều vải đắp tốt. Bên kia, Cơ Tử Giao cũng thu thập đến không ít vật liệu gỗ, thuận tiện còn săn thú một đầu dã chư kích thước ma vật. Nói, vật này là không độc, có thể đem ra ăn, tối nay liền ăn nó đi. Cố Thanh nhún vai một cái, thuận miệng nói, được. Cơ Tử Giao rất tự nhiên bắt đầu xử lý bộ kia ma vật thi thể, sau đó đem chuỗi liên tiếp đi ra, gác ở lửa trại thượng tiến hành đổ nướng. Cả bộ quy trình thoạt nhìn đã 10 phần thành thạo. Cố Thanh, nhìn dáng vẻ của ngươi, thường xuyên ra vào hoang dã. Cơ Tử Giao mím môi một cái, sau đó nói, cũng không phải là thường xuyên, chỉ là trong cục có lúc sẽ có nhiệm vụ cần bước vào hoang dã. Rất nhanh, thịt thú bị đã nướng chín, ngoài tiêu trong mềm, một cổ hương thơm phả vào mặt, để cho Cố Thanh cũng không nhịn được ngón trỏ mở rộng ra. Hai người bắt đầu ăn ngon nghiến. Lúc này mới xem như có cơ hội ôn hòa nhã nhặn ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút. Cố Thanh đối với Cơ Tử Giao vì sao lại coi trọng hắn như vậy, cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nhưng nếu đối phương không nguyện nói nhiều, hắn vô pháp cưỡng ép hỏi ra, cũng chỉ đành xóa bỏ. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, còn chưa thời gian bao lâu, liền tái xuất biến cố. Chỉ thấy Cơ Tử Giao bất thình lình biến sắc, chợt đứng dậy. Cố Thanh cũng đi theo khẩn trương, đồng thời đứng lên.